Chương 1752, ta thật gọi Giang Bắc. Chương 1752, ta thật gọi Giang Bắc. Đợi chút nữa. Dêm Cúc ghé mắt nhìn về phía muốn đi Giang Bắc. Ngươi không phải tìm đến Nguyên sao? Ta nhớ ra rồi, Nguyên thật đúng là lãnh đạo của chúng ta. Các ngươi không phải cũng thương lượng xong hợp tác sao? Hắn hiện tại ngay tại trên đường tới, còn có 50 phút đầu, không cần gấp gáp như vậy rời đi à? Giang Bắc nhìn một chút Dêm Cúc cánh tay, trên mặt tươi cười nói rằng: Hắc hắc, là ta sai lầm, ta kỳ thật không biết cái gì Nguyên. Ta mới phát hiện ta đến nhầm địa phương, ta đi trước. Giang Bắc mong muốn theo Dêm Cúc dưới cánh tay trôi qua. Dêm Cúc vươn tay ra, một phát bắt được Giang Bắc cổ áo. Tiểu tử, rốt cục lộ tẩy. Ta còn muốn nhìn ngươi chứa vào lúc nào thời điểm đâu. Xem ra định lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. Giang Bắc quần áo rắt cổ của mình. Hắn biểu lộ khó chịu quay đầu nhìn về phía Dêm Cúc. Ca, ta thật sai lầm, thả ta đi. Tốt, ta cái này thả ngươi. Dêm Cúc vươn tay ra, một cước hướng phía Giang Bắc đã tới. Giang Bắc nhìn thấy Dêm Cúc chân, mong muốn tránh đã tới đã không kịp. Hắn cũng chỉ có thể đem hai tay bảo hộ ở trước người của mình. Một cước này cũng trực tiếp đem Giang Bắc theo cổng đá phải trong viện. Giang Bắc té lăn trên đất, người còn không có ngồi xuống, họng súng liền nhắm ngay hắn. Hừ, ta cho ngươi một phút thời gian, nói rõ ràng ngươi tới nơi này mục đích. Bằng không mà nói, chúng ta đạn nhưng không mọc mắt con ngươi, đánh chết ngươi, vậy cũng không tốt. Giang Bắc nhìn một chút đối với mình họng súng. Hù dọa ta. Dêm Cúc mặt không đổi sắc nói rằng, ngươi có thể hiểu như vậy. Giang Bắc đứng dậy, vỗ vỗ trên người mình bùn đất. Ta cũng không phải dọa lớn. Vậy sao? Người chung quanh nhao nhao khẩu súng mở khóa an toàn. Giang Bắc nghe được thương thanh âm, lập tức mở miệng nói. Ta nói nhìn xem Giang Bắc sợ hãi dáng vẻ, lại ra cũng đều nhao nhao bật cười. Ta trả lại ngươi coi là cỡ nào có cốt khí đâu. Thì ra, cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Dêm Cúc đi qua, đưa tay bắt lấy Giang Bắc tóc nói rằng. Nghĩ được chưa? Ngươi chỉ còn lại 30 giây. Giang Bắc không ngừng gật đầu nói rằng. Ta nói, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Bớt nói nhảm, nói nhanh một chút. Dêm Cúc không nhịn được thúc giục nói. Giang Bắc ngẩng đầu nhìn Dêm Cúc. Ta gọi Giang Bắc. Giang Bắc. Dêm Cúc nghe được cái tên này, lập tức trừng lớn hai mắt. Giang Bắc. Những người khác cũng đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Dêm Cúc, Giang Bắc không phải Ma Đô Giang Thị tập đoàn chủ tịch danh tự sao? Chẳng lẽ trước mặt người này chính là Giang Bắc? Dêm Cúc nhìn trước mắt Giang Bắc, hắn cũng không biết ta. Hẳn không phải là, hắn đang nói láo. Giang Bắc làm sao có thể chỉ là một cái 20 tuổi hải tử? Nói, ngươi đến cùng kêu cái gì? Đến bây giờ, ngươi còn tại nói láo? Giang Bắc vẻ mặt thất thức nhìn xem Dêm Cúc giải thích nói. Ta thật là Giang Bắc, chính là trong miệng các ngươi Giang Thị tập đoàn chủ tịch. Như ra bao đổi. Dêm Cúc nhìn chằm chằm trước mặt Giang Bắc, ngón trỏ cũng đặt ở cò súng vị trí. Không đúng. Người bên cạnh lập tức đứng ra nói rằng. Dêm Cúc, hắn cho qua chúng ta danh thiếp. Dêm Cúc cái này cũng mới nhớ tới, Giang Bắc đã cho bọn hắn danh thiếp. Chỉ cần nhìn một chút danh thiếp, chẳng phải sẽ biết người trước mặt là ai. Dêm Cúc đem vừa rồi danh thiếp tìm cho ra. Lại nhìn thấy phía trên rõ ràng viết Lưu Vĩ Mạnh ba chữ. Lưu Vĩ Mạnh. Vĩ Mạnh công ty bảo an. Dêm Cúc nhìn xem danh thiếp hử lạnh một tiếng đối Giang Bắc nói rằng. Hừ, không phải nhìn danh thiếp, chúng ta liền bị ngươi lừa gạt. Ngươi gọi Lưu Vĩ Mạnh. Đúng không? Lưu Vĩ Mạnh danh tự nhưng thật ra là cường ca danh tự. Giang Bắc danh thiếp đã sớm sẽ không ở trên người mình. Trên người hắn vẫn luôn mang theo người khác có tên thiến. Hắn lập tức rút ra một trường, đưa cho Dêm Cúc. Không nghĩ tới, chọn chúng cường ca. Nói, ngươi tới nơi này cái mục đích gì? Dêm Cúc xác định trước mặt người có tên chữ, tiếp tục bắt đầu dò hỏi. Giang Bắc bất đắc dĩ nhún vai. Thế giới này là thế nào? Nói thế nào lời nói thật đều không có người tin tưởng đâu. Giang Bắc đối Dêm Cúc nói rằng, ta là tới gặp ngươi, ngươi tin không? Thấy ta? Dêm Cúc lần nữa nghi ngờ dò hỏi. Ngươi tới gặp ta làm gì? Ta không phải nhận biết ngươi. Giang Bắc tiếp tục nói, kỳ thật ta tới là muốn cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi cũng biết, đầu năm nay mua bán đều không tốt làm, mà chúng ta công ty bảo an thật là toàn diện trải qua huấn luyện. Tại an toàn phương diện này, các ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Tỷ như các ngươi cái này nhà máy sửa chữa, chúng ta cũng có thể phụ trách. Dêm Cúc hiện tại đối Giang Bắc lời nói ra, câu nào là thật, câu kia là giả, đều đã không phân biệt được. Xem ra ngươi vẫn là không có ý định nói thật. Vậy cũng đừng trách chúng ta mấy ca vô tình. Tiến hắn lên đường. Tiếng súng lập tức vang lên. Giang Bắc lại bình yên vô sự đứng tại chỗ. Ngược lại Dêm Cúc mấy người bên cạnh lần lượt ngã xuống đất. Dêm Cúc sửng sốt một chút thần, ngoài tường không ngừng có người nhảy vào. Giơ tay lên, không được núp đích. Long Vân dẫn người từ bên ngoài xâm nhập vào. Cũng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứu Giang Bắc. Dêm Cúc bên người ngoại trừ mấy người tử vong bên ngoài, cũng chỉ còn lại tầm 2-3 người. Long Vân chỉ Tu Sa Hán bên trong. Nhìn xem bên trong còn có ai, đem tất cả mọi người cho khống chế lại. Là một đội người lập tức xông vào tới trong phòng. Long Vân đi tới Dêm Cúc trước mặt. Chúng ta là đặc căn cục, các ngươi bị bắt. Dêm Cúc liền vội vàng cười nói rằng, hiểu lầm, đây nhất định là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta thật là người tốt ta, các ngươi không thể bắt người tốt ta. Long Vân mang theo bao tay, nhặt lên trên đất thương nói rằng, người tốt, người tốt sẽ có thương sao? Các ngươi dính líu cùng đoạn thời gian trước nói cho ác liệt súng giết án có quan hệ, cho nên các ngươi muốn đi theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Dêm Cúc vốn nghĩ lừa gạt qua, lại không có nghĩ đến Long Vân bên này đã có chứng cứ. Hắn nhìn thấy chính mình hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn, cũng chỉ có thể hai tay ôm đầu ngồi xuống. Phút, thật không nghĩ tới, ta sẽ đưa tại các ngươi đám người này trong tay. Giang Bắc nhìn xem hắn vẻ mặt dáng vẻ khư phục, đi qua đối với hắn nói rằng, xem ra ngươi rất không phục a. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ưng thuận với ta, ta liền để ngươi rời đi, như thế nào a? James Cook vừa nghe đến câu nói này, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Bắc. Ngươi nói là sự thật. Giang Bắc, không thể hồi náo. Long Vân vội vàng mở miệng ngăn lại. Giờ phút này James Cook mới hiểu được, Giang Bắc không có nói láo. Hắn thật gọi Giang Bắc, Lưu Vĩ Mạnh danh tự mới là giả. Giang Bắc hướng về phía Long Vân cười cười. Ngươi không tin thực lực của ta? Không phải, ta lo lắng ngươi. Long Vân lời nói bị Giang Bắc cắt ngang. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn theo trong tay ta chạy mất. Giang Bắc nói xong, một cước hướng phía James Cook đá tới. Chương 1753, Ngải Lâm mang thai. Chương 1753, Ngải Lâm mang thai. James Cook tại chú ý tới Giang Bắc chân sau, giống nhau hai tay khoanh đặt ở trước mặt mình. Nhưng Giang Bắc chân tại khoảng cách James Cook còn có khoảng cách rất ngắn lúc. Đống nhiên dừng lại, chuyển một cái góc độ, một cước đang đạp ở James Cook ngực. James Cook cả người lui về sau hơn 2 mét, sau đó nằm trên đất. A. James Cook hét thảm một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc giơ chân lên, vỗ vô giày của mình mặt, sau đó hướng phía James Cook ngoắc ngoắc ngón tay. Đến. James Cook bị Giang Bắc hoàn toàn chọc giận, hắn nhanh chóng đứng lên, hướng phía Giang Bắc tập kích tới. Giang Bắc nhẹ nhõm né tránh công kích của hắn, trở tay nắm bờ vai của hắn. Theo Giang Bắc chuyển động thân thể dùng sức, xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang lên. Hoa, a. James Cook che lấy cánh tay của mình. Cánh tay của hắn bị Giang Bắc cho mạnh mẽ bẻ gãy. James Cook cũng không nghĩ tới, Giang Bắc vậy mà như thế không lưu tình. Giang Bắc tự nhiên cũng sẽ không cho nhóm này giết người không chớp mắt tội phạm giết người giữ lại cái gì mặt mũi. Lại nói, Giang Bắc mục đích làm như vậy cũng là bởi vì vừa rồi James Cook đạp chính mình một cước thủ mà thôi. Nếu như không phải là vì cái này, Giang Bắc cũng sẽ không chính mình nói ra cùng đối phương đơn đấu chuyện. Giang Bắc lần nữa nhảy dựng lên, thân thể trên không trung xoay tròn lấy, nắm đấm cũng mang theo quyền phong hướng phía James Cook đánh tới. Long Vân thấy thế vội vàng gọi lại Giang Bắc. Dừng lại. Giang Bắc nắm đấm tại James Cook trước mặt dừng lại. James Cook đã hít mắt, nắm đấm mang theo quyền phong, đều đem hắn tóc cho thổi loạn. Cũng tốt tại là Long Vân vội vàng hô đình chỉ. Giang Bắc cũng ngừng lại. Nếu không, một quyền này đánh xuống, James Cook không chết cũng phải phế bỏ. Đến lúc đó liền không có cách nào tra hỏi. Mang đi. Long Vân nhìn một chút James Cook, cũng lười đi phái người trị liệu thương thế của hắn, trực tiếp đem người mang đi. Toàn bộ tu sa hán bên trong 6-7 người toàn bộ đều bị mang đi. Giang Bắc bọn người tự nhiên cũng không có lưu lại, ngược lại rời khỏi nơi này. Nhưng có một người lại không có tìm tới. Người này chính là đằng sau đi nghỉ ngơi Giật Ly. Giật Ly vốn là đang ngủ, mà phía sau tiếng súng vang lên thời điểm, hắn liền đã tỉnh, cũng cầm súng ngắn dự định ra ngoài. Sau đó liền thấy số lớn cảnh sát xâm nhập tiến đến tình huống, lại thêm James Cook bọn người ở bên ngoài, còn có chết mấy cái. Hiện tại Giật Ly cũng chỉ có thể tìm địa phương trốn đi, cho nên liền trở thành duy nhất cá lọt lưới. Đương nhiên, đại gia cũng đều không biết rõ hắn tồn tại. Giật Ly nhìn xem bọn hắn đều sau khi rời đi, mới từ trốn đi địa phương chui ra. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại, một bên gọi điện thoại, một bên leo tường nhảy ra ngoài. Uy, chúng ta bị phát hiện, trừ ta ra, tất cả mọi người bị bắt. Cái gì? Phế vật, các ngươi là làm ăn gì? Làm sao lại bị bắt đâu? Đối thoại bên kia cũng truyền tới phẫn nộ tiếng mắng. Ta Giật Ly vừa định cần hồi đáp, một khẩu súng liền chống đỡ tại hắn trên trán. Ngươi cái gì ngươi? Đến cùng muốn nói điều gì? Nói nhanh một chút. Giật Ly nhìn chằm chằm đối phương, tay cũng chậm chạp giơ lên. Cầm thương người, hướng phía trên tay hắn điện thoại ra hiệu một chút. Đối phương cũng chỉ có thể đưa di động giao cho đối phương. Uy, lời nói mới rồi nói sai, là toàn bộ đều bị bắt. Trong điện thoại di động người nghe được không phải Giật Ly thanh âm, cũng lập tức biến khẩn trương lên. Ngươi, ngươi là ai? Đối mặt với đối phương hỏi thăm, Giang Bắc cười một cái nói. Giang Bắc, tút tút tút. Đối phương lập tức cúp điện thoại. Giang Bắc nhìn xem điện thoại cười cười, ngược lại nhìn về phía trước mặt Giật Ly. Đi thôi. Còn nhìn đâu? Giật Ly tại Giang Bắc bước hiếp hạ, cũng đi theo mọi người cùng nhau cưới lên xe cảnh sát. Đương nhiên, Giang Bắc đi theo mọi người cùng nhau trở về. Hắn cũng tự mình đem một khẩu súng cho giấu ở trên người mình. Ma đô bên trong vòng đường cao tốc bên trên, một chiếc màu đỏ dài hơn xe ngay tại đường cao tốc bên trên phi nhanh lấy. Mà xếp sau ngồi chính là vừa xuống phi cơ không bao lâu Sophia. Điện thoại di động của nàng đặt ở bên hai, sắc mặt cũng đã biến xanh xám. Sophia tay trái nắm chặt thành quả đấm, gân xanh đều nhìn thấy. Phế vật, thật sự là một đám phế vật, liền một người đều bắt không được. Cuối cùng còn đem người một nhà toàn bộ đều bỏ vào. Mụ mụ, người cuối cùng cũng bị trộm tới, hơn nữa đối phương còn chiếm được chúng ta tay của người cơ. Giang Bắc cùng ta nói chuyện, ta muốn, ta lập tức cũng biết bại lộ. Ta phải cúp điện thoại, hiện tại chỉ có thể đường chạy. Ngoại trừ cho ngài tin tức bên ngoài, sự tình khác, ta cũng không làm được. Sophia nghe đối phương, cũng còn không có bắt đầu đáp lại. Đối phương liền đã dẫn đầu cúp điện thoại. Sophia nhìn xem điện thoại của mình bị cúp máy. Nàng tức giận á điện thoại nhét vào một bên trên chỗ ngồi. Lại là Giang Bắc hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Giang Bắc đi theo Long Vân bọn người vừa tới đặc an của cổng, hắn liền hắt hơi một cái. Thế nào? Bị cảm? Long Vân quan tâm dò hỏi. Trời ra rét, nhớ kỹ nhiều mặc quần áo. Ngươi mặc như thế đơn bạc quần áo, khẳng định là không được. Giang Bắc cười một cái nói. Các ngươi đi vào trước, ta đi hút điếu thuốc. Long Vân nhẹ gật đầu. Thiếu hút thuốc, đối thân thể không tốt. Tốt. Giang Bắc cười gật đầu nói. Khi nhìn đến Long Vân dẫn người trở ra, Giang Bắc cũng lấy ra điện thoại, thuận tiện cũng đem khẩu đại lý tờ giấy kia lấy ra. Hắn nhìn xem phía trên số điện thoại, trực tiếp dùng di động gọi tới. Uy. thanh âm một nữ nhân truyền vào Giang Bắc trong lỗ tai. Giang Bắc nghe được tiếng nói quen thuộc này, lập tức nở nụ cười. Ta nói ai đang hỏi thăm ngài Lâm trụ sở, hóa ra là mẹ của nàng a. Sophia giống nhau đã hiểu Giang Bắc thanh âm. Giang Bắc Sophia chính niệm lẩm bẩm lấy Giang Bắc đâu. Không nghĩ tới, hắn liền đem điện thoại cho đánh tới. Giang Bắc tiếp tục mở miệng nói, ta thật không nghĩ tới a, tay của ngươi rỗi xa như vậy. Vậy mà tại Long Quốc sắp xếp không ít tổ chức nhỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ từng cái đem bọn hắn cho móc ra, sau đó diệt trừ. Đúng rồi, ngươi không phải là muốn ngải Lâm địa chỉ sao? Có muốn hay không ta đến nói cho ngươi a? Sophia đối mặt với Giang Bắc khiêu khích, tức giận nói, Giang Bắc, ngươi khoan đã ý, coi như ngươi đem nữ nhi của ta giấu đi, ta cũng giống vậy có thể tìm được nàng. Giang Bắc đúng vậy, ta biết, cho nên ta căn bản liền không có dự định cất giấu nàng. Huống chi, ta và ngươi nữ nhi cũng phát sinh quá quan hệ. Dựa theo chúng ta bên này truyền thống, ta phải xưng hô ngươi một tiếng Nhạc Mẫu đâu. Bất quá, xưng hô như vậy, ngươi cả một đời đều nghe không được. Ngươi cũng sẽ không nghe được, con của chúng ta xưng hô ngươi một tiếng Ngoại Tổ Mẫu. Sophia nghe được Giang Bắc lời nói, cả người đều sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngài Lâm mang thai con của ngươi. Chương 1754, trụ sở bí mật chương 1754, trụ sở bí mật. Giang Bắc nghe được Sophia quan tâm như vậy dáng vẻ, hắn lần nữa phát ra tiếng cười. Ai biết được, có lẽ vậy. Sophia lần nữa biến khẩn trương lên. Giang Bắc, ngươi thật đúng là đủ ác độc. Mong muốn dùng nữ nhi của ta đến uy hiếp ta vậy sao? Giang Bắc lại cười lớn nói, so sánh ác độc, ta không phải như ngươi a. Ngươi không phải như thế dùng con gái của ngươi đến uy hiếp qua ta sao? Nếu như không phải là ta, con gái của ngươi bây giờ còn đang bệnh viện tâm thần ở đây đây. Còn có, đừng mở miệng một tiếng nữ nhi kia. Tại ngài Lâm nhận biết cùng trong lòng, nàng cũng sớm đã không có mụ mụ. Ngươi cũng không xứng trở thành mẹ của nàng. Ngươi cũng không có khả năng tìm tới nàng, ngươi chết cái ý niệm này a. Giang Bắc cuối cùng nói vài câu ngoan thoại, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn cũng đem hút xong khói ném vào trong thùng rác, quay người đi vào đặt căn cụ. Bên đầu điện thoại kia Sophia, đối với điện thoại bắt đầu chửi mắng lên. Có thể mắng lấy, tâm tình của nàng lại từ từ mất khống chế. Sophia lại cười. Nữ nhi của ta mang thai, ta muốn làm ngoại tổ mẫu. Không, không đúng, Giang Bắc đang nói láo, không thể nào. Giang Bắc chính là cố ý nói như vậy, hắn chính là mong muốn uy hiếp ta. Sophia một hồi khóc, một hồi cười. Đem phía trước ngồi bảo tiêu, cũng không biết làm như thế nào mở miệng nói chuyện. Sophia chậm một hồi sau. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Cho ta đầy ma đô điều tra, nhất định phải đem ngải Lâm tìm cho ta tới. Là. Trước mặt bảo tiêu trả lời ngay lấy. Khi tiến vào đặc can cục sau, Long Vân bọn người ngay tại thẩm vấn lấy James Cook bọn người. Bọn gia hỏa này miệng cũng là rất cứng. Bất kể thế nào hỏi, đều không nói thật. Giang Bắc lười nhắc lẫn vào chuyện như vậy. Bọn hắn không nói, đặc an cục có là biện pháp. Giang Bắc đi tới giam giữ lấy tiền chính cửa nhà lao trước. Uy. Giang Bắc dùng chân đá vào trên cửa. Đúng chút tiếng vang, đem bên trong mới vừa ngủ tiền chính cho bừng tỉnh. Tiền chính bước mắt, nhìn xem đứng ở phía ngoài Giang Bắc. Thế nào? Ăn cơm sao? Liên biết ăn, đi ra theo ta kiểm tra một vật. Giang Bắc cũng đem người cho gọi tới, mở ra cửa nhà lao. Lúc đầu Giang Bắc không có cái này quyền hạn. Có thể Giang Bắc lần này sự kiện bên trong cử động, đã truyền ra. Tất cả mọi người đối Giang Bắc kính nể không thôi. Dạng này hướng chết mà thành quyết định cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nếu là thật dùng sức mạnh hành trang nhập phương pháp xử lý, bọn hắn bên này cũng nhất định sẽ tạo thành nhất định thương vong. Nhưng Giang Bắc phương pháp xử lý, lại trực tiếp lẩn tránh điểm này. Không chỉ có không có người thụ thương, còn không cần tốn nhiều sức đem tất cả mọi người bắt lại trở về. Lại thêm Giang Bắc cùng Long Vân ở giữa quan hệ mập mờ, ai cũng có thể nhìn ra bên trong chuyện. Cho nên, dù là Giang Bắc không có bất kỳ cái gì biên chế cùng cương vị, như thế có thể trong này nắm giữ nhất định quyền lợi. Tiền chính mơ mơ màng màng đi theo Giang Bắc đi ra. Giang Bắc trực tiếp bắt hắn cho mang theo ra ngoài. Đi nơi nào a? Tiền chính đi vào bên ngoài, lập tức đốt điếu thuốc để cho mình tinh thần. Cùng đi theo là được rồi, đừng nói nhảm. Giang Bắc mang theo Tiền chính về tới trước kia Giang Thị tập đoàn. Mặc dù bây giờ Giang Thị tập đoàn đã bị bán đi, nhưng tầng hầm vài chỗ vẫn là thuộc về Giang Bắc. Mà nơi này cũng là trước đó tại cùng Mạc Văn Quân đánh thương chiến thời điểm, những cái kia đỉnh phối máy tính cũng đều bị đem đến nơi này đến. Nơi này máy tính cũng nối vào Thiên Nhãn hệ thống, cho nên mặc kệ điều tra thứ gì đều có thể điều tra rất dễ dàng. Lại thêm bọn hắn nắm giữ đơn độc server, cái gì đều không cần lo lắng. Tại Tiền chính đi theo Giang Bắc đi tới cửa lúc, đến bây giờ Tiền chính đều là vẻ mặt mở miệng trạng thái. Mãi cho đến Giang Bắc mở ra đèn trong phòng, theo ánh đèn sáng lên trong ngáy mắt, bên trong bài trí nhường Tiền chính đều nói không ra lời. Hắn giật mình nhìn xem trước mặt máy tính bài trí. Wow, chuyện này chính là ta trong mộng tình phong a. Một đài máy chủ bên trên kết nối lấy ba cái màn ảnh máy vi tính, ngoại trừ lớn nhất một khối màn hình trên bàn bảy biện bên ngoài, mặt khác ba khối màn hình đều dùng giá đỡ treo ở lớn nhất trên màn hình. Tiền chính ngồi máy vi tính phía trước sau, liền không kịp chờ đợi mở ra máy tính. Theo máy vi tính khởi động, trên mặt của hắn hạnh phúc vẫn như cũ không giảm. Ông trời của ta, đây là chỉ có đặc công mới có thể sử dụng toàn bộ đều là trước mắt cao cấp nhất đồ vật. Giang Bắc, ngươi làm như thế nào? Tiền chính bay đầu nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc liền đứng ở sau lưng hắn, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem hắn. Chỉ cần có tiền, không có gì làm không được. Ưa thích nơi này sao? Giang Bắc đứng tại Tiền chính sau lưng, tay cũng đặt ở trên ghế. Ưa thích, ta rất ưa thích. Tiền chính bay đầu nhìn về phía Giang Bắc. Ta nằm mộng cũng nhớ muốn như vậy một bộ thiết bị đâu. nếu là có dạng này thiết bị, chỉ sợ cũng không có chuyện gì mà ta làm không được. Giang Bác đem tiền chính cái ghế quay tới, nhường hắn nhìn xem chính mình. Ưa thích lời nói, vậy trong này về sau liền giao cho ngươi. Ta cùng Long Vân thương lượng xong, ngươi ngoại trừ muốn trợ giúp ta bên ngoài, cũng phải giúp cảnh sát. Nếu có gặp phải việc khó gì, cần kỹ thuật phương diện chuyện, ngươi liền phải trợ giúp chúng ta. Trừ cái đó ra, thời gian khác, ngươi làm cái gì đều có thể. Đương nhiên, không thể lại tiếp tục làm chuyện phạm pháp, trừ phi chúng ta cho phép. Nếu không, ta liền giúp không được ngươi, ngươi liền phải đi đặc an cục bị tù. Tiền chính nghe được Giang Bắc lời nói, đứng người lên kích động nắm chặt Giang Bắc tay. Tạ ơn, quá cảm tạ ngươi. Ta bằng lòng lưu lại, càng muốn tiếp nhận ý kiến của các ngươi. Từ giờ trở đi, ta liền tẩy tâm lột xác, một lần nữa là người. Về sau cũng tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì chuyện phạm pháp. Các ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Nghe Tiền Chính trả lời, Giang Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Tiền Chính sau đó ngồi xuống ghế, nhìn xem trước mặt mấy máy tính. Đúng rồi, tiền lương của ta là nhiều ít? Giang Bắc vừa cười vừa nói. Không có. A. Tiền Chính có chút không tình nguyện nói. Ta cho các ngươi công tác, ít nhất cũng phải nuôi cơm a. Huống chi, nơi này cũng không có một cái chỗ ở. Cũng không thể để cho ta ăn uống đều muốn chính mình đến giải quyết ta. Giang Bắc đối Tiền Chính nói rằng. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt. Dương gì gì đó, trong vòng 2 ngày giải quyết cho ngươi. Cũng biết chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe, xem như phương tiện giao thông. Về phần vấn đề ăn cơm, vậy sẽ phải chính ngươi đến giải quyết. Tiền Chính lắc đầu, tội nghiệp nhìn xem Giang Bắc. Kia cho ta chút tiền lương a. Tối thiểu cho 5.100 vạn a. Kỹ thuật của ta, đặt ở nhà ai công ty, kia đều phải là 2 vạn đặt cơ sở. Giang Bắc nghe nói như thế, đối với hắn nói rằng. Ngươi phạm pháp lấy được những số tiền kia, nhưng có không ít đâu. Đừng cho là ta không biết rõ, không có tiền, không muốn làm trở về ngồi xổm nhà tù đi. Ta làm còn không được đi. Tiền Chính ngất ức đáp ứng. Chương 1755, đuổi tới sân bay chương 1755, đuổi tới sân bay Tiền Chính vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn xem trước mặt màn ảnh máy vi tính. Đầu năm nay, bằng lòng tự trả tiền đi làm người, chỉ sợ chỉ có ta một cái a. Ngươi nói cái gì? Giang Bắc cầm trong tay điện thoại, vừa dự định đi ra ngoài, lại đi trở về. Tiền Chính kinh ngạc nhìn Giang Bắc. Trên mặt lập tức khôi phục trước đó nụ cười. Không có, không có gì, Bắc ca, ta khen ngươi quyết định này quá đúng. Tốt như vậy thiết bị, cho người khác không phải trả đã sao? Cho ta là được rồi, chỉ có ta lợi hại như vậy đỉnh tiêm hacker nhân tài. Khả năng xứng với tốt như vậy máy tính thiết bị. Giang Bắc nghe Tiền Chính định nói, tức giận trợn nhìn hắn một cái. Tiền Chính cũng liền bận bịu quay đầu, dùng nhẹ tay đập mấy lần lồng ngực của mình. Gia hỏa này là quái vật a. Lời trong lòng của ta đều bị hắn nghe thấy được. Tốt, ngươi tạm thời lưu lại, đợi lát nữa ta đã qua tìm ngươi. Giang Bắc cúp điện thoại. Điện thoại là Lãnh Phong đánh tới. Lý Ngải cùng Ngải Lâm hai người đều đã cùng Triệu Viên Viên ở tại cùng một chỗ. Lại thêm có Lãnh Phong tại, bên kia tạm thời cũng là an toàn. Giang Bắc đi vào Tiền Chính trước mặt, lấy ra một bộ điện thoại giao cho hắn. Cho ta chênh lệch một chút bộ điện thoại di động này thông tin ghi chép. Tìm ra gần nhất điện thoại thông tin người là ai. Không có vấn đề, giao cho ta a. Tiền Chính nhận lấy điện thoại, dùng số liệu tuyến cùng máy tính tiến hành kết nối. Lập tức hai tay bắt đầu ở máy vi tính phía trước thẩm tra lên. Giang Bắc cũng không có đi xa, liền đứng tại Tiền Chính sau lưng nhìn xem. Tiền Chính bản sự cũng thật không phải thổi. Chỉ dùng 5 phút thời gian, trên màn ảnh máy vi tính liền lộ ra một chuỗi dài số lượng. Ngoại trừ số điện thoại di động bên ngoài, còn có số điện thoại di động đối ứng tính danh. Hiện tại số điện thoại di động đều là thực tên nhận chứng, cho nên thẩm tra lên cũng hết sức đơn giản. Ca, cái điện thoại di động này gần nhất liên hệ một người gọi Mã Lâm. Hắn là một nhà nhỏ xí nghiệp công ty lão bản. Căn cứ ta bên này thẩm tra đến tin tức, hắn tại hơn 1 giờ trước đó mua một trương tiến về phương Nam vé máy bay. Lần này máy bay sẽ ở sau 1 tiếng rưỡi cất cánh, hắn hiện tại đã không sai biệt lắm tới sân bay. Giang Bắc nghe cái tên này, cầm điện thoại di động của mình liền đối Tiền Chính nói rằng: "Tùy thời cùng ta liên lạc, đem hắn thông tin cá nhân phát cho ta. Ta hiện tại liền đi sân bay, đem người này cho chắn trở về." Tốt. Tiền Chính lập tức gật đầu đáp ứng. Tại Giang Bắc sau khi rời đi, Tiền Chính cũng là vội vàng đóng cửa lại. Giang Bắc lái xe, hướng phía sân bay mà đi. Mã Lâm đều không coi là mẫu xảo tổ chức thành viên, thậm chí hắn đều không có cùng Sophia đã gặp mặt, càng không có từng chiếm được mẫu xảo tổ chức bất kỳ giúp đỡ. Bất quá, cũng là mẫu xảo tổ chức cán bộ có liên lạc hắn. Thông qua cùng quan hệ của hắn, đem lấy James Cook cầm đầu nhóm này tổ chức sát thủ cho an bài tiền đến. Mà đại lực tu sa hắn nhà máy, cũng là Mã Lâm dùng tiền cho mua lại. Có thể nói là, hắn vẫn luôn tại tận tâm tận lực cho mâu trên lệnh tổ chức làm việc. Bất quá, mẫu xảo tổ chức bên kia không có đối với hắn có bất kỳ phản hồi. Hiện tại Mã Lâm cũng biết nhóm người kia bị bắt. Chính mình cũng sớm muộn đều sẽ bị tra được. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể nóng nảy rời đi. Công ty gì gì đó đều mặc kệ. Mang lên chính mình tất cả tài sản, đội ba đi tới sân bay. Hắn hiện tại cũng chỉ là bị Giang Bắc phát hiện. Nhưng đặc an cục còn không có tra được trên đầu của hắn. Mã Lâm chạy trốn lộ tuyến cũng hết sức đơn giản. Cưới ma đô máy bay đi trước phương Nam. Liền nói chính mình đi công tác đi. Sau đó tại phương Nam đợi mấy ngày. Nếu là bên này bình an vô sự, chính mình cũng không có bị truy xét đến. Vậy hắn tại trở về cũng không muộn. Nhưng nếu là có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể lập tức cưới máy bay xuất ngoại. Đây chính là hắn cho mình tạm thời lập thành tới sách lược. Ở phi trường phòng chờ xe bên trong. Mã Lâm chờ đợi lo lắng lấy, hắn thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ. Khoảng cách xét vé thời gian còn có hơn 20 phút. Hắn thật hy vọng hiện tại máy bay lập tức cất cánh. Dạng này chính mình mới xem như an toàn. có thể máy bay cũng không có khả năng bởi vì hắn một người liền tùy tiện cất cánh. Theo thời gian một chút xíu tới gần, cũng cuối cùng đã tới xét vé thời điểm. Mã Lâm treo lấy trái tim kia, cũng ở thời điểm này xem như rơi xuống. Tiến vào trong máy bay, hắn tìm tới chính mình chỗ ngồi, thuận tiện đem hành lý của mình cất kỹ, mang tốt dây an toàn. Hắn nhìn xem máy bay cảnh sắc bên ngoài, kỳ thật hắn cũng không muốn rời đi, nhưng bây giờ tình huống, không rời đi liền đại biểu cho nguy hiểm, cho nên vẫn là rời đi tốt. Khoảng cách máy bay cất cánh thời gian càng ngày càng gần, Mã Lâm trong lòng hiện tại có một loại không nói được vui vẻ cảm giác, coi như hiện tại mình bị tra ra được, hắn cũng không lo lắng. Ngược lại chính mình cũng đã ở trên máy bay mặt, trừ phi cảnh sát có thể xuất hiện ở phi cơ cổng, nếu không cũng không có khả năng lại đem hắn cho bắt về. Rất nhanh liền tới máy bay cất cánh thời gian, có thể máy bay cửa khoang chậm chạp đều không có đóng lại dấu hiệu. Trong máy bay cũng bắt đầu có không ít viên náo thanh âm, đều đang thúc giục gấp rút lấy tiếp viên hàng không, hỏi thăm các nàng máy bay vì cái gì không trả đổi bay. Tiếp viên hàng không nói cho đại gia, còn có một người hành khách không có đăng ký, cho nên máy bay còn phải đợi một chút, mà muốn chờ người vẫn là sân bay khách hàng lớn, cho nên bọn hắn không có biện pháp khác, chỉ có tiếp tục chờ xuống dưới. Trừ phi đối phương không hợp ý nhau, nếu không máy bay liền không cách nào cất cánh. Người thế nào a? Muốn chúng ta vừa bay cơ người, chờ lấy hắn một cái. Có người dò hỏi. Tiếp viên hàng không bất đắc dĩ lắc đầu. Thật có lỗi, chúng ta cũng không rõ lắm, các vị chờ một chút. Đối phương đã thông qua điện thoại, ngay tại trên đường chạy tới. Dự tính 10 phút bên trong, liền có thể chạy tới. Tất cả mọi người trở về ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Tiếp viên hàng không tiếp tục duy trì lấy trật tự. Nghe được đây hết thảy Mã Lâm, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn hiện tại mà nói, chính mình là tự do, là không nhận ước thúc, là bất luận kẻ nào đều bắt không được. Cho nên, hắn có thể thỏa thích nằm tại chính mình hạng nhất khoang nghỉ ngơi thật tốt. Mã Lâm vừa nhắm mắt lại không bao lâu, một cái vội vã bước chân liền đi tiến đến. Tiên sinh ngài tốt. Giang Bác hướng phía tiếp viên hàng không nhẹ gật đầu, liếc mắt liền thấy được ngồi hạng nhất khoang vị trí Mã Lâm. Hắn hướng phía tiếp viên hàng không vẫy tay. Tiếp viên hàng không cũng lập tức minh bạch, đem rèm cho kéo lên. Cứ như vậy, phía sau hành khách cũng không biết trong khoang hạng nhất mặt chuyện đã xảy ra. Giang Bác đi tới Mã Lâm bên người, đưa tay đánh vào trên mặt của hắn. Mã Lâm cũng bị một tát này cho đánh thức. Hắn mở to mắt, nhìn xem đứng trước mặt người trẻ tuổi. Người là ai a? Giang Bác không có trả lời hắn, mà là bắt hắn lại tay, cưỡng ép hướng cabin bên ngoài lôi kéo. Mã Lâm không muốn xuống phi cơ, mong muốn dùng tay đi bắt đồ vật. Tiếp viên hàng không khi nhìn đến sau, lập tức đi lên hỗ trợ, nhường Mã Lâm bắt hụt. Hắn cứ như vậy bị Giang Bác cưỡng ép lộ ra máy bay. Đóng cửa, cất cánh. Tiếp viên hàng không đội vàng la lên. Không chương 1756, mất tích gạ dạ đổ chương 1756, mất tích gạ dạ đổ. Mã Lâm trơ mắt nhìn cabin cửa đóng bế. Nước mắt của hắn đều chảy ra. Hắn giờ phút này cũng thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Mã Lâm quay đầu, nhìn xem đứng trước mặt người trẻ tuổi. Mẹ nó, ngươi mẹ nó muốn chết. Giang Bắc một phát bắt được tay của hắn, một cái tay khác cũng đặt ở cổ của hắn phía dưới. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, đi theo ta trở về, nếu không hậu quả là cái gì, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mã Lâm luống cuống, hắn có chút sợ hãi nhìn xem Giang Bắc. Giang Bắc lấy ra chính mình giấy lái xe, dùng tay ngay trước một mặt nói rằng: "Thấy được chưa? Lần này biết thân phận của ta. Thành thật một chút, chúng ta tìm ngươi, cũng chỉ là tìm hiểu tình huống. Ngươi nếu là không phối hợp, ta cam đoan để ngươi ngồi tù mục xương." "Phối hợp, phối hợp." Khi nhìn đến Giang Bắc lấy ra giấy chứng nhận sau, đầu óc của hắn đã trống rỗng, đều không có thời gian đi kiểm nghiệm, vậy rốt cuộc có phải là thật hay không đang giấy chứng nhận. Giang Bắc cứ như vậy vừa dỗ vừa lửa, bắt hắn cho lửa gạt ra sân bay, cũng thuận lợi bắt hắn cho dẫn tới bên ngoài không người trên đường nhỏ. Mã Lâm khi nhìn đến đen nhánh bốn phía lúc, ánh mắt của hắn biến càng thêm bối rối. Thế nào? Sao không đi? Xe hỏng sao? Xấu ở chỗ nào? Ta hiểu sửa xe. Giang Bác nhìn về phía hắn cười một cái nói. Không hỏng, ta là cố ý dừng lại. Giang Bác nhìn xem hắn tiếp tục nói. Xuống xe. Mã Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể từ trên xe bước xuống. Giang Bác xuất ra khói. Hút thuốc không? Mã Lâm lập tức lắc đầu. Không, giới, hút thuốc lão bà sẽ đánh ta. Giang Bác nghe được câu này, cười hai tiếng, tự mình nhóm lửa. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp là được rồi. Nếu là trả lời tốt, ta sẽ đem ngươi đưa về nhà đi. Nếu là trả lời ta không hài lòng, Giang Bắc cố ý dừng lại, nhìn xem bốn phía nói rằng. Nơi này một mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, cũng là một cái địa phương tốt. Câu nói này uy hiếp ý tứ quá rõ ràng. Hiện tại Mã Lâm, kia là không dám không nghe theo. Ta nói, chỉ cần là ta biết, ta đều nói cho ngươi. Mã Lâm vội vàng trả lời. Giang Bắc cũng bắt đầu hỏi thăm vấn đề thứ nhất. Ngươi là thế nào cùng Sophia liên hệ với? Nghe được vấn đề này, Mã Lâm cũng mới phản ứng lại. Ngươi không phải cảnh sát, ngươi là Giang Bắc. Giang Bắc mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Đúng vậy a, ta cũng không nói ta là cảnh sát, ta là ta đang hỏi ngươi, không phải để ngươi hỏi ta. Mã Lâm căm tức nhìn Giang Bắc, có thể hắn cũng không phải Giang Bắc đối thủ. Nhiều người như vậy còn có gia hỏa, đều bị đối phương cho bưng, chỉ còn lại một mình hắn, cũng làm không được cái đại sự gì. Mã Lâm hít sâu một hơi nói rằng, ta nói, cùng ta liên hệ không phải Sophia, là một cái tên là ạ giặt người. Ạ giặt là ai? Lúc nào thời điểm liên hệ ngươi, còn tại trong nước sao? Giang Bắc mở miệng lần nữa dò hỏi. Mã Lâm nhìn xem Giang Bắc ánh mắt. Ngươi biết, ta nói ra những này, liền xem như ngươi không giết ta, ta cũng sẽ chết. Bọn hắn đau nhất ác phản bội người, ta còn không muốn chết ta. Mã Lâm nói, ngồi xổm ở trên mặt đất, cũng đi theo khóc thành tiếng. Giang Bắc đối với hắn nói rằng, nếu không muốn chết, ngươi liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta có thể cân nhắc như thế nào bảo đảm ngươi, lấy ngươi bây giờ còn rời thân phận. Ngươi còn muốn trông cậy vào Mẫu Xảo tổ chức sẽ ra tay giúp ngươi sao? Không thể nào, ngươi bây giờ có thể tin tưởng, cũng chỉ còn lại ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta. Ta có thể đem ngươi giao cho Sophia, bọn hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì, ngươi so ta tin tưởng. Mã Lâm chịu không được Giang Bắc uy hiếp, cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Cái này ạ giặc tự xưng là Mẫu Xảo tổ chức cán bộ, sớm nhất cũng là hắn cùng ta tiếp xúc. Đằng sau bọn hắn vì tìm kiếm được một cái chính mình an thân địa phương, liền đem đại lực tu sa hắn cho ra mua. Bọn hắn những người kia vẫn đều ở nơi đó. Mới đầu ta cũng không biết bọn hắn là làm cái gì, coi là chính là một đám lén qua người tới, lại thêm cái kia ạ giặc hứa cho ta không ít chỗ tốt, cho nên ta cũng không có nhiều hỏi, đáp ứng xuống tới. Ta biết bọn hắn là lính đánh thuê chuyện, vẫn là đoạn thời gian trước mới biết. Đây cũng là đằng sau ạ giặc chủ động liên hệ ta, để cho ta đi điều tra ngải Lâm Hạ Lạc. Cho nên ngươi liền liên hệ Tiền Chính. Giang Bác theo hắn hỏi. Tiền Chính? Ai là Tiền Chính? Giang Bác nhìn xem Mã Lâm, hít sâu một hơi nói rằng, chính là khi ốm. Đúng, khoản tiền kia cũng là bọn hắn cho ta. Mã Lâm không ngừng gật đầu hồi đáp. Sự tình phía sau, ta biết liền không nhiều lắm. Mụ mụ là ai ta cũng không biết, chúng ta cũng chỉ là trong điện thoại thông qua lời nói mà thôi. Cái kia ạ giặc cũng vào hôm nay ban đêm mất tích. Ta liên lạc không được hắn, cũng là tại các ngươi cầm xuống đại lực tu sa hắn trước đó. Tên Vương bắt đạn này tựa như là biết sự tình gì dường như, sớm chạy. Hắn chạy trước đó, đem số di động của ta cho Sophia. Sau đó Sophia liền có liên lạc ta biết chỉ chút này. Mã Lâm bị khuất ba ba nhìn xem Giang Bắc. Giang Bắc cũng trầm mặt lại, nghĩ đến hắn những lời này có độ tin cậy có bao nhiêu. Cái kia Mã Lâm chần chờ đối Giang Bắc nói rằng, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Giang Bắc không có cự tuyệt, lấy ra khói cho hắn, trả lại hắn nhóm lửa. Tạ ơn. Mã Lâm có lẽ thật hồi lâu không có hút thuốc lá. Đang hút thuốc lá thời điểm, còn dùng sức hò khan vài tiếng. Ngươi cho ạ giặc gọi điện thoại. Mã Lâm dựa theo Giang Bắc lời nói đi làm. Điện thoại đánh tới về sau, lại nhắc nhở số điện thoại di động không tại khu phục vụ tin tức. Giang Bắc đem cái này ạ giặc số điện thoại di động cho muốn đi qua. Trừ bọn ngươi ra cái này cứ điểm bên ngoài, ngươi còn biết Mẫu Xảo tổ chức cái khác cứ điểm sao? Giang Bắc hỏi lần nữa. Không biết rõ, giữa bọn hắn lẫn nhau liên hệ người không phải ta. Ta suy đoán là ạ giặc liên hệ, bởi vì chúng ta lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Vậy sao ngươi suy đoán là ạ giặc? Giang Bắc hỏi. Mã Lâm nói, ta có một lần nghe được ạ giặc cùng đối phương gọi điện thoại. Tựa như là tại an bài bố trí lấy sự tình gì, nhưng ta rất rõ ràng biết. Cùng hắn gọi điện thoại đối tượng, không phải đại lực tu sa hắn nhóm người kia. Cho nên, ngươi muốn biết những này, chỉ cần tìm được ạ giặc là được rồi. Cái này ạ giặc hình dạng thế nào? Giang Bắc mở miệng lần nữa hỏi Mã Lâm. Mã Lâm bắt đầu khoa tay nói, thân cao có chừng 1 thước 8, thị giác tuổi tác tại trên dưới 30 tuổi. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trên người hắn mặc đều là quần áo màu đen. Mái tóc màu vàng óng, ánh mắt là màu lam, đúng rồi, trọng yếu là trên ngón tay của hắn có một cái rất nhỏ hoa hồng. Giang Bắc đem những này trọng yếu tin tức toàn bộ ghi lại. Chương 1757, nói chuyện hợp tác chương 1757, nói chuyện hợp tác. Giang Bắc nghe xong Mã Lâm lời nói, về tới xe của mình trước. Mã Lâm nhìn xem Giang Bắc mở cửa xe, hắn cũng đi theo gấp. Mã Lâm vội vàng bỏ tới Giang Bắc trước mặt, một phát bắt được phải vào xe Giang Bắc cánh tay. Ta van cầu ngươi, đừng đem ta cho vứt xuống. Cái này rừng núi hoang vắng, ta sợ hãi a. Nếu là có cái gì xài lang hổ báo, ta nhất định phải chết. Ta van cầu ngươi, đừng bỏ lại ta. Mã Lâm nước mũi một thanh nước mắt một thanh khóc, thậm chí đều cho Giang Bắc quỳ trên mặt đất. Giang Bắc cao mày, nhìn xem quỳ trên mặt đất Mã Lâm. Lên. Không, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không nổi. Mã Lâm dùng sức lắc đầu. Giang Bắc hít sâu một hơi. Ngươi không nổi, ta thế nào dẫn ngươi đi a? Lại nói, ta cũng không nói đem ngươi cho vứt xuống a. Ta đây không phải nghĩ đến muốn đưa ngươi trở về sao? Lên xe. Ngươi không lên xe, ta thế nào đưa ngươi trở về? Mã Lâm nghe được Giang Bắc lời nói này, mới biết được chính mình quá mức khẩn trương cùng kích động, lý giải sai ý tứ. Tốt tốt tốt. Mã Lâm vội vàng mở ra sau khi mặt cửa xe ngồi xuống, cũng không đi vây quanh một bên khác làm tay lái phụ, liền sợ chính mình quấn xe công phu. Giang Bắc biết lái xe bỗng nhiên chạy, ngồi lên xe về sau, Mã Lâm tâm cũng mới ổn định lại. Lại trên đường trở về, Giang Bắc đối Mã Lâm nói rằng, chuyện này ta đã hoàn toàn nhớ kỹ ngươi, ngươi phạm vào chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tiêu trừ dấu vết. Bất quá, về sau nếu là tại phạm lời nói, vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đến lúc đó nên xử trí như thế nào, giống như thế nào xử trí, nghe thấy được sao? Mã Lâm không ngừng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại phạm bảo. Ta cũng đã thấy rõ nhóm người kia chân diện mục, sẽ không lại giúp đỡ bọn hắn tới đối phó chính chúng ta người. Giang Bắc nghe được hắn câu trả lời này, mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tại Giang Bắc mở ra trở lại công ty mình thời điểm, trời đều đã sáng lên. Hắn càng là một đêm đều không có ngủ. Vừa về tới trong công ty, hắn liền nằm ở trên ghế salon, ngủ còn không có một giờ. Thư ký liền đi tìm đến. Nàng cũng không biết áo Giang Bắc bận rộn một đêm. Thư ký đi thẳng tới Giang Bắc bên người, đem Giang Bắc cho đánh thức. Giang tổng, tỉnh. Giang Bắc mở to mắt, nhìn xem trước mặt thư ký hỏi. Thế nào? Thư ký mở miệng nói. Đu quay từ tổng tới. Giang Bắc vừa nghe đến cái tên này, cũng mới nhớ tới. Bọn hắn hôm nay hẹn tốt gặp mặt, trao đổi kế tiếp màn kịch ngắn quay chủ chuyện. Giang Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Nhưng từ tổng đến hội nghị thất chờ một chút, ta đi rửa cái mặt. Tại Giang Bắc rửa mặt xong lúc đi ra, Từ Quốc Vĩ cùng Lâm Lam hai cái đều tại. Từ Quốc Vĩ nhìn thấy Giang Bắc, lập tức cười ha hả đi tới. "Giang tổng, ai nha, Giang tổng tối hôm qua là không có nghỉ ngơi tốt sao? Thế nào mắt quầng thâm nặng như vậy a? Giang tổng cần phải nhiều chú ý nghỉ ngơi a." Một bên đứng dậy Lâm Lam nghe được câu này, nàng cũng là bản năng cúi đầu. Nàng còn tưởng rằng Giang Bắc không có nghỉ ngơi tốt là cùng chính mình có quan hệ đâu. Giang Bắc luốt luốt chính mình huyệt thái dương. "Ha ha, đa tạ Từ tổng quan hệ, ngồi một chút, không cần khách khí như vậy." Từ Quốc Vĩ sau khi ngồi xuống, lấy ra một sấp giấy đưa cho Giang Bắc. "Đây là ta đã sớm tìm kiếm tốt một cái cuốn vở, ta nhìn kịch bản cũng không tệ lắm, cho nên liền lấy đến cấp ngươi nhìn xem, nếu là cảm thấy không tệ, chúng ta có thể quay chụp à?" Giang Bắc tiếp nhận cuốn vở nhìn lại. "Đây là một cái liên quan tới báo thủ đề tài kịch bản. Đơn giản mà nói, chính là Nam Chính gia đình không tệ, cũng là một cái đại tập đoàn. Nhưng mà phía sau bị cổ đông ám toán, nguyên bản thuộc về Nam Chính trong nhà mọi thứ đều biến thành cổ đông. Mà cái này cổ đông cũng vẫn luôn tại mạo xưng giả bộ làm người tốt, đối Nam Chính chiếu cố có thừa. Có thể mãi cho đến mấy năm về sau, Nam Chính mới dần dần hiểu được, trong nhà mình tất cả đều là cổ đông dở trò quỷ. Điều này cũng làm cho Nam Chính có báo thủ ý nghĩ. Đơn giản mà nói, cái này kịch vẫn là có điểm sáng, cũng có hấp dẫn người địa phương. Nhưng đối với dạng này đề tài, Giang Bắc còn không có đọc lướt qua, cho nên hắn cũng không cách nào cam đoan dạng này đề tài kịch bản có thể hay không sống. Giang Bắc thả tay xuống bên trong kịch bản nói rằng: "Kịch bản ta xem nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá, cụ thể quay chụp lời nói, ta còn muốn cùng ta biên kịch bộ thương lượng. Nếu là có tin tức gì, ta cũng biết điện thoại thông chi ngươi. Ngươi bên kia có thích hợp diễn viên sao? Nếu như có, cũng là có thể cùng chúng ta đề cử. Chúng ta cũng biết căn cứ diễn viên số lượng, cũng xét an bài cùng phân phối nhân vật. Dù sao kịch bản là ngươi cung cấp, đây cũng là hai nhà chúng ta cộng đồng hợp tác cái thứ nhất màn kịch ngắn. Nếu là có thể ra thành tích, đối với chúng ta đều tốt." Từ Quốc Vĩ nghe được Giang Bắc lời nói, lập tức cười gật đầu nói: "Đương nhiên là có, ta muốn đem bạn gái của ta an bài tiến đến diễn một vai." Nhân vật nữ lời nói: "Tuổi của nàng hơi lớn không thích hợp, cũng là vai ác có cái tiểu mụ nhân vật, ta cảm thấy bạn gái của ta Lâm Lam đặc biệt phù hợp. Cùng ngày, nàng đang diễn trò phương diện này, cũng không có cái gì năng khiếu, chính là muốn cho nàng tiến đến lưu manh quay mặt." Lâm Lam nghe được câu này lúc, nàng đều mười phần giật mình nhìn xem Từ Quốc Vĩ. Bởi vì cái này tin tức, Từ Quốc Vĩ không có thương lượng với nàng qua, cho nên nàng mới đi theo lộ ra kinh ngạc. Lâm Lam cũng liền bận bịu cự tuyệt: "Không được, ta không biết diễn kịch, cũng không có phương diện này thiên phú. Cơ hội như vậy, nếu không vẫn là để cho người khác ra." Từ Quốc Vĩ lại nắm lấy Lâm Lam tay an ủi: "Không cần khẩn trương như vậy, tiểu mụ phần diễn không nhiều, cộng lại cũng bất quá tầm 10 câu lời kịch mà thôi. Đưa cho ngươi nhân vật cũng không phải trọng yếu như vậy, ngươi liền xem như là luyện tay một chút." Từ Quốc Vĩ trực tiếp cho Lâm Lam quyết định xuống tới. Sau đó Từ Quốc Vĩ lại nhìn về phía Giang Bắc nói rằng: "Ngoại trừ bạn gái của ta Lâm Lam bên ngoài, còn có một cái cũng là có thể làm nữ chính. Chính là chúng ta công ty mới tới, tên của nàng gọi Lâm Hoa. Ta trước đó đã cảm thấy nàng rất thích hợp, chỉ là không nghĩ tới hôm qua bị bắt vào đi. Đến bây giờ cũng không có phóng xuất, cho nên mới nhân vật, ta cũng chỉ có thể một lần nữa chọn lựa." Giang Bắc nhẹ gật đầu, đối Từ Quốc Vĩ quyết định, không có phản bác. "Tốt, vậy ngươi bên kia lại chọn lựa, ta bên này cùng biên kịch bộ liên lạc một chút. Nhanh chóng bắt đầu quay chụp, không trở ngại chúng ta kiếm tiền." Từ Quốc Vĩ cười lớn đứng dậy, nắm chặt Giang Bắc tay. Tốt, vậy thì tốt quá, vậy chúng ta liền đi về trước chờ ngươi tin tức." "Tốt, gặp lại." Giang Bắc không có đi đường, thư ký đem hai người cho đưa ra ngoài. Giang Bắc có chút mệt mỏi ngồi trên ghế, vừa dự định nhắm mắt lại. Đi về tới thư ký, liền đi tới Giang Bắc phía sau. "Người cùng nữ nhân kia, quan hệ tốt giống không tầm thường a." Giang Bắc nghe được câu này, đột nhiên mở mắt. Chương 1758, trường học ngẫu nhiên gặp. Chương 1758, trường học ngẫu nhiên gặp. Giang Bắc nhìn đứng ở phía sau mình thư ký hỏi: "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Thư ký mỉm cười đi đến Giang Bắc bên người. Chính mình cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Giang Bắc trên đùi. "Không có ý gì, chính là ta trực giác. Ta vốn là thuận miệng nói, tới là Giang tổng phản ứng, lại làm cho ta nhìn ra, suy đoán của ta tựa hồ là đúng." Thư ký hai tay kéo lại Giang Bắc cổ, nhập thân vào bên thai của hắn nhẹ nói: "Chuyện này, Từ tổng còn không biết à?" Giang Bắc nhìn một chút thư ký, hai tay bắt lấy eo của nàng, đem nàng cho dựng lên đến. Chính mình cũng đi theo từ trên ghế đứng người lên. "Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Ta ngược lại thật ra đã nhìn ra ngươi đang khích bác chúng ta quan hệ. Đây cũng không phải là cái gì tốt cách làm cùng ý nghĩ." Thư ký cười ha hả ngồi trên bàn, nâng lên chính mình mặc vớ cao màu đen chân. Hành động này rất có dụ hoặc tính. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ sẽ cầm giữ không được. Liền xem như Giang Bắc, trong lòng không khỏi sẽ tâm động. Nhưng bây giờ hắn, thật quá mệt mỏi. Căn bản cũng không có phương diện này tâm tư. Ta làm sao lại uy hiếp Giang tổng đâu? Chỉ là muốn theo Giang tổng trên thân, cũng chia đi một bộ phận yêu thương. Giang Bắc nhìn xem thư ký, vểnh lên quyết miệng. "Yêu hay không yêu đằng sau lại nói, ta hiện tại rất mệt mỏi. Cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, không có gì chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta." Giang Bắc để lại một câu nói, quay người đi ra ngoài. Thư ký lại không có chút nào sinh khí. Ngược lại đối Giang Bắc dáng vẻ, toát ra càng lớn hứng thú. Thư ký nhìn một chút chân của mình bên trên tất chân. Quả nhiên, chinh phục nam nhân đồ tốt nhất chính là tất chân. Trong trường học, Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương hai người cùng một chỗ theo trong phòng ăn đi ra. Trịnh Vũ Dương liễu lo không ngừng tại Lý Mộng Giao bên tai nói: "Người xem sao? Giang Tảo Tảo cũng quay chụp màn kịch ngắn, hơn nữa còn là tại Giang Bắc trong công ty. Thật không nghĩ tới, tiểu nha đầu này diễn cũng không tệ lắm. đặc biệt là tại bị ngược đãi thời điểm, nước mắt kia rơi cùng tiểu chân châu dường như. Ngay cả ta nữ nhân này thấy được, đều đi theo đau lòng đầu. Lý Mộng Giao nghe Trịnh Vũ Dương lời nói, cũng là lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra, căn bản không có để ở trong lòng. Trịnh Vũ Dương nhìn thấy Lý Mộng Giao không tiếp mình. Nàng tiếp tục đối Lý Mộng Giao nói rằng, ngươi cũng là nói một câu a, cũng không thể để cho ta một người nói đi. Ta nói cái gì? Lý Mộng Giao cười hỏi ngược lại. Giang Tảo Tảo có lẽ có phương diện này thiên phú, huống chi diễn cũng không tệ a. Giang Bác chỉ là cung cấp một cái bình đài cho nàng mà thôi. Thế nào? Ngươi là muốn để cho ta gọi điện thoại chất vấn Giang Bác, sau đó nhường Giang Bác đem nàng bị khai trừ? Trịnh Vũ Dương vội vàng lắc đầu nói rằng, không phải không phải, ta đương nhiên không phải như thế ý tứ. Ta cũng không phải ghen ghét nàng, nơi nào có tâm tư này. Ta chính là nghĩ đến, nếu là ngươi đi diễn lời nói không đi. Không chờ Trịnh Vũ Dương nói xong, Lý Mộng Giao liền mười phần quả quyết từ chối. Ta cũng không muốn xuất đầu lộ diện, đặc biệt là đối mặt với camera. Như thế sẽ để cho ta rất không được tự nhiên, ta mới không muốn đi đâu. Thế nào? Ngươi là muốn đi? Không có, làm sao lại thế? Trịnh Vũ Dương thể thốt không thừa nhận. Có thể trong lòng của nàng, vẫn là nhiều ít muốn đi. Đương nhiên, quay phim gì gì đó, nàng cũng sẽ không. Nàng càng nhiều mong muốn chính là, có thể cùng Giang Bắc cùng một chỗ thời gian. Cho dù là ghen, cũng là nghĩ lấy Giang Tảo Tảo mỗi ngày đều có thể tại Giang Bắc bên người dính nhau. Trong lòng của nàng nhiều ít cũng là có chút không vui. Trịnh Vũ Dương lục lọi miệng túi của mình, theo khẩu đại lý lấy ra điện thoại. Uống trà sữa sao? Ta mời ngươi. Tạ ơn, không cần. Lý Mộng Giao trực tiếp cự tuyệt nói. Còn nói ngươi không ăn giấm, trà sữa đều không uống. Trịnh Vũ Dương trêu ghẹo đối Lý Mộng Giao nói rằng. Lý Mộng Giao dừng bước lại, bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Vũ Dương. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy dùng tiền, ta uống hai chén, như cũ. Không có vấn đề, cũng không phải mời không nổi ngươi. Trịnh Vũ Dương tại cầm điện thoại điểm thức ăn ngoài thời điểm. Một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện ở hai người sau lưng. Các ngươi khỏe, đây là đồ đạc của các ngươi. Trịnh Vũ Dương cùng Lý Mộng Giao cùng một chỗ quay đầu. Liền thấy một cái anh tuấn ngoại quốc tiểu hòa tử, đứng tại hai người sau lưng. Hắn cười đến mười phần sáng sủa, trong tay còn ôm một cái bóng rổ. Trong tay kia cầm Trịnh Vũ Dương vừa rồi cầm điện thoại thời điểm, rơi ra ngoài thẻ căn cước. Cảm ơn ngươi a. Ta đều không có chú ý tới. Trịnh Vũ Dương đội vàng tiếp nhận thẻ căn cước của mình, cảm tạ lấy đối phương. Nam nhân cười khoát khoát tay. Không khách khí, gặp lại. Nam nhân nói xong lời nói, quay người chạy ra. Cũng là Trịnh Vũ Dương ánh mắt, vẫn luôn tại nam nhân trên thân. Hoa, trường học của chúng ta vẫn luôn có như vậy xuất khí ngoại quốc tiểu ca sao? Trước kia ta tại sao không có phát hiện a? Lý Mộng Giao nhìn xem Trịnh Vũ Dương dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Người a, nhìn thấy soái ca liền đi không được đường đúng không? Ai sẽ chán ghét soái ca đâu? Trịnh Vũ Dương cười ha hà nói. Ngươi không có phát hiện, hắn dáng dấp sắc thực thật đẹp trai đi. Tối thiểu nhất là sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên, ai nha? Trịnh Vũ Dương đông nhiên kêu một tiếng. Lý Mộng Giao liền vội vàng hỏi. Thế nào? Trịnh Vũ Dương cầm điện thoại di động của mình nói rằng. Quên cùng hắn muốn phương thức liên lạc. Người Lý Mộng Giao nhìn xem Trịnh Vũ Dương dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Mau đuổi theo, cố gắng còn có thể đuổi được. Trịnh Vũ Dương lại khoát khoát tay nói rằng. Bỏ qua coi như xong, nếu là thật có duyên phận, chúng ta lần sau khẳng định còn có thể gặp phải. Kỳ hỉ, đi thôi. Chúng ta về ký túc xá. Trịnh Vũ Dương cũng là nghĩ rất mở. Tại hai người tới túc xá lầu dưới thời điểm, mới phát hiện Giang Bắc đứng ở chỗ này. Giang Bắc trong tay còn cầm hai chén trà sữa. Trịnh Vũ Dương khi nhìn đến Giang Bắc sau, so Lý Mộng Giao đều kích động chạy tới. Có thể nha ngươi, ta đang định mua trà sữa đâu, ngươi liền cho mua về. Vẫn là ta thích uống, cảm ơn ngươi a. Trịnh Vũ Dương cầm chính mình một chén, đồng thời cũng đem một chén khác đưa cho Lý Mộng Giao. Nàng nhìn một chút hai người, uống một ngụm trà sữa nói rằng, ta còn có chút việc nhi phải bận rộn, các ngươi trò chuyện. Trịnh Vũ Dương tức thời đi ra. Lý Mộng Giao nhìn xem Giang Bắc hỏi, công ty thong thả. Giang Bắc gãi đầu một cái, sao không bận điệu? Ta cũng là bất thời gian đi ra, là trường học lãnh đạo gọi điện thoại cho ta, để cho ta trở về một chuyến. Ta cũng thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, gần nhất thế nào, không có chuyện gì xảy ra a? Lý Mộng Giao lắc đầu nói, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì a? Gần nhất rất tốt. Lại nói, còn có Nhậm Thiên Thiên đang bảo vệ chúng ta đây. Liền xem như có người muốn đối với chúng ta bất lợi, vậy cũng phải có cơ hội mới được a. Giang Bắc nghe được lời nói này, trong lòng cũng thực tế lại. Đêm nay cùng nhau ăn cơm sao? Lý Mộng Giao vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem Giang Bắc hỏi. Chương 1759, trên đường ngẫu nhiên gặp. Chương 1759, trên đường ngẫu nhiên gặp. Giang Bắc vốn nghĩ tự tuyệt, bởi vì hắn còn có sự tình khác muốn đi xử lý. Nhưng tại nhìn thấy Lý Mộng Giao trên mặt mang mong đợi, Giang Bắc cũng không tốt tự tuyệt. Hắn cũng xác thực rất lâu đều không có cùng Lý Mộng Giao cùng một chỗ chung đụng. Tốt, ta tới chọn địa phương. Lý Mộng Giao tiến lên bắt lấy Giang Bắc tay nói rằng. Không cần, ta đã chọn tốt địa phương, chúng ta bây giờ liền có thể đã qua. Đi. Giang Bắc cũng nắm lấy Lý Mộng Giao tay, cùng một chỗ hướng phía ra ngoài trường đi đến. Đứng tại trước cửa sổ Trịnh Vũ Dương, nhìn xem hai người rời đi. Túc xá những nữ sinh khác đi tới. Nhìn xem Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao ân ái dáng vẻ, vẻ mặt hâm mộ. Thật tốt, từ khi mọi người đều biết Giang Bắc bạn gái là Lý Mộng Giao sau, người không biết rõ có bao nhiêu người đều đang hâm mộ Lý Mộng Giao. Hai người thật đúng là ân ái, cũng không hề có gặp bọn họ cãi nhau. Trịnh Vũ Dương nghe người bên cạnh nói, tâm tư của nàng như thế nào lại không phải nghĩ như vậy đây này. Đúng vậy a, thật là khiến người ta hâm mộ a. Giang Bắc dáng dấp đẹp trai, lại có tài hoa, trọng yếu nhất là tiền nhiều. Lý Mộng Giao dung mạo xinh đẹp, cũng rất có bản sự, chính mình vẫn luôn tại kinh doanh công ty của mình. Bọn hắn cùng một chỗ thật đúng là trai tài gái sắc. Cái này chính phu mới là tốt nhất đập. Nữ nhân một bên hâm mộ vừa nói, nàng lại nhìn về phía Trịnh Vũ Dương dò hỏi: "Ngươi hàng ngày cùng Lý Mộng Giao cùng một chỗ, biết bọn hắn lúc nào thời điểm kết hôn sao? Ta cần phải uống bọn hắn rượu mừng, dính dính bọn hắn hỉ khí, cũng hy vọng có thể có một cái cùng Giang Bắc như thế nào hải tử xuất hiện tại thế giới bên trong." Trịnh Vũ Dương nhìn người bên cạnh một cái, lắc đầu nói rằng: "Ta đây thật đúng là không biết rõ, bất quá, ít nhất cũng phải đợi đến tốt nghiệp sau. Yên tâm đi, chúng ta bằng hữu nhiều năm, kết hôn khẳng định sẽ kêu lên ngươi." "Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta muốn đi dạo phố, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Nhìn thấy nữ nhân mời, nhàn rỗi vô sự Trịnh Vũ Dương gật đầu đáp ứng. "Đi nơi nào?" "Lưu Mân, thương nghiệp đường phố A. Nơi nào đồ vật chất lượng có thể, giá cả cũng đối lập phù hợp." Lưu Mân nói lời này lúc, lại nghĩ tới không sai biệt lắm sắp thấy đáy số dư còn lại. Trịnh Vũ Dương lại sờ lên cằm nói rằng: "Trường học của chúng ta cự tuyệt thương nghiệp đường phố vẫn là rất xa. Chúng ta ngồi xe buýt đi qua lời nói, có thể hay không quá xa? Trở lại, cũng có thể sẽ đã khuya. Như vậy đi, ta đem bằng hữu của ta gọi tới, nàng lái xe đâu?" Lưu Mân lập tức vẻ mặt mỉm cười dò hỏi: "Có thể chứ?" "Vậy thì tốt quá." Trịnh Vũ Dương lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhậm Thiên Thiên. Nhậm Thiên Thiên cũng lái xe đi tới hai người trước mặt. "Đi thôi." Nhậm Thiên Thiên biết được Lý Mộng Giao cùng Giang Bắc cùng một chỗ sau, nàng cũng sẽ không cần quá nhiều quan tâm. Với bạn, cũng có thể mượn lần này cơ hội, cùng mọi người cùng nhau đi vòng vòng. "Tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Lưu Mân." Lưu Mân vẫn là một cái rất hay nói người. Nàng nhìn xem Nhậm Thiên Thiên chủ động vươn tay ra. Nhậm Thiên Thiên mỉm cười đáp lại nói: "Ta gọi Nhậm Thiên Thiên. Vậy ta gọi ngươi Ung Tùn tỷ a." "Tốt." Nhậm Thiên Thiên gật đầu bằng lòng. Đi vào thương nghiệp sau phố, ba người liền cùng một chỗ ở bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Chuyển chuyển, Trịnh Vũ Dương liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng. "Hai người các ngươi đi trước đi dạo, bụng của ta có chút đau, cần tìm địa phương thuận tiện một chút. Chờ ta tốt về sau, ta liền đi qua tìm các ngươi." Trịnh Vũ Dương che lấy bụng của mình, vẻ mặt khó chịu nhìn xem Nhậm Thiên Thiên cùng Lưu Mân. Lưu Mân quan tâm hỏi thăm Trịnh Vũ Dương: "Quan trọng sao? Muốn hay không đi bệnh viện?" Trịnh Vũ Dương đội vàng khoát khoát tay nói rằng: "Không cần không cần, khả năng chính là ăn xấu bụng. Kia tốt, chúng ta trước hướng mặt trước đi một chút, ngươi tốt tới tìm chúng ta." Nhậm Thiên Thiên theo trong túi sách của mình lấy ra một bao giấy đưa cho Trịnh Vũ Dương. "Tạ ơn." Trịnh Vũ Dương nhận lấy giấy, ôm bụng hướng về phía trước nhà vệ sinh chạy tới. Nhưng nàng cũng không có đi bảo, mà là đứng tại cổng nhìn một hồi. Khi nhìn đến Nhậm Thiên Thiên cùng Lưu Mân đi xa sau, nàng mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Sau đó hướng phía thân ảnh quen thuộc đi tới. Cái kia quen thuộc người, liền đứng tại một cái quầy hàng phía trước, đang chờ đợi ăn cái gì. Hắc. Trịnh Vũ Dương đông nhiên xuất hiện, vỗ một cái nam nhân bả vai. Nam nhân xoay người lại, khi nhìn đến Trịnh Vũ Dương lúc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. "Là ngươi, ngươi là Trịnh Vũ Dương?" Trịnh Vũ Dương thẹn thùng đối nam nhân nói. "Trước đây không lâu ngươi giúp ta nhặt lên thẻ căn cước." "A a, đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Ngươi đổ vật tốt." Lão bản đem nam nhân mua sắm quà vật đưa tới. Nam nhân nhận lấy, nhìn về phía Trịnh Vũ Dương. "Ngươi cũng tại dạ phố?" "Đúng vậy a." Trịnh Vũ Dương gật đầu nói. "Ngươi cũng là một người?" "Ân, bằng hữu của ta không nhiều, cho nên cũng chỉ có ta một người." Nam nhân hồi đáp. "Đúng rồi, còn biết tên của ngươi." Nam nhân lúc này mới nhớ tới, vội vàng ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng tự giới thiệu. "Ta gọi Anthony lấy cờ lệ mẫu, ngươi cũng có thể gọi ta tiếng Trung danh tự, Lý Đa." "Lý Đa? Cái này tiếng Trung tên ai cho ngươi lấy?" Trịnh Vũ Dương nghe được cái tên này, không khỏi bật cười. Lý Đa gãi đầu một cái cười nói. "Là chính ta lấy, có phải hay không có chút thổ?" Trịnh Vũ Dương gật đầu nói. "Cũng không có a, cũng là cảm thấy rất không tệ a. Nhiều tài, nhiều phúc, nhiều thọ. Danh tự rất êm hay. Tạ ơn, ngươi thật đúng là đáng yêu lại cô gái hiền lành." Lý Đa tán dương lấy Trịnh Vũ Dương. "Vừa vặn chúng ta đều nhàn rỗi không chuyện gì, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ dạo chơi?" "Tốt. Có thể có người mỹ nữ xinh đẹp như vậy buổi tiếp, ta rất vui vẻ." Lý Đa đều không chút do dự đáp ứng xuống tới. Trịnh Vũ Dương ý nghĩ cũng rất đơn giản. Trong lòng của nàng rất rõ ràng. Giang Bắc từ đầu đến cuối đều không phải là chính mình, cùng nó tiếp tục dây dưa tiếp. Chẳng bằng nhanh chóng buông tay tốt. Nàng tại Giang Bắc trên thân, có thể có được chỉ có tiền. Bởi vì đây cũng là Giang Bắc không quan tâm đồ vật. Nàng cũng tốt, mặt khác một chút nữ nhân cũng tốt, kỳ thật cùng nàng tình cảnh đều là không sai biệt lắm. Giang Bắc cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có một cái kia chính là Lý Mộng Giao. Ngoại trừ Lý Mộng Giao bên ngoài, những nữ nhân khác cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội. Cũng chính là tất cả mọi người làm xong giác ngộ như vậy, cũng mới cam tâm tình nguyện cùng Giang Bắc ở chung lấy. Trịnh Vũ Dương hiện tại không muốn dạng này hư vô tình cảm. Nàng lại không thể chân chính theo Lý Mộng Giao trong tay, đem Giang Bắc cho đoạt tới. Cho nên, Trịnh Vũ Dương bây giờ nghĩ lấy chính là mình tranh thủ thời gian tìm bạn trai, sau đó bắt đầu cuộc sống của mình. "Wow, Thiên tỷ, ngươi cũng quá thần a." Lưu Mân vẻ mặt sùng bái nhìn xem Nhậm Thiên Thiên, hiếu kỳ dò hỏi: "Ngươi là thế nào biết Trịnh Vũ Dương căn bản không phải đau bụng?" Nhậm Thiên Thiên nhìn xem đi ở phía trước Trịnh Vũ Dương cùng Lý Đa mở miệng nói: "Có thể trước là liền khâm phục báo, sự khác thường của nàng ta có thể nhìn không ra. Tính toán, đã người ta muốn hẹn họ, chúng ta cũng đi chơi chính mình a." Chương 1760, tứ nữ mặt trược. Chương 1760, tứ nữ mặt trược. Mấy người các nàng là từ xế chiều thời điểm đi ra. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, mới lần nữa tụ cùng một chỗ. Nhậm Thiên Thiên cùng Lưu Mân hai người tại xa Lý đợi Trịnh Vũ Dương thật lâu. "Đại tỷ, ngươi cái này nhà vệ sinh bên trên thời gian, có hơi lâu a. Lưu Mân cố ý nhạo báng đối Trịnh Vũ Dương nói rằng. Trịnh Vũ Dương cười một cái nói, ta vốn là định tìm các ngươi, nhưng bằng hữu đồng học liền hàn huyên một hồi, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, thật xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Lưu Mân khoát khoát tay cười nói, không cần nói xin lỗi, chúng ta cũng không đợi bao lâu. Gặp được chính là nam đồng học, vẫn là nữ đồng học a. Nhậm Thiên Thiên cũng vẻ mặt an dưa nhìn xem nàng. Nữ, nơi nào có nam? Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên về trường học a. Trịnh Vũ Dương không muốn tiếp tục trò chuyện chuyện này, thúc giục Nhậm Thiên Thiên lái xe. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao cũng cùng một chỗ ăn cơm. Ăn cơm cũng không trọng yếu, trọng yếu là Lý Mộng Giao suy nghĩ nhiều cùng Giang Bắc đợi một hồi. Dù sao lần này cùng một chỗ về sau, lần sau là bao lâu cũng không biết. Lý Mộng Giao biết Giang Bắc vất vả, thời gian của hắn cũng không nhiều. Có thể trong lòng của nàng, càng nhiều vẫn là nghĩ đến Giang Bắc chuyện. Hai người tại một cái thành thị, lại làm cho nàng có loại dị địa luyến cảm giác. Giang Bắc tự nhiên cũng minh bạch Lý Mộng Giao tâm tư. Hắn cũng bằng lòng lưu thêm một đoạn thời gian, thật tốt bồi một chút Lý Mộng Giao. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Tốt. Giang Bắc bồi tiếp Lý Mộng Giao, hai người trên đường đi tới. Lãnh Phong liền lái xe, ở phía sau đi theo hai người. Bên kia công ty thế nào? Giang Bắc mở miệng nói. Còn có thể, trước mắt mọi chuyện cần thiết đều đã đi vào chính quy. Lúc đầu lão bản đã lui khỏi vị trí phía sau màn, hiện tại trong công ty, ta xem như người đứng đầu. Gia hỏa này, biết ta công ty quản lý phương diện có thể, trực tiếp làm vùng tay trưởng quỹ. Lý Mộng Giao nghe nói như thế, cũng không nhịn được bật cười. Ai nói không phải đâu. Bất kể nói thế nào, người trước kia cũng là chủ tịch tập đoàn chủ tịch. Dạng này công ty nhỏ giao cho ngươi đến xử lý, kia càng không tay cầm đem bóp. Dạng này cũng tốt, ít nhất có thể làm việc cho tốt. Đúng rồi, việc học chuyện không nên quên. Giang Bắc gật đầu, nhớ kỹ Lý Mộng Giao căn dặn. Ta nhớ được đâu, sẽ không quên. Phó hiệu trưởng cũng cùng ta đã nói rồi, sẽ thêm cùng dàn xếp, việc học phương diện chuyện, ta không cần lo lắng. Lý Mộng Giao ứng tiếng nói, dạng này cũng là có thể. Người bên kia thế nào? Giang Bắc lại hỏi thăm Lý Mộng Giao tình huống. Hai người vẫn luôn tại lẫn nhau trò chuyện, từng bước một đi lên phía trước lấy. Bất chi bất giác liền đi tới cửa trường học. Mà ở cửa trường học, Nhậm Thiên Thiên cùng Trịnh Vũ Dương cũng tại xa lý chờ đợi. Khi nhìn đến hai người sau, Trịnh Vũ Dương đối Nhậm Thiên Thiên nói rằng, nhìn cái này vợ chồng trẻ, thật đúng là ngọt ngào a. Ai nói không phải đâu. Nhậm Thiên Thiên đáp lại nói rằng, ngươi cũng nhanh lên xác định được quan hệ, dạng này ngươi cũng không cần hâm mộ người khác. Trịnh Vũ Dương nghe được câu này, mặt cũng đi theo đỏ bừng. Hai người dù sao mới nhận biết ngày thứ nhất thời gian, về sau thời gian có thể thành hay không đều là vấn đề. Lại nói, tốt, ta phải đi về. Lý Mộng Giao dừng bước lại, cùng Giang Bắc phất phất tay. Giang Bắc đưa mắt nhìn các nàng sau khi rời đi, chính mình mới về tới trên xe. Trước khi đi biệt thự, rất nhanh, Lãnh Phong mang theo về tới thì ra biệt thự địa phương. Biệt thự đã taxi ra ngoài, cung cấp hiện tại màn kịch ngắn quay chụp. Mà Giang Bắc tới mục đích cũng không phải đến xem biệt thự, là tới nơi này tìm Triệu Nguyên Nguyên, Ngải Lâm cùng Lý Ngải liền ở lại đây. Giang Bắc sau khi xuống xe, phân phó Lãnh Phong, ở chỗ này chờ ta. Giang Bắc đi tới trước cửa, nhấn xuống chuông cửa. Mở cửa người là Lưu Mụ. Từ khi Giang Bắc phá sản về sau, tập đoàn bị bán, biệt thự cũng taxi ra ngoài. Hiện tại có thể dung nạp Lưu Mụ địa phương, cũng chỉ còn lại Thiệu Viên Viên nơi này. Lại thêm Lưu Mụ nấu cơm sát thực ăn ngon. Thiệu Viên Viên tự nhiên cũng tiếp nạp Lưu Mụ tồn tại. Thiệu Viên Viên cùng Lý Tiến Ngọc cũng biết Lưu Mụ đối với Giang Bắc mà nói tầm quan trọng, cho nên đối Lưu Mụ cũng mười phần khách khí. Lưu Mụ. Giang Bắc khi nhìn đến Lưu Mụ sau, chủ động ôm lấy Lưu Mụ. Lưu Mụ khi nhìn đến Giang Bắc sau, cũng cười vui vẻ. Hảo tiểu tử, đều thời gian dài như vậy, cũng không biết đến xem ta. Nghe nói tập đoàn xảy ra chuyện. Không sao chứ? Tiểu Bắc, ngươi cũng biết ta tiền tiết kiệm không nhiều. Nếu là ngươi cần, ta có thể đem tiền của ta đều lấy ra cho ngươi. Ta cũng là gần nhất mới biết được chuyện gì xảy ra. Lúc đầu thật tốt, xí nghiệp lớn như vậy, thế nào đống nhiên liền ngã xuống nữa nha. Lưu Mụ trên mặt đống nhiên tràn đầy lo lắng. Giang Bắc lôi kéo Lưu Mụ tay đi tới, ngồi phòng khách trên ghế salon. Lưu Mụ, không cần lo lắng, những chuyện này đều đã giải quyết. Huống chi ta cũng không có thiếu nợ, không cần tiền của ngài. Trong khoảng thời gian này ta quả thật có chút bận rộn, cũng là tìm một công việc đang đi làm. Lưu Mụ nghe nói như thế, trong lòng cũng an tâm không ít. Công tác thế nào? Nhẹ nhõm sao? Nhớ kỹ đừng mệt mỏi, nên lúc nghỉ ngơi cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi a. Làm công cùng tại công ty của mình không giống, tuyệt đối không nên cùng giữa đồng nghiệp sinh ra mâu thuẫn gì gì đó. Nói như vậy, tất cả mọi người sẽ cô lập ngươi. Nghe Lưu Mụ nói đến, Giang Bác chẳng những không có cảm giác được bực bội, ngược lại là vẻ mặt hạnh phúc. Nếu như mình mẹ ở bên cạnh lời nói, khẳng định cũng biết quan tâm như vậy chính mình. Còn muốn nói với mình cái này không được, vậy không được. Giang Bác đối Lưu Mụ nói, mọi thứ đều rất tốt, công ty hiện tại mọi thứ đều là ta đang phụ trách, cho nên sẽ không cùng giữa đồng nghiệp có cái gì mâu thuẫn xung đột. Vậy là tốt rồi. Lưu Mụ cười gật đầu nói. Giang Bác nhìn một chút gian phòng hỏi, Lưu Mụ, các nàng đâu? Đều không ở nhà a? Tại, đều ở nhà, trên lầu đâu? A, vậy được, Lưu Mụ ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút. Giang Bác sau đó đi đến thang lầu, còn không có đi lên, vừa tới rẽ ngoặt địa phương, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới hai ống bảnh ba đầu dạng này đối thoại. Giang Bác tại đi tới lúc, bốn cái nữ nhân vây quanh mặt trược bàn đang đánh mặt trược đầu. Thiệu Viên Viên cùng Lý Tiến Ngọc trước mặt đều chất đống lấy không ít thẻ đánh bạc. Lý Ngải bên kia cũng có một chút, bất quá không có phía trước hai người nhiều. Ngải Lâm bên kia là ít nhất, cơ hội liền phải thấy đấy. Lần này đến phiên Ngải Lâm, nàng cầm lên một chiếc bài, sau đó nhìn trong tay mình mặt trượng. Nàng vẻ mặt sầu mượn, cũng không biết nên đem trong tay trương này đặt ở chỗ đó. Giang Bắc đi đến phía sau của nàng nói rằng, người tự sờ soạn. Ngải Lâm nghe Giang Bắc lời nói, cẩn thận nhìn một chút, nàng đi theo đẩy ngã bài. Đúng là a, ta tự sờ soạn, ha ha ha. Ngải Lâm bắt đầu vỗ tay cười. Cá biệt ba người người cũng tự nguyện đưa lên thẻ đánh bạc. Thiệu Huyên Huyên nhìn về phía Giang Bắc hỏi, lớn khách quý ít gặp a, sao ngươi lại tới đây? Chương 1761, ta tới làm nam chính. Chương 1761, ta tới làm nam chính. Giang Bắc nhìn xem các nàng mở miệng nói, ta tới, tự nhiên là có chuyện. Giang Bắc ánh mắt nhìn về phía Ngải Lâm cùng Lý Ngải. Mấy cái nữ nhân cũng đình chỉ tiếp tục chơi mặt trượng, đều muốn nghe xem Giang Bắc trong miệng là chuyện là cái gì. Các ngươi gần nhất cũng không sự tình gì a, không bằng ra ngoài du lịch. Lý Ngải nghe nói như thế, cũng trong nháy mắt minh bạch Giang Bắc ý tứ. Dù sao cũng là sớm nhất đi theo Giang Bắc bên người. Giang Bắc ý tưởng gì, dù là không có nói thẳng ra, Lý Ngải cũng có thể đoán được một thứ đại khái. Huống chi, Giang Bắc đang nói câu nói này thời điểm, vẫn là đang nhìn Ngải Lâm nói. Lý Ngải cười gật đầu nói, có thể a. Vừa bạn gần nhất cũng không sự tình gì. Lý Ngải nhìn về phía Ngải Lâm bắt lấy tay của nàng nói rằng, chúng ta cùng đi du lịch a. Ngươi đã đến thời gian dài như vậy, khẳng định còn không có dạo quanh một lượt. Không bằng vừa bạn thừa dịp cơ hội như vậy, ta dẫn ngươi đi chung quanh một chút. Dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta Long Quốc tốt đẹp non sông. Ngải Lâm nhìn thấy Lý Ngải nhiệt tình như thế, nàng đương nhiên cũng không có cự tuyệt. Tốt. Vậy cái này đoạn thời gian, còn muốn cảm ơn ngươi. Thiệu Huyên Huyên nhìn xem hai người đồng ý ra ngoài du lịch, nàng cũng đứng ra nói rằng, vừa vặn trong khoảng thời gian này, công ty cũng không cái gì quá trọng yếu chuyện. Không bằng, chúng ta cũng cùng đi chứ. Lý Thiến Ngọc cũng liền bận bịu nhấc tay mở miệng nói. Còn có ta, còn có ta. Đằng sau chương trình học của ta không nhiều lắm, ta hoàn toàn có thể xin nghỉ phép. Chúng ta mấy cái có thể cùng một chỗ tự giá du, thế nào? Ở đây bốn cái trong nữ nhân. Ngoại trừ Ngải Lâm bên ngoài, ba người đều là có giấy lái xe hòa hội lái xe. Hơn nữa nhiều người cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Bắc lấy ra một chương thẻ ngân hàng để lên bàn nói rằng, trong này có 500 vạn, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là lúc nào thời điểm đem 500 vạn cho đã xài hết rồi, lúc nào thời điểm trở về. Lý Ngải một tay lấy thẻ ngân hàng cầm trong tay, không nghĩ tới vẫn là miễn phí lữ hành a. Giang Bắc, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Giang Bắc cười một cái nói, tốt, không cần khách khí với ta. Đã các ngươi đều đã quyết định, vậy tối nay chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường đi. Tốt ta, du lịch đi rồi. Mấy cái nữ nhân vui vẻ đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngải Lâm cũng trở về tới gian phòng của mình, sửa sang lấy vật phẩm của mình. Lý Ngải đi đến Giang Bắc trước mặt, nàng mở miệng dò hỏi, chuyện có phải hay không cùng Ngải Lâm có quan hệ? Giang Bắc nhẹ gật đầu. Không sai, mẫu thân của nàng tới, hiện tại đã đến Ma Đô. Trạng thái tinh thần của nàng thật vất vả mới tốt lên. Nếu để cho mẫu nữ gặp lại lời nói, ta lo lắng cố gắng trước đó liền uổng phí. Đây cũng là vì không cho nàng tìm tới Ngải Lâm nguyên nhân. Lý Ngải gật đầu nói, tốt, vậy ta biết nên làm như thế nào, có chuyện gì chúng ta điện thoại liên lạc. Lý Ngải mới vừa đi tới Ngải Lâm trước mặt. Ngải Lâm cũng từ trong phòng đi tới nói rằng, Lý Ngải, chúng ta muốn trở về một chuyến. Ta có thật nhiều đồ vật đều lưu tại trong nhà. Không cần, Giang Bắc cho chúng ta nhiều tiền như vậy, cần gì trên đường mua là được rồi. Lý Ngải cản lại Ngải Lâm, không có nhường nàng rời đi. Giang Bắc cũng là nhìn xem các nàng thu thập xong đồ vật. Chính mình lúc này mới đi ra ngoài, ngồi ở lãnh phong xa Lý. Thu xếp tốt đây hết thảy, Giang Bắc trong lòng mới tính an tâm một chút. Hiện tại dù là Sophia tại Mado, chỉ cần Ngải Lâm rời đi, nàng liền không tìm được Ngải Lâm. Dạng này khả năng tốt hơn bảo hộ Ngải Lâm. Trở về đi. Giang Bắc đối lãnh phong nói rằng, là. Lãnh phong đáp ứng, mở ra về tới Bách Minh công ty. Giang Bắc vừa muốn lên lầu, điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện ra Kim Tường Thái danh tự, hắn đưa di động đặt ở bên hai. Uy, thế nào? Kim Tường Thái mở miệng nói, Giang tổng, ngươi ở chỗ nào? Ta có chút sự tình tìm ngươi. Ngươi ở chỗ nào vậy? Giang Bắc mở miệng hỏi. Ta tại phòng làm việc của ngươi, nhìn xem ngươi không tại. Chờ một chút, ta lập tức đi lên. Giang Bắc thu lại điện thoại, đi vào công ty bên trong. Hiện tại đã là giờ tan sở, đại gia cũng đều riêng phần mình nghỉ ngơi. Giang Bắc đẩy ra cửa ban công, nhìn thấy Kim Tường Thái trong phòng chờ lấy. Kim Tường Thái nhìn thấy Giang Bắc, cũng đi theo thần đến. Giang tổng, ân, ngồi, thế nào? Giang Bắc ngồi Kim Tường Thái trước mặt, thuận tay đốt điếu thuốc. Kim Tường Thái đem một văn kiện đặt ở trước mặt hắn. Ta là tới thương lượng với ngươi cái này kịch bản vấn đề. Đây là đu quay từ tổng lấy ra kịch bản đúng không? Cái này kịch bản tổng thể mà nói không có vấn đề gì, đối với diễn viên phương diện, chúng ta cũng tiến hành chọn lựa. Dự định từ trước đó Giang Tảo Tảo đến tiếp tục đảm nhiệm nữ chính nhân vật. Giang Bắc nghe Kim Tường Thái báo cáo, cũng không ngừng gật đầu. Đã không có vấn đề, vậy thì tốt nhất rồi. Còn có một chút chuyện nhỏ. Kim Tường Thái lần nữa mở miệng nói, nam chính nhân vật, chúng ta chậm chạp đều không có đã định. Cái này nam chính thân phận tương đối khác biệt, cho nên chúng ta hiện tại không cần thiết phù hợp diễn viên. Cũng là có một người rất phù hợp, chính là Kim Tường Thái nói chuyện, lộ vẻ do dự. Giang Bắc nhìn xem Kim Tường Thái tò mò hỏi, có lời gì nói thẳng, làm gì ấp a ấp úng. Nam chính nhân vật, ta muốn để ngươi đến. Kim Tường Thái nhìn xem Giang Bắc nói rằng, Giang Bắc trực tiếp kích động đứng dậy. Cái gì? Ta tới làm. Kim Tường Thái cầm kịch bản đi vào Giang Bắc trước mặt nói rằng, cái này nam chính nhất định phải xuất khí, hơn nữa cũng phải có loại kia thiếu gia khí chất. Ngoại trừ ngươi phù hợp bên ngoài, ta thật nghĩ không ra những người khác. Hai ngày này chỉ là chọn lựa nam chính nhân vật này, ta đều nghĩ nửa ngày. Nếu không, ngươi cũng tới thử một chút.
Không được.
Giang Bắc vội vàng khoát tay nói rằng, ta cũng sẽ không quay phim, ngươi để cho ta tới. Đây không phải tại cầm kịch bản làm thí nghiệm sao? Ta cũng sẽ không diễn kịch, cho nên vẫn là khác tìm những người khác ra. Kim Tường Thái cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chứ ngươi ở ngoài, ta thật tuyển không đến người thích hợp. Chúng ta cũng có thể đem cái này điểm xem như manh lưới, khẳng định lại so với trước đó màn kịch ngắn đều sẽ bạo lửa. Giang tổng, vì chúng ta kiếm tiền, ngươi liền hy sinh một cái đi. Giang Bắc cự tuyệt nói, màn kịch ngắn ta là sẽ không tham gia diễn, ngươi vẫn là tiếp tục tìm người a. Lúc nào thời điểm tìm tới người, lúc nào thời điểm lại quay chụp, hoặc là hiện đập những người khác phần diễn. Đợi có nam chính về sau, lại không đập nam chính phần diễn cũng không mượn. Về phần ta, ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ không tham gia diễn. Kim Tường Thái vốn nghĩ dùng năng lực của mình mà nói động Giang Bắc tham gia diễn, có thể hắn còn đánh giá thấp Giang Bắc thực lực, không nghĩ tới Giang Bắc vẫn như cũng là không đồng ý được thôi. Vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Ai, cũng không biết đi chỗ nào có thể tìm tới người thích hợp. Chương 1762, vô hụt chương 1762, vô hụt. Giang Bắc khi nhìn đến Kim Tường Thái sau khi rời đi, hắn cũng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lâm Hoa còn tại đặc biệt án trong cục giam giữ đâu. Giang Bắc lại đứng dậy đi ra công ty, đón xe đi tới đặc án của cổng. Ca, tới. Giang Bắc vừa xuống xe, liền thấy có người từ bên trong đi ra. Đi ra người, khi nhìn đến Giang Bắc lúc, cũng là nhiệt tình chào hỏi. Giang Bắc mỉm cười hướng đối phương gật đầu ra hiệu. Đi vào đặc án cục bên trong, Giang Bắc cũng tìm được bị giam giữ lấy Lâm Hoa. Cùng trước đó khác biệt, bị nhốt mấy ngày sau, hiện tại Lâm Hoa cả người trạng thái tinh thần đều rất kém cỏi. Tóc của nàng cũng mười phần xóa tung, cả người cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Làm Giang Bắc xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, Lâm Hoa cũng chất phát ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lâm Hoa khi nhìn đến Giang Bắc lúc, con ngươi của nàng cũng bắt đầu đi theo co vào. Giang Bắc. Lâm Hoa bước nhanh đi tới trước cửa, nhìn xem phía ngoài Giang Bắc, tâm tình của nàng cũng biến thành kích động lên. Giang Bắc, ta van cầu ngươi, mang ta ra ngoài đi. Ta không muốn ở chỗ này, ta không có phạm pháp, ta cũng không có phạm tội a. Tại sao phải vẫn luôn giam giữ ta? Những chuyện kia đều không có quan hệ gì với ta, ta liền đối phương cũng không nhận ra. Giang Bắc nhìn xem Lâm Hoa dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chính là đến mang ngươi đi ra. Ngươi chờ thêm chút nữa, ta đi cấp ngươi làm thủ tục. Giang Bắc nói xong xoay người rời đi. Lâm Hoa nhìn xem Giang Bắc thân ảnh, kích động la lên. Ngươi nhất định phải trở về, Giang Bắc, không, Bắc ca, ngươi nhất định phải trở về a. Giang Bắc không có trả lời, mà là đi thẳng tới Long Vân phòng làm việc. Long Vân đang đánh điện thoại, nàng cũng nhìn thấy Giang Bắc. Sau một lát, mới cúp điện thoại. Long Vân để điện thoại di động xuống, nhìn xem Giang Bắc mở miệng nói. Hành động lần này chúng ta làm vô cùng không làm. Mặc dù không có bắt lấy chủ sử sau màn, nhưng tương quan mấy người nhân viên đã toàn bộ đều bắt lại trở về. Phía trên cũng đối bọn ta hành động đưa cho khẳng định cùng khen ngợi. Vẫn là phải đa tạ cảm ơn ngươi, không phải là ngươi mà nói, chúng ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Giang Bắc cười khoát tay nói. Khách khí cái gì, đây cũng là ta hẳn là. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta nữ nhân đi chịu chết ta. Long Vân nghe nói như thế, cũng là đi theo tâm hoa nộ phóng. Hôm nay là thế nào? Ăn mật ong. Miệng ngọt như vậy. Giang Bắc không chút khách khí đi qua, ôm ấp ở Long Vân nói rằng. Lời nói này, miệng của ta ngày đó không phải ngọt. Ấn ngẫu nhiên cũng sẽ là mặn mặn. Long Vân nghe Giang Bắc lời nói, nhớ tới cái gì dường như, mặt cũng đi theo đỏ lên lên. Không nên nói lung tung, nơi này vẫn là ta đi làm địa phương đâu. Ta cũng sắp tan việc, một hồi cùng ta cùng một chỗ trở về. Được a. Bất quá, có chuyện muốn nhờ ngươi. Giang Bắc buông ra Long Vân, đi theo bắt lấy nàng hai tay. Long Vân cười tủm tỉm nhìn xem Giang Bắc, trêu chọc dò hỏi. Sự tình gì a? Lại có thể xin nhờ tới trên người của ta? Ta đoán một chút nhìn, có phải hay không vì bị giam lên nữ sinh? Yên tâm, ta sẽ an bài người đem nàng cho đưa về. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta đi. Giang Bắc cười gật đầu, đưa tay khoác lên Long Vân eo nhỏ. Long Vân lại một tay bắt hắn cho đẩy ra, chờ ra cửa. Hai người thời điểm ra đi, còn trải qua Lâm Hoa trước cửa. Lâm Hoa cũng là trơ mắt nhìn hai người cùng rời đi. Tại hai người sau khi đi, Lâm Hoa cũng bị phóng ra. Vật phẩm của nàng cũng toàn bộ trả lại cho nàng. Lại đem Lâm Hoa đưa đến công ty của nàng dưới lầu sau. Lâm Hoa cũng là càng nghĩ càng giận. Trơ mắt nhìn Giang Bắc cùng những nữ nhân khác đi cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho bản thân liền đối Giang Bắc có ý kiến Lâm Hoa. Trong lòng càng thêm tràn đầy oán hận. Trước đó ở công ty thời điểm, Giang Bắc không quan tâm chính mình. Đằng sau chính mình rời đi, đi vào tới Ma Thiên Luân công tư. Có thể chính mình chân trước vừa đi, đằng sau hắn liền an bài Giang Tảo Tảo đi làm nữ chính. Cái này không bày rõ ra là nhìn chính mình không vừa mắt sao? Lâm Hoa thế nào cũng không nghĩ đến, Giang Bắc vậy mà lại đối đãi mình như vậy. Nàng hiện tại cũng chỉ là hối hận. Trước đó không có ghi lại Giang Bắc cùng Long Vân cùng một chỗ chứng cứ. Nếu không, nàng liền có thể lợi dụng điểm này làm rất nhiều chuyện. Bất quá cũng không quan hệ, nàng sớm muộn còn sẽ có cơ hội. Khoảng cách Giang thị tập đoàn không xa nhà trọ khu. Bốn cái nam nhân áo đen xâm nhập tiến vào cư xá, rất mau tới một hộ trước của phòng mặt. Trong đó đi một mình đã qua, nhấn chuông cửa. Có thể bên trong lại chậm chạp đều không có truyền đến thanh âm. Nam nhân hiếu kỳ nhìn về phía người bên cạnh. Làm sao bây giờ? Người khả năng không tại. Chúng ta muốn không phải khả năng, muốn là sự thật. Một nam nhân khác đứng dậy. Hắn ngồi xổm ở mật mã khóa trước mặt, bắt đầu dùng công cụ cưỡng ép phá vỡ mật mã khóa. Mà tại hắn khiêu động mật mã khóa thời điểm, Lý Ngải điện thoại cũng đi theo vang lên. Lý Ngải lấy ra điện thoại, cũng nhìn thấy có người tại chính mình trước cửa ngay tại cậy khóa. Trong nhà nàng mật mã khóa là có giám sát công năng, chỉ cần kiểm tra đi ra tại cửa ra vào lưu lại thời gian quá dài, liền sẽ chủ động báo động tới Lý Ngải trên điện thoại di động, đồng thời cũng biết đem video thời gian thực chuyển qua. Lý Ngải nhìn xem giám sát trước mặt mấy người, liền bắt đầu thu hình lại. Xem ra trước đó nghe theo Giang Bắc lời nói là đúng. Nếu là các nàng không hề rời đi lời nói, rất có thể sẽ bị những này cho ngăn ở cổng. Nhà các nàng ở tại mười mấy tầng lầu, ngoại trừ cửa chính bên ngoài, không có khác chạy trốn phương hướng. Ngoài cửa, mật mã khóa rất nhanh bị gõ mở. Bọn hắn nhóm người này cũng trực tiếp xâm nhập đi vào. Bọn hắn đem gian phòng trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều cho kiểm tra một lần. Cuối cùng mấy người trong phòng khách tụ hợp. Vợ dịt, không ai. Vợ dịt tra xét bốn phía, cao mày lấy ra điện thoại di động. Mụ mụ, trong phòng không có người, xem ra người không ở chỗ này. Hơn nữa, căn cứ trong phòng bài trí, rời đi thời gian ít nhất có 2 ngày. Hoặc là chính là chúng ta bị lừa, đại tiểu thư căn bản không ở nơi này. Điện thoại bên kia Sophia, cắn chặt hàm răng. Tin tức là chính xác, xem ra Giang Bắc đã mang theo nàng rời đi. Các ngươi về tới trước a, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Vợ dịt gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn người rời đi Lý Ngải nhà. Tại bọn hắn sau khi đi, Lý Ngải cũng đem video gửi đi cho Giang Bắc. Về phần muốn làm thế nào, vậy thì do Giang Bắc đến quyết định. Ngược lại các nàng ngày mai là muốn rời khỏi Ma Đô, cho nên cũng không muốn lưu lại xử lý những chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nắm chặt thời gian mang đi Ngải Lâm. Đối phương đã đuổi tới, nếu là chậm, có thể sẽ bị đối phương biết tin tức của các nàng. Hơn nữa, các nàng đều đã thương lượng xong đi nơi nào du ngoạn. Tuyệt đối không thể tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Sophia không có tìm được Ngải Lâm, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng cũng bắt đầu tiếp tục phát động chính mình tất cả có thể phát động lực lượng, bắt đầu đầy Ma Đô tìm kiếm Ngải Lâm hạ lạc. Vô luận như thế nào, Ngải Lâm nàng nhất định phải đều muốn tìm tới. Chương 1763, nhắn cho Giang Bắc. Chương 1763, nhắn cho Giang Bắc sáng sớm hôm sau. Lý Ngải, Thiệu Viên Viên, Ngải Lâm cùng Lý Thiến Ngọc bốn cái nữ nhân liền cùng một chỗ đi đến sân bay. Các nàng mua sắm lấy khoang hạng nhất vé máy bay, sau đó bay hướng cảng phương Bắc thành thị. Hiện tại mùa này, bên kia đều đã bắt đầu rơi tuyết lớn, cũng đúng lúc là bên kia du ngoạn thời điểm. Các nàng rời đi tin tức, Sophia đối với cái này cũng không biết. Tại nàng đạt tới Ma Đô về sau, liền bắt đầu tìm địa phương trước dàn xếp xuống dưới. Ở lại chính là biệt thự sang trọng, bên trong cũng có được hoàn thiện bảo an hệ thống. Biệt thự trên dưới hết thảy có 3 tầng. Phụ trách nơi này bảo tiêu đều có 7 người. Một cái đeo kính đen, cao lớn vạm vỡ nam nhân đứng tại trong phòng khách. Tại Sophia từ trên lầu đi xuống sau, hắn cũng đi theo đã qua. Mụ mụ, từ giờ trở đi, ta đến phụ trách nơi này bảo an tình huống. Ngài có bất kỳ chuyện, đều có thể cho ta biết. Chúng ta không chỉ có sẽ phụ trách an toàn của ngài, bất cứ chuyện gì cũng biết hỗ trợ đi làm. Sophia nhẹ gật đầu, nhìn xem nam nhân cười cười. Không tệ, là hắn an bài sao? Nam nhân lần nữa gật đầu nói. Không sai, là vị nào tiên sinh an bài. Hắn thật đúng là có tâm. Sophia hài lòng ngồi ở trên ghế salon, sau đó nhìn về phía đứng một bên thợ đấm bóp. Thợ đấm bóp cuối cùng vẫn lựa chọn Sophia. Dù sao đi theo nàng, có thể kiếm lấy tiền nhiều hơn tài. Mà bây giờ hộ chiếu của hắn ngay tại làm ở trong. Ngược lại bọn hắn cũng không nóng nảy rời đi. Hoàn toàn có thể tiếp tục chờ nhất đẳng. Đi trên lầu chọn lựa ngươi một cái gian phòng của mình. Thợ đấm bóp gật gật đầu, sau đó mang theo hành lý của mình lên lầu. Sophia nhìn về phía nam nhân trước mặt mở miệng nói. Kế tiếp ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Có thể là một tháng, có thể là thời gian dài hơn, hiện tại còn không cách nào xác định. Ngươi cũng nói cho hắn biết một tiếng, không cần quản ta sự tình. Nam nhân đáp ứng nói rằng. Là, mụ mụ, ta hiểu được. Đi, các ngươi đi ra ngoài trước ta. Sophia khoát tay áo. Tại nam nhân sau khi ra ngoài, Sophia cũng cùng đi theo lên trên lầu. Thợ đấm bóp ngay tại thu thập mình gian phòng. Mà gian phòng của hắn, ngay tại Sophia gian phòng sát vách. Cả tòa biệt thự 3 tầng cũng chỉ có 2 người bọn họ. Một tầng là cung cấp cho nhân viên bảo an nghỉ ngơi. Coi như tại lầu 3 nháo lật trời, dưới lầu cũng nghe không đến động tĩnh gì. Tiểu Triệu A. Ưa thích nơi này sao? Sophia đi vào gian phòng. Tiểu Triệu quay đầu, khi nhìn đến Sophia sau, vội vàng gật đầu nói rằng. Ta ơn mụ mụ an bài, ta rất ưa thích nơi này. Ưa thích liền tốt. Sophia đi tới, vỗ vỗ Tiểu Triệu bả vai. Nàng sau đó vẻ mặt mệt mỏi nằm lì ở trên giường nói rằng. Gần nhất ngồi xe ngồi ta có chút mỏi mệt. Thợ đấm bóp nghe được câu này, liền hiểu được có ý tứ gì. Hắn vội vàng đem giường của mình cho trải rộng ra, nhường Sophia nằm lì ở trên giường. Tiểu Triệu cũng theo trong túi đeo lưng của mình mặt lấy ra chính mình ăn cơm vật dụng, từng cái bày ra tại bên giường trên tủ đầu giường. Sophia nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Một hồi ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi có thể đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Ngươi hẳn là minh bạch, thân phận của ta khác biệt, cho nên sự tình gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi hẳn là phải hiểu rõ. Tiểu Triệu đáp lại nói, ta hiểu, miệng của ta rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói lung tung. Sophia nghe được câu này, cười 2 tiếng. Nàng xoay người lại, giơ tay lên sờ lên Tiểu Triệu mặt. Ta liền ưa thích thông minh đứa bé hiểu chuyện. Đặc biệt là miệng của ngươi, rất ngọt, đây cũng là ta sẽ thích ngươi nguyên nhân. Tiểu Triệu trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Có thể hầu hạ mụ mụ, là vinh hạnh của ta. Không tệ. Sophia đổi tư thế, nằm ở trên giường. Nàng nhìn xem Tiểu Triệu tiếp tục nói. Đợi lát nữa đi ra thời điểm, giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tiểu Triệu mở miệng hỏi. Hỏi thăm thời điểm, hai tay của hắn lại không có dừng lại. tiếp tục cho Sophia tiến hành xoa bóp. Không thể không nói, tiểu Triệu thủ pháp quả thật không tệ. Sophia trải qua mấy ngày nay xoa bóp, cả người đều đi theo trẻ mấy tuổi dường như. Hồng quang đầy mặt, tinh thần đầu cũng rất tốt. Ngươi đi một chuyến Bách Minh công ty, là một nhà công ty giải trí. Tựa hồ là đang cái gì Dương Quang đường cái phụ cận, ngươi đi tìm kiếm. Tìm được về sau, ngươi đi vào tìm tới một cái tên là Giang Bắc người Giang Bắc. Tiểu Triệu nghe được cái tên này, hai tay cũng đi theo ngừng lại. Sophia vốn là nhắm mắt lại. Nghe được Tiểu Triệu nghi hoặc, nàng cũng đi theo mở to mắt, nhìn xem Tiểu Triệu. Thế nào? Ngươi biết hắn? Nhỏ Triệu Liên vội lắc lấy đầu nói rằng, không, không biết, chỉ là nghe nói qua cái tên này. Trước đó giống như có một cái rất nổi danh Giang Thị tập đoàn, chủ tịch danh tự liền gọi Giang Bắc. Mụ mụ, cái này sẽ không phải là một người a? Sophia cười một cái nói, thật đúng là để ngươi đoán đúng, đúng là một người. Người này cùng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ta tới, thế nào cũng phải cùng hắn chào hỏi. Nhưng ta không muốn lộ diện, cho nên ngươi liền thay thế ta đi qua một chuyến. Liên để hắn biết, ta đến Ma Đô liền có thể. Là, ta biết nên làm như thế nào. Tiểu Triệu bằng lòng thông khoái. Sophia cũng cầm điện thoại, cho Tiểu Triệu chuyển một khoản tiền đã qua. Cầm số tiền kia mua cái gì tốt quần áo, ăn mặc tốt một chút. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, đại biểu cho chính là mặt của ta. Không cần cho ta mất mặt, càng không cần không nợ dùng tiền. Có ta ở đây, sẽ không thiếu ngươi tiền tiêu. Tiểu Triệu vui vẻ gật đầu. Ta ơn mụ mụ, ta đều nhớ kỹ. Đây cũng là Sophia ưa thích Tiểu Triệu nguyên nhân một trong. Đầy đủ nghe lời. Nhưng hắn làm gì, hắn liền sẽ làm gì. Hơn nữa còn rất thông minh, lời gì cũng không cần trực tiếp nói rõ, là hắn biết nên làm như thế nào. Tiểu Triệu tại Sophia ngủ sau, cùng đi theo ra biệt thự. Hắn đón xe đi tới Bách Minh công ty dưới lầu. Tiểu Triệu đi vào công ty bên trong, tìm kiếm khắp nơi lấy Giang Bắc thân ảnh. Cũng là Hoàng Ước Liên dẫn đầu thấy được Tiểu Triệu. Người tới tìm ai? Hoàng Ước Liên tới thời gian cũng không ngắn. Đối trong công ty bất luận kẻ nào đều rất quen thuộc, mà đứng trước mặt người lại là một người xa lạ. Cho nên Hoàng Ước Liên mới có thể tới hỏi thăm tình huống. Tiểu Triệu khi nhìn đến Hoàng Ước Liên sau, mở miệng nói: "Ta là tới tìm Giang Bắc, có người xin nhờ ta mang câu nói cho hắn. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi nói một chút, hắn bây giờ tại họp." Hoàng Ước Liên sau đó đi tới cửa phòng họp trước, đẩy cửa ra đi vào. Trong tiếng khắc về sau, trong phòng họp không ít người đi ra. Hoàng Ước Liên đứng tại cổng, hướng phía Tiểu Triệu vẫy tay: "Người qua đây a." Tiểu Triệu đi tới cửa phòng họp trước, cũng nhìn thấy ngồi ở bên trong Giang Bắc. "Giang Bắc?" Giang Bắc nghe được thanh âm, quay người nhìn sang. "Ngươi, ngươi là Triệu Vĩ?" Chương 1764, Triệu Vĩ quyết định chương 1764, Triệu Vĩ quyết định. Giang Bắc đứng lên, có chút giật mình nhìn xem Triệu Vĩ. Triệu Vĩ miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Hắn gật đầu nói: "Không sai, là ta." "Đến." Giang Bắc đi qua, lôi kéo Triệu Vĩ tay, ngồi ở phòng họp trên ghế. "Tiểu Liên, đi ngược hai chén nước trà tới." Giang Bắc phân phó xong, nhìn xem trước mặt Triệu Vĩ nói rằng: "Thật sự là nghĩ không ra, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm không gặp, biến hóa của ngươi vậy mà lớn như thế. Ta nhớ được bên trên sơ trung thời điểm, ngươi còn gầy teo, đen nhánh. Hiện tại cũng trưởng thành kết bạn trẻ danh to xác, không tệ a." Giang Bắc cười, vỗ vỗ Triệu Vĩ cánh tay. Triệu Vĩ trên mặt toàn bộ hành trình đều là một loại bồi tiếu biểu lộ. Tựa hồ đối với nhìn thấy Giang Bắc, hắn cũng không có cỡ nào mở ra tâm, hoặc là hưng phấn. Cái này nguyên nhân, Giang Bắc cũng biết. Bên trên sơ trung thời điểm, hai người là một cái phòng học. Triệu Vĩ là từ trong thôn tới, phụ mẫu đều là ở trong thành thị làm công. Cũng là hao tốn không ít khí lực, đem Triệu Vĩ cho lấy được thị lý trường tốt đọc sách. Nhưng hai người tại toàn bộ học sinh cấp 2 ngay bên trong, chung đụng cũng không vui vẻ. Thậm chí có thể nói, Triệu Vĩ là Giang Bắc ức hiếp đối tượng. Giang Bắc dù sao từ nhỏ sinh hoạt điều kiện liền hậu đãi, lại thêm hắn tính cách trước kia tại sơ trung trường học đều có thể nói là tiểu bá vương tồn tại. Bên người đi theo người tự nhiên cũng không ít. Lại thêm Giang Bắc hào phóng, đi theo hắn người, bất luận ăn uống phương diện cũng sẽ không chênh lệch. Nhưng Triệu Vĩ lại không có sai lầm Giang Bắc, nhưng đi theo Giang Bắc người, lại trêu chọc qua Triệu Vĩ. Điều này cũng làm cho Triệu Vĩ đối Giang Bắc rất ghi hận. Nếu như không phải Giang Bắc hoành hành bá đạo, hắn những cái kia tiểu đệ, như thế nào lại kiêu ngạo như vậy? Cho nên Triệu Vĩ tại lúc ấy, đối Giang Bắc là căn bản trước mắt, thậm chí có thể nói là ghen ghét, oán hận. Nhưng ở lên tới lớp 10 về sau, Triệu Vĩ liền theo trong lớp rời đi. Rời đi nguyên nhân, Giang Bắc cũng không biết. Hắn đối với Triệu Vĩ ấn tượng, cũng là Triệu Vĩ học tập tương đối tốt. Mỗi lần khảo thí đều là trong phòng học trước mấy, mà tiểu Triệu là thôi học, nghỉ học nguyên nhân, chính là bị Giang Bắc những cái kia tiểu đệ cho quấy rầy. Giang Bắc tự nhiên là không biết rõ những này. Hắn nhìn xem Triệu Vĩ không vui dáng vẻ, cũng đứng dậy nói rằng: "Thật xin lỗi, chuyện của ngươi ta cũng là rất lâu sau đó mới biết. Ta cũng vì chính mình sự tình trước kia, vì ngươi xin lỗi. Nếu như ta lúc ấy liền biết lời nói, ngươi cũng sẽ không chuyển trường." Giang Bắc hướng phía Triệu Vĩ cúi người chào nói. Triệu Vĩ cũng có chút khó có thể tin nhìn xem Giang Bắc. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Giang Bắc người có tiền như vậy, vậy mà lại cúi đầu trước chính mình. Những năm gần đây, Triệu Vĩ cũng vẫn luôn nghĩ đến, nếu như lúc trước không phải mình bị bức bách nghỉ học lời nói, nhân sinh của mình có phải hay không sẽ xảy ra to lớn chuyển biến? Có phải hay không liền cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau? Cuộc sống của hắn có lẽ là một loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Có thể chuyện đã qua, cũng không thể lại tới. Triệu Vĩ những năm gần đây, xác thực đối Giang Bắc từng có oán hận. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn giờ phút này cũng tiêu tan không ít. Triệu Vĩ đứng dậy, đối Giang Bắc nói rằng: "Không cần hướng ta xin lỗi, ta cũng biết, đây không phải là bản ý của ngươi. những người kia ước những người là chuyện của bọn hắn, cùng ngươi cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Giang Bắc đối Triệu Vĩ nói rằng, đêm nay trở đi, ta đến chiêu đãi ngươi, cũng coi là đối ta chuyện lúc trước bồi thường cho ngươi. Nói chuyện gì đền bù không bồi thường? Triệu Vĩ cười khoát qua tay. Suy nghĩ của hắn cũng không khỏi đi theo về tới lớp 10 năm đó mùa đông. Hắn tại bỏ học về sau, hắn đem chính mình tất cả tiền đều lưu lại cho mình muội muội, hy vọng muội muội có thể học tập cho giỏi, sau đó sau khi lớn lên, có thể có nhiều hơn lựa chọn, không nên cùng chính mình như thế. Vì đi kiếm tiền, hắn đi theo nhà mình một cái thân thích, cùng đi phương Nam làm công. Có thể hắn cái kia thân thích, vốn cũng không phải là cái gì người thành thật. 3 ngày 2 đầu liền biết một cái giày vò. Không có kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại còn muốn theo trong nhà đòi tiền. Đằng sau hắn cũng làm ra chuyện phạm pháp. Thân thích liền bị bắt. Triệu Vĩ tại phương Nam hoàn toàn đưa mắt không quen. Nghèo khó nhất thời điểm, thậm chí đều ngủ qua cầu động. Vì có thể làm cho chính mình sống sót. Triệu Vĩ dựa vào tự thân điều kiện, tìm một cái xoa bóp việc. Hắn trước hết nhất là tại một nhà tiểu nhân cửa hàng massage làm công. Đằng sau học xong một chút bạn sự sau, lúc này mới gia nhập nhà ai trong tiểu điểm công tác. Sau đó liền bị Sophia chọn chúng, cùng đi tới Mado. Đúng rồi, quang tán gâu, kém chút đem chính sự đem quên đi. Triệu Vĩ đối Giang Bắc nói rằng, ta bây giờ cùng Sophia đâu? Cái gì? Giang Bắc nghe được tin tức này, kinh ngạc trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi làm sao lại cùng nàng dính dáng đến quan hệ? Ngươi cũng đã biết Sophia là ai? Triệu Vĩ không nghĩ tới Giang Bắc kích động như thế. Ta không biết rõ nàng là ai, nhưng nàng hiện tại xem như lão bản của ta. Nói khó nghe một chút lời nói, ta xem như bị nàng cho băng bôi. Đằng sau nàng cũng biết mang theo ta đi nước quốc, hộ chiếu của ta ngay tại làm bên trong. Không được. Giang Bắc lập tức đối Triệu Vĩ nói rằng, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, nàng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Ngươi là thiếu tiền sao? Ngươi có thể cùng ta nói a? Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi rời đi nàng, đến chỗ của ta công tác. Lấy ngươi bây giờ điều kiện, ta có thể nghĩ biện pháp đem ngươi cho đóng gói thành mới diễn viên. Bằng vào ta công ty hiện tại lực ảnh hưởng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có danh tiếng. Đến lúc đó liền sẽ có bó lớn tiền kiếm. Ngươi làm gì vì tiền, như thế làm đoàn chính mình đâu? Ngươi chẳng lẽ không thành nhà? Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Giang Bắc đối Triệu Vĩ một phen tận tình khuyên giải. Triệu Vĩ lại lắc đầu nói rằng, ta không muốn dựa vào người khác, đây là ta đã lựa chọn đường, sẽ không cải biến. Muội muội ta mang thai, nàng bây giờ bị bách tạm nghỉ học trong nhà dưỡng thai. Bởi vì nàng đối với mình phong túng, cha mẹ ta hiện tại cũng mặc kệ nàng. Nhưng ta là ca ca của nàng, ta không thể không quan tâm nàng. Cho nên, ta hiện tại kiếm tiền cũng là vì muội muội ta. Nam nhân kia không chịu trách nhiệm chạy, ta phải gánh vác lên trách nhiệm đến. Giang Bắc nghe Triệu Vĩ lời nói, sắc mặt cũng đi theo động dung lên. Cần ta hỗ trợ sao? Ngươi xuất ngoại, đến lúc đó muội muội của ngươi ai tới chiếu cố? Triệu Vĩ bắt lấy Giang Bắc tay nói rằng, đây cũng là ta đến nhờ ngươi một việc. Ta sau khi đi, làm phiền ngươi có thể thỉnh thoảng đi xem một chút muội muội ta. Nàng còn có gần 2 tháng liền phải sinh nở. Triệu Vĩ nói đến đây, cũng cười theo. Cũng không biết sẽ là nam hải vẫn là nữ hải. Nếu là có cơ hội lời nói, ta thật muốn ôm một cái đứa bé kia. Giang Bắc nhìn xem Triệu Vĩ, bất đắc dĩ gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem muội muội của ngươi xem như muội muội của ta đến đối đãi, tuyệt đối sẽ không nhường nàng chịu nửa điểm bất ức, ngươi yên tâm đi. Chương 1765, Triệu Vĩ nắm muội. Chương 1765, Triệu Vĩ nắm muội. Giang Bắc là thật muốn đem Triệu Vĩ cho lưu lại. Bất luận là đối trước kia thua thiệt cũng tốt, vẫn là đối hắn tiến về Đức Quốc về sau sinh mệnh lo lắng cũng tốt, hai phương diện này đều có, cũng không cần Triệu Vĩ làm sự tình khác, chỉ cần Triệu Vĩ có thể cho mình lái xe cũng tốt ta. Hắn đồng dạng có thể cho Triệu Vĩ rất cao tiền lương, nhưng vô luận Giang Bắc như thế nào thuyết phục, Triệu Vĩ chính là quyết tâm, cũng không tính lưu lại. Hắn cũng biết tương lai mình không lâu sẽ rời đi, cho nên tại trước khi đi, cũng đem muội muội mình gia đình địa chỉ cùng phương thức liên lạc đều nói cho Giang Bắc. Triệu Vĩ muội muội tại Vân Thành ở vẫn là cùng người khác cùng thuê một cái ba trong phòng nhỏ. Tiền thuê nhà gì gì đó đều là tương đối tốt. Triệu Vĩ mong muốn cho muội muội tốt hơn mang thai hoàn cảnh, bỏ ra 5000 khối tiền thuê một chỗ nhà trọ. Bên trong thứ gì cũng đều 10 phần thuận tiện. Càng trọng yếu hơn chính là nơi này khoảng cách bệnh viện rất gần. Nếu là chính mình cũng kịp, nàng cũng có thể gọi điện thoại tiến về bệnh viện. Ít nhất muội muội tại phương diện an toàn cũng không cần quá mức lo lắng. Có thể muội muội cũng biết ca ca của mình kiếm tiền không dễ dàng, cho nên lui đi 5000 khối một tháng nhà trọ. Lựa chọn lần một chút, khoảng cách bệnh viện khá xa 3 căn phòng. Nơi này cũng tiện nghi rất nhiều tiền, nhưng nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng tắm đều là dùng chung. Kỳ thật cũng có rất nhiều không tiện. Có thể muội muội lại cũng không quan tâm những này. Giang Bắc đem Triệu Vĩ đưa đến dưới lầu. Tại Triệu Vĩ lúc gần đi, hắn lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Giang Bắc. Tấm thẻ này đằng sau mỗi tháng đều sẽ hướng bên trong thu tiền. Ngươi mỗi tháng lấy ra một bộ phận cho ta muội muội liền tốt, không cần cho nàng quá nhiều, hai tử xuất sinh cho lúc trước nàng 5000, chờ hai tử xuất sinh về sau, cho nàng 1 vạn. Trong này là ta toàn bộ tích xúc, cùng đoạn thời gian trước Sophie ạ sớm cho ta 1 tháng tiền lương. Nếu là ta muội muội sản xuất nằm viện, ngươi liền từ bên trong lấy ra tiền giao cho bệnh viện. Nếu là ta có thể đi qua lời nói, ta nhất định sẽ đi qua. Nếu như ta không cách nào đã qua, còn làm phiền ngươi có thể chiếu cố muội muội ta một đoạn thời gian. Đợi nàng xuất viện về sau có thể tự mình chiếu cố hải tử liền tốt. Giang Bắc nhìn xem thẻ ngân hàng, đưa tay cầm trong tay. Triệu Vĩ lại đối Giang Bắc mở miệng nói, không cần con ta vụng trộm cho ta muội muội tiền nhiều hơn, đặc biệt là tiền của ngươi. Ta không muốn thiếu ngươi, ngươi cũng biết, ta không có khả năng trả lại ngươi. ngươi cũng không cần có bất kỳ áy náy cùng thua thiệt, chỉ cần muội muội ta có thể bình an vô sự. Giữa chúng ta, cũng liền ai cũng không nợ người nào. Giang Bắc còn muốn nói điều gì, Triệu Vĩ dừng bước lại, vô vô Giang Bắc bả vai. Ý tứ này cũng là nói cho Giang Bắc, không cần đưa chính mình. Triệu Vĩ đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Tại sau khi xe dừng lại, hắn mở ra tay lái phụ cửa. Triệu Vĩ không có gấp lên xe, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, nếu như tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Đợi đến lúc kia, mặc kệ là làm cái gì, ta đều sẽ đi theo ngươi. Chính là hy vọng, ngươi đến lúc đó không cần ghét bỏ ta vô dụng. Giang Bắc nghe được Triệu Vĩ hứa hẹn, cũng lộ ra ý cười. Tốt, bất luận lúc nào thời điểm, ta đều chờ đợi ngươi. Ân. Triệu Vĩ lên xe, hắn nhìn xem Giang Bắc cuối cùng nói một câu. Nếu như trong thẻ tiền bên trong gây mất, vậy đã nói rõ Triệu Vĩ không có tiếp tục nói hết. Giang Bắc sắc mặt cũng đi theo trở nên nặng nề. Hắn cũng biết Triệu Vĩ đằng sau sẽ nói cái gì. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng cách xe taxi chỉ có nửa mét địa phương. Vô luận như thế nào, ta chờ ngươi trở lại. Triệu Vĩ trùng điệp hướng phía Giang Bắc nhẹ gật đầu, sau đó nhường sư phụ lái xe đi. Giang Bắc nhìn xem xe taxi rời đi yên tâm, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mà tại Giang Bắc sau lưng, Lâm Hoa cầm điện thoại, ngay tại đối với Giang Bắc chụp lén. Những này là Giang Bắc không biết rõ. Giang Bắc nhìn Triệu Vĩ sau khi đi, lấy ra điện thoại di động, cho ta đặt trước một chương tiến về Vân Thành vé máy bay. Điện thoại bên kia thư ký nghe được câu này trong nháy mắt ngộp. Đi Vân Thành? Ngươi đi Vân Thành làm gì? Thư ký hiếu kỳ dò hỏi. Nàng còn đang chờ cùng Giang Bắc gặp mặt đâu. Thậm chí đặc biệt vì hôm nay, nàng tiếp tục duy trì trước đó phong cách. Nhưng bây giờ nàng biết được Giang Bắc muốn đi Vân Thành, tâm tình lập tức biến xấu lên. Đàm luận nghiệp vụ. Giang Bắc không có nói thật, mà là tìm cái lý do. Thư ký trong lòng thật là lòng biết rõ. Giang Bắc làm sao lại đi Vân Thành đàm luận nghiệp vụ? Huống chi, công ty bọn họ ở bên kia căn bản liền không có cái gì hợp tác. Có thể Giang Bắc đều nói như vậy. Thư ký cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Mua 6 giờ tối chuyến bay. Thư ký bên này vừa đặt trước tốt, liền thấy Giang Bắc trở về. Hắn trở về chuyện thứ nhất chính là bàn giao Hoàng Ước Liên chuyện. Sau đó đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền đi ra công ty. Thư ký nhìn thấy Giang Bắc rời đi, nàng cũng liền bận bịu đi theo. Mà Giang Bắc không biết là, tại nàng mua sắm vé máy bay thời điểm, thư ký cũng đặt hàng một chương vé máy bay. Nàng hoài nghi Giang Bắc đi Vân Thành mục đích không phải đàm luận nghiệp vụ đơn giản như vậy, cho nên muốn đi theo hắn cùng đi nhìn xem. Đương nhiên, theo dõi chuyện không thể để cho Giang Bắc biết, mà tại thư ký bên này tuyển định vé máy bay thời điểm, Lâm Hoa cũng tại trên mạng đặt hàng một chương vé máy bay. Ba tấm vé máy bay đều không phải là kể cùng một chỗ, vừa vặn cũng có thể dịch ra. Lâm Hoa cũng không biết Giang Bắc đi Vân Thành làm gì. Nàng nghe lén Giang Bắc cùng Triệu Vĩ nói chuyện, cũng chỉ là nghe được một chút từ mấu chốt. Triệu Vĩ nhường Giang Bắc cho hắn muội muội tiền. Giang Bắc thua thiệt Triệu Vĩ, mà những từ ngữ này cũng làm cho Lâm Hoa cảm thấy Giang Bắc khẳng định ở bên ngoài làm sự tình gì. Chuyện cũng có thể là cùng Triệu Vĩ muội muội có quan hệ, không phải từ đâu tới thua thiệt nói chuyện. Cho nên, vì bắt lấy Giang Bắc được điểm, Lâm Hoa tự nhiên cũng muốn đi theo Giang Bắc cùng một chỗ tiến về Vân Thành. Cứ như vậy, ba người cùng một chỗ cưỡi lên cùng một khung máy bay. Thư ký cho Giang Bắc an bài là khoang hạng nhất vị trí, chính nàng ngồi ở đằng sau. Lâm Hoa vì không bị Giang Bắc nhìn thấy, càng là lựa chọn phía sau nhất vị trí. Ba người cứ như vậy cùng một chỗ cưỡi máy bay, bay đến Vân Thành. Tại đạt tới Vân Thành thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Giang Bắc cưỡi bên trên xe taxi, hướng phía Triệu Vĩ muội muội chỗ ở mà đi. Thư ký cũng đội vàng ngồi lên xe taxi, nói với tài xế, đuổi theo phía trước xe taxi kia. Mà Lâm Hoa cũng leo lên ngồi bỏ ra thuê xe, cũng nói cho lái xe lời giống vậy. Đi theo phía trước xe taxi kia. Ba chiếc xe taxi bắt đầu ở lái trên đường, hơn nửa giờ đi tới Triệu Vĩ muội muội chỗ cư xá. Nơi này xem như một chỗ lao tiểu khu, cổng bảo an đại gia cũng không thế nào quản. Xuất nhập người thời điểm, đại gia càng là nhìn cũng không nhìn một cái. Nơi này cửa là một cái rất nhỏ cửa sắt, đều không cần mặt người chứng nhận cùng mật mã hoặc là những vật khác, là người liền có thể đã qua. Giang Bắc cũng thuận lợi đi tới Triệu Vĩ muội muội chỗ trước của phòng. Ha ha ha, GNMZ, ngươi thua. Chương 1766, giao huấn thiếu niên chương 1766, giao huấn thiếu niên Giang Bắc đứng tại cổng, chỉ nghe thấy bên trong xào xào nháo nháo thanh âm. Trong thanh âm xen lẫn các loại khó nghe lời mắng người. Ngoại trừ nam nhân lời nói bên ngoài, cũng không ít nữ nhân lời nói. Nghe được những này, Giang Bắc cũng không nhịn được nhíu mày. Triệu Vĩ muội muội làm sao lại sinh hoạt ở vào tình thế như vậy mặt? Huống chi hiện tại cũng đã hơn 8 giờ tối rồi. Những người này còn như thế ầm ĩ đây không phải điển hình nhiều dân sao? Giang Bắc trực tiếp tay giơ lên gõ cửa, mà một đường đi theo tới thư ký, cũng nhìn thấy Giang Bắc tại gõ cửa. Nàng đứng tại phía ngoài thang máy, thận trọng nhìn lén. Lâm Hoa theo mặt khác một bộ trong thang máy đi ra. Nàng nhìn thấy thư ký lén lén lút lút bộ dáng. Lâm Hoa đối thư ký vẫn là nhận biết, cho nên vội vàng trốn đi. Thư ký tại quay đầu thời điểm, nhìn thấy chỉ có Lâm Hoa bóng lưng. Nàng cũng không có mơ tưởng. Dù sao nàng làm sao lại biết mình có thể ở chỗ này gặp phải người quen. Thư ký tiếp tục xem hướng về phía cổng vị trí. Cửa được mở ra. Một cái hai tay để trần người trẻ tuổi đứng tại cổng. Gây bất lạc kỷ, một đầu tóc bạc. Đặc biệt là ngược vị trí, còn văn long đầu. Người là ai a? Người trẻ tuổi nghi hoặc nhìn Giang Bắc hỏi. Tại cửa mở ra thời điểm, Giang Bắc liền ngửi được một cỗ mùi rượu. Bọn hắn không phải tại gian phòng của mình bên trong uống rượu, mà là tại trong phòng khách. Bên trong còn ngồi 4-5 người, nam nữ nửa nọ nửa kia. Giang Bắc đối người trẻ tuổi nói rằng, ta là tới tìm Triệu Nhàn, nàng ở chỗ này sao? Người trẻ tuổi nghe được danh tự này, đưa tay chỉ bên trong gian phòng. Nàng ở cái kia phòng. Người trẻ tuổi nói xong về tới trên vị trí của mình. Giang Bác cũng mới cất bước đi vào. Hắn vừa đi vào, một người nam liền uống nhiều quá, trực tiếp nôn tại trong phòng khách. Còn có một cái nữ lắc lắc người đứng lên, một cái tay bóp lấy khói. Nàng nhìn thoáng qua Giang Bác, sau đó hướng phía cửa nhà cầu đi đến. Mà đi Triệu Nhàn gian phòng, liền trải qua cửa toilet. Nữ nhân lại tại mở ra cửa nhà cầu sau, cũng không có đi vào. Vẫn đứng tại bên ngoài gian phòng, Giang Bác muốn qua. Nhỏ hẹp địa phương, cũng không cách nào nhường Giang Bác đã qua. Giang Bác chém mũi, vừa định muốn mở miệng. Hắn liền thấy nữ nhân ngồi xổm ở cửa nhà cầu địa phương. Giang Bác trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ta đậu phộng. Ngươi không phải muốn ở chỗ này cổng giải quyết ta. Tại Giang Bác ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nữ nhân đã bắt đầu, nước chạy theo nữ nhân hai chân hạ, bắt đầu hướng Giang Bác dưới chân lan tràn. Giang Bác vội vàng lui về sau mấy bước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người trẻ tuổi. Hắn muốn biết, đây là các ngươi ai bạn gái, quản một chút ta. Nhưng bọn hắn mấy cái tiếp tục chơi lấy xúc sắc. Cho dù là có người thấy được, cũng không người mở miệng nói chuyện. Dường như những này càng giống là chuyện bình thường như cơm nữa. Ngay từ đầu cho Giang Bắc mở cửa lông trắng cười đối Giang Bắc nói rằng, thật không tiện a, để ngươi chê cười, uống nhiều quá, cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu. Không có việc gì, ngươi đi qua a. Ngược lại ngày mai sẽ có người quét dọn. Vừa rồi nôn kia anh em, chậm chậm cũng cười theo. Đúng, bên trong cái kia người phụ nữ có thai chính mình sẽ cho chúng ta quét dọn. Ngược lại nàng mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, trong nhà việc nhà đều là để nàng làm. Nôn rượu anh em, xoay mặt cười đối với mình bằng hữu nói rằng, thật đáng tiếc cô em gái kia, nếu không phải mang thai lời nói, ta đã sớm nghĩ biện pháp cho nàng cầm xuống. Ngồi đối diện hắn nữ sinh cười đổ thêm dầu vào lửa nói, liền ngươi bộ dáng này, còn cầm xuống người ta. Thế nào? Ta một cái không đủ ngươi chơi, ngươi còn muốn ba phê đâu? Những này bắn nổ lời nói, tại cửa ra vào nghe lén thư ký đều có chút nhẫn nhịn không được. Huống chi đứng tại trong phòng Giang Bắc. Giang Bắc nghe những lời này, đi tới trước bàn của bọn họ. Hắn nhìn xem nôn rượu nam nhân hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nôn rượu nam nhân không biết rõ Giang Bắc tới làm gì, cho nên hắn lặp lại lần nữa một lần chính mình lời nói mới rồi. Giang Bắc tay giơ lên, không chút khách khí một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Một tát này, không riêng nam nhân ngộng, vài người khác cũng ngộng. Lông trắng là trong bọn họ nhất thanh tỉnh một người. Nhìn thấy huynh đệ của mình bị đánh, kia là nắm lên trước mặt vỏ chai rượu tử liền hướng phía Giang Bắc đập tới. Giang Bắc lách mình né tránh, một tay lấy nam nhân đẩy lên ở trên tường. Thuận tay bắt hắn lại cánh tay, một tay đem nam nhân khống chế ở trên tường. Mà hắn một cái khác nâng lên tay, liền đặt ở trước người của mình. Cả người hắn đều thân tại trên tường. Còn có nữ nhân mong muốn tới hỗ trợ. Giống nhau bị Giang Bắc mạnh mẽ trừng mắt liếc. Chỉ là Giang Bắc ánh mắt, liền dọa đến mấy cái nữ nhân không dám động đậy. Giang Bắc nhìn mình để ép lông trắng nói rằng, các ngươi mỗi lần uống rượu xong đều là Triệu Nhàn cho các ngươi thu thập. Lông trắng trong lòng vẫn như cũng là đối Giang Bắc không phục. Đối mặt với Giang Bắc hỏi thăm, lông trắng trả lời càng là lẽ thẳng khí hùng. Là thế nào? Nàng mang thai bụng lớn, liền nam nhân đều không có. Chúng ta không sai khiến nàng, chúng ta sai xử ai vậy? Lại nói chính nàng đều không cự tuyệt, ngươi dựa vào cái gì đến đánh chúng ta? Vung ra, cho ta vung ra. Giang Bắc vung tay ra, lông trắng còn muốn đánh Giang Bắc, mà Giang Bắc đã sớm ngờ tới hắn lại như vậy. Một cái chân duỗi tại lông trắng ngăn lại, hai cánh tay thuận thế đẩy. Lông trắng một cái không có đứng vững, cả người ngã xuống đất. Mặt của hắn cũng trực tiếp ngã xuống trên sàn nhà trong nước. Không đúng, là vừa rồi nữ nhân kia thả ra chất lỏng. Lông trắng ngửi được hương vị, mười phần ghét bỏ đứng lên. Hắn mong muốn chạy đến trong nhà vệ sinh đi cọ rửa, lại bị Giang Bắc bắt lại quần áo, lại cho thắt trở về. Đều cho ta đứng yên đừng núp đích. Giang Bắc bản sự, bọn hắn thấy được. Dù là hiện tại mấy người đều đúng Giang Bắc có lời oán giận, cũng không dám mở miệng. Giang Bắc lấy ra điện thoại, mở miệng gọi điện thoại. Cha cho ta một chút. Cây rong vườn cư xá là ai? Một phút không đến thời gian, đối phương liền nói cho Giang Bắc. Mà nhà này cư xá chính là Giang Bắc nhà sản nghiệp. Trong này không ít cư xá phòng ốc đều là bị một công ty tiến hành mua sắm. Sau đó đối phòng ốc tiến hành sửa đổi, sau đó lại tiến hành cho thuê. Mà nhà này mua sắm công ty, chính là Giang Bắc phụ mẫu dưới cờ một công ty. 10 phút bên trong, ta muốn nhìn thấy người phụ trách tới trước mặt của ta, nếu không, xéo ngay cho ta. Lời nói lớn lối như thế lời nói, phẫn nộ cảm xúc. Đối diện cũng không dám trì hoãn, cho dù là nàng dâu sinh em bé, mẹ vợ kết hôn, đều phải nhất định phải tới. Đây chính là cùng mình tương lai kiếp sống móc đối. Không ra 10 phút thời gian, người phụ trách tới là một cái trung niên đại thúc. Ngươi chính là công ty người phụ trách. Phòng này là ngươi cho thuê cho bọn họ. Đại thúc nhìn một chút mấy người trẻ tuổi. Đây không phải chính mình năm ngoái hộ khách sao? Hắn vẫn là năm nay mới trở thành người phụ trách, năm ngoái vẫn là chạy công trạng. Đúng đúng, Giang thiếu, là ta phụ trách. Đem bọn hắn cho đuổi đi ra, thông chi toàn bộ Vân Thành, ai dám cho bọn họ mấy cái phòng ở, chính là cùng ta Giang Bắc là địch. Chương 1767, dẫn ngươi đi ma đô. Chương 1767, dẫn ngươi đi ma đô. Người phụ trách đang nghe Giang Bắc lời nói sau, dùng sức hướng phía Giang Bắc nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến lông trắng mấy người trước mặt, trực tiếp vươn tay bắt bọn hắn lại quần áo, đem người cho ném ra ngoài. Đang phụ trách người trước khi đến, Lâm Hoa cùng thư ký đều trốn đi. Cho nên, đến bây giờ, Giang Bắc cũng không biết hai người tồn tại. Lâm Hoa biết thư ký tại, có thể thư ký lại cũng không biết Lâm Hoa cũng cùng đi theo. Tại giải quyết rơi những người này về sau, người phụ trách liền bắt đầu cởi áo khoác, quét dọn lên gian phòng. Giang Bắc thì đến tới Triệu Nhàn ngoài cửa phòng. Hắn vừa muốn đưa tay gõ cửa, cửa chính mình mở ra, Triệu Nhàn người mặc quần áo bà bầu đứng ở bên trong cửa. Nàng vẻ mặt giật mình nhìn xem Giang Bắc, lại nhìn một chút trong phòng đang đánh quét vệ sinh người phụ trách. Người phụ trách này, nàng cũng là nhận biết. Cho nên Triệu Nhàn nhìn thấy người phụ trách quét dọn vệ sinh, trong lòng cũng luống cuống. Nàng cũng không có hỏi thăm Giang Bắc, đi thẳng tới người phụ trách trước mặt. "Lý giám đốc, quét dọn vệ sinh chuyển ta tới đi." Lý giám đốc còn không có đồng ý, trong tay cây chổi liền bị cướp đi. Sau đó Triệu Nhàn cầm cây chổi bắt đầu chăm chú quét dọn phòng khách. Lý giám đốc làm sao dám nhường người phụ nữ có thai quét dọn vệ sinh a? Huống chi, Giang Bắc còn dự định đi tìm nàng. Rất rõ ràng, Giang Bắc chính là hướng về phía nàng tới. Lý giám đốc đều cảm thấy, Triệu Nhàn trong bụng có phải hay không Giang Bắc hải tử? Bất quá là không phải đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn mong muốn bảo trụ công việc của mình. Lý giám đốc đội vàng đi vào Triệu Nhàn trước mặt nói rằng, như vậy sao được đâu? Mau đưa cây chổi cho ta. Người lớn như thế bụng, không thể làm sống, người đi nghỉ ngơi, giao cho ta là được rồi. Lý giám đốc mong muốn đoạt cây chổi, có thể Triệu Nhàn cũng không có cho hắn. Triệu Nhàn lại lắc đầu nói rằng, không được, Lý giám đốc, cây chổi nếu là đưa cho ngươi lời nói, chờ bọn hắn mấy cái trở về, thấy là ngươi quét dọn vệ sinh, ta sẽ bị mắng. Vẫn là giao cho ta đến liền tốt. Mấy người bọn hắn? Lý giám đốc nghi ngờ nhìn về phía Giang Bắc. Hắn cũng hiểu được, Triệu Nhàn trong miệng hắn mấy cái chỉ chính là bị đuổi đi mấy người. Lý giám đốc cười đối Triệu Nhàn nói rằng, đại muội tử, ngươi gặp phải chuyện sao không nói cho ta ạ? Sớm một chút nói cho ta sớm tới giúp ngươi giải quyết. Mấy người này tiểu xuất sinh, vậy mà ức hiếp một cái người phụ nữ có thai. Ta đều nhìn không được, cây chổi cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi. Mấy cái kia tiểu xuất sinh đã bị đuổi ra ngoài. Còn có, Giang tổng là đến tìm ngươi. Lý giám đốc cầm đi Triệu Nhàn trong tay cây chổi, nhìn về phía một bên đứng đấy hoàn toàn bị không nhìn Giang Bắc. Hắn cũng là vội vàng túi đầu bắt đầu làm việc, cũng không còn quá nhiều ngôn ngữ. Nghe được Lý giám đốc lời nói, Triệu Nhàn mới nhìn hướng về phía Giang Bắc. Bởi vì nàng cũng không nhận ra Giang Bắc, cho nên mới không để ý đến đối phương. Khi biết đối phương là tìm đến mình về sau, Triệu Nhàn mới đi đã qua. Giang tổng, ngươi tốt. Triệu Nhàn dù sao cũng là nghèo khổ hải tử xuất thân. Đối mặt Giang Bắc dạng này có đầu hàng người, liền sẽ lộ ra tự ti một chút. Cái kia, Giang tổng mời đến. Triệu Nhàn đẩy ra nhà mình cửa phòng, nhường Giang Bắc đi vào. Giang Bắc sau khi đi vào, cũng nhìn chung quanh một lần. Trong phòng diện tích chỉ có mấy mét vuông, ngoại trừ một cái giường cùng cái bàn bên ngoài, cũng không còn sót lại địa phương nào. Đồ vật trong phòng không nhiều, nhưng trưng bày rất sạch sẽ. Triệu Nhàn cầm một cái sạch sẽ cái chén, muốn cho Giang Bắc đổ nước. Giang Bắc khoát khoát tay nói rằng, không cần phiền phức như vậy, ngồi, ta có việc bận nói cho ngươi. Triệu Nhàn nghe được Giang Bắc lời nói, ngoan ngoãn ngồi ở bên giường. Giang Bắc cái ghế lôi ra đến, ngồi xuống ghế mặt. Hắn nhìn xem Triệu Nhàn, lại nhìn một chút Triệu Nhàn bụng. Không cần gọi ta Giang tổng, ta là ngươi ca bằng hữu, gọi ta Giang Bắc là được rồi. Ta tới đây, cũng là ngươi ca xin nhờ ta tới thăm ngươi. Anh ta? Triệu Nhàn nhíu mày. Nàng mở miệng nói ra, anh ta không phải tại Phương Nam sao? Ngươi nhìn thấy hắn? Giang Bắc nhẹ gật đầu. Là, ta gặp được ngươi ca, hắn nói với ta trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, cho nên không có cách nào liên hệ ngươi, nàng cũng biết ngươi sắp sinh, cho nên muốn cho ta đến nhìn nhiều nhìn ngươi. Triệu Nhàn nghe được ca ca còn quan tâm chính mình, nàng cũng đi theo lộ ra nụ cười. Ta không sao, cảm ơn ngươi có thể đến xem ta. Ta ở chỗ này đều rất tốt, ngươi nếu là tại nhìn thấy ta ca, nói cho anh ta không cần lo lắng. Triệu Nhàn rõ ràng đang nói láo. Chỗ nào tốt? Nếu như không phải Giang Bắc tới, nàng đều không biết rõ muốn làm sao bị khi phụ đâu. Nhưng bây giờ Triệu Nhàn vì không để cho mình ca ca lo lắng, lại cố ý nói ra chính mình rất tốt bộ dáng. Như thế đứa bé hiểu chuyện, lại gặp nhận lấy mấy cái tiểu xúc sinh nhức hiếp. Giang Bắc đối Triệu Nhàn nói rằng, tốt, ta sẽ chuyển đạt đi qua. Bất quá, có chuyện ngươi phải phối hợp ta. Chuyện gì a? Triệu Nhàn tò mò hỏi. Giang Bắc nói, cùng đi với ta Ma Đô. A, đi Ma Đô. Triệu Nhàn nghe được câu này, trên mặt kinh ngạc lớn hơn ngạc nhiên mừng rỡ. Không không không, ta không cần đi Ma Đô. Ta ở chỗ này rất tốt, thật, ta không có lừa ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sinh con vấn đề. Ta cùng bệnh viện bên kia liên hệ tốt, trong tay có bọn hắn cho ta máy cầu cứu. Chỉ cần ta cảm giác được không thoải mái, các nàng liền sẽ tới đây tiếp ta. Hơn nữa, bác sĩ kia đối với ta rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng. Giang Bác đứng dậy nói rằng, ta biết ngươi cũng sắp xếp xong xuôi, có thể ta cũng đáp ứng ngươi cả, phải chiếu cố tốt ngươi. Mãi cho đến con của ngươi xuất sinh, ngươi có thể tự gánh vác mới thôi. Ta còn tại Ma Đô đến trường, cho nên không có cách nào thường xuyên trở về Vân Thành. Vì có thể thường nhìn thấy ngươi, đem ngươi tiếp vào Ma Đô là lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa, bên kia chữa bệnh điều kiện tốt hơn. Tiền phương diện vấn đề, ngươi không cần lo lắng, ngươi ca đều cho ta. Đây cũng là ngươi ca ý tứ, đừng để hắn lo lắng được chứ. Giang Bắc cũng sợ hãi Triệu Nhàn không chịu đi theo chính mình trở về, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nói như vậy. Cái này, ta có thể suy tính một chút sao? Giang Bắc gật gật đầu. Đương nhiên, vậy ta đi trước, ta ngay tại đường phố đối diện khách sạn. Giang Bắc lấy ra số di động của mình đưa cho Triệu Nhàn. Đây là số di động của ta, nghĩ kỹ nói cho ta. Tất cả ta đều tới giúp ngươi an bài. Triệu Nhàn nhìn xem Giang Bắc viết xuống tới số điện thoại di động. Kỳ thật lúc trước, nàng đều còn hoài nghi tới Giang Bắc có phải hay không lừa đảo. Nhưng tại Giang Bắc nói ra ca ca của nàng thời điểm, Triệu Nhàn đối dạng này hoài nghi liền giảm bớt rất nhiều. Nhưng quyết định này, nàng xác thực rất khó lựa chọn. Cho nên, Triệu Nhàn cũng nhất định phải thật tốt suy tính một chút. Giang Bắc đang đi ra gian phòng thời điểm, Lý giám đốc đã đem vệ sinh quét dọn xong. Cả người mệt mỏi ngồi trên ghế, chờ lấy Giang Bắc đi ra. Hắn khi nhìn đến Giang Bắc sau khi ra ngoài, vội vàng đứng dậy. "Giang tổng, đều làm xong, ta có hay không có thể rút lui?" Giang Bắc nhìn thoáng qua Lý giám đốc nói rằng, "Lưu lại, nhìn xem Triệu Nhàn, bảo vệ tốt an toàn của nàng." Chương 1768, tìm Giang Bắc báo thủ. Chương 1768, tìm Giang Bắc báo thủ. Lý giám đốc trên mặt lập tức lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Giang Bắc thì tiếp tục nói, "Đêm nay qua đi, đem nàng bình yên vô sự giao cho ta. Cho ngươi 7 ngày có lương nghỉ ngơi, tiền lương thêm 2000. Nếu là có phó tổng vị trí, cũng biết ưu tiên cân nhắc ngươi." Lý giám đốc lúc đầu không tình nguyện biểu hiện, dần dần biến vui vẻ cùng hưng phấn lên. Hắn đứng nghiêm, đã tính trước đối Lý giám đốc nói rằng, "Là, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào tới gần nơi này cánh cửa." Lý giám đốc mở miệng nói. Giang Bắc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Hắn chủ yếu cũng là sợ hãi lông trắng mấy cái kia sẽ vòng trở lại. Dù sao cũng là trực tiếp đuổi đi ra, nếu là tại trở lại, nhiều ít cũng biết cho Triệu Nhàn mang đến phiền toái. Giang Bắc cũng không muốn có phiền toái như vậy tại. Giang Bắc ra khỏi phòng, trước khi đi còn đứng ở cổng nhìn một hồi. Mà trốn ở chỗ tối Lâm Hoa cùng thư ký khi nhìn đến Giang Bắc sau khi ra ngoài, hai người cơ hồ là đồng thời lẩn trốn đi. Đốt. Nghe được dưới thang máy về phía sau, hai nữ nhân mới từ chỗ tối đi tới. Thật là đang đi ra lúc đến, hai người ánh mắt cũng nhìn về phía lẫn nhau. Lâm Hoa, Vương Nhân Nhân, hai người đều giật mình nhìn đối phương. Người sao lại ở đây? Hai người cũng đồng thời hỏi ra đối phương một vấn đề. Lâm Hoa hai tay vào ngực, cười một cái nói, "Ta ở đâu cùng ngươi có quan hệ sao? Đừng quên, ta cũng không phải ngươi công ty nhân viên." Vương Nhân Nhân cũng không cam chịu yếu thế biểu thị, "Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi quê quán cũng không phải Vân Thành. Chẳng lẽ ngươi tại nói cho ta, ngươi tới đây nhi là thăm người thân sao? Không liên quan gì đến ngươi." Lâm Hoa trực tiếp nhìn về phía thang máy vị trí, dùng tay đè lấy cái nút. Theo thang máy đến, hai người cũng là đồng thời đi vào trong thang máy. Cũng là Vương Nhân Nhân tại đi vào sau, dùng tay đè tại lầu 1. "Ngươi là tìm đến Giang Bắc à?" Vương Nhân Nhân nhìn về phía Lâm Hoa nói thẳng. Lâm Hoa cũng không trả lời, hỏi lại Vương Nhân Nhân, "Ngươi không phải cũng là sao? Vậy chúng ta giống như cũng không có cần phải lẫn nhau nghi kỵ nữa nha." Vương Nhân Nhân cười nhìn về phía Lâm Hoa nói rằng, "Ngươi ưa thích Giang Bắc, không phải như vậy lời nói, ta thực sự nghĩ không ra ngươi theo tới lý do là cái gì." Lâm Hoa không đốc. Vương Nhân Nhân hàng ngày cùng Giang Bắc cùng một chỗ, nếu là chính mình nói thẳng ra lời nói, nàng sẽ trực tiếp nói cho Giang Bắc, vậy mình nhưng liền không có quyền chủ động, không thể trả lời. "Thang máy tới, lần sau gặp." Lâm Hoa nói xong quay người đi ra ngoài. Vương Nhân Nhân nhìn xem Lâm Hoa, ánh mắt cũng là không có như vậy hiền lành. Tại Lâm Hoa sau khi đi ra, nàng cũng đi theo ra ngoài. Vương Nhân Nhân cũng là không có gấp rời đi, mà là nhìn xem Lâm Hoa đứng tại bên đường, ngăn lại một chiếc xe taxi sau khi rời đi. Nàng mới đi theo rời đi, theo phụ cận tìm một nhà khách sạn ở lại. Nhưng tại Lâm Hoa sau khi rời đi, từ bên ngoài dạo qua một vòng lại trở về. Đồng thời tại Vương Nhân Nhân ở lại khách sạn, cũng định xong một cái phòng. Giang Bắc cũng là không có gấp đi khách sạn, mà tại cư xá bên ngoài, dừng lại một hồi. Quả nhiên, tại Giang Bắc dự định rời đi thời điểm, mấy người trẻ tuổi kia thật đúng là trở về. Không riêng gì bọn hắn trở về, bên người còn nhiều thêm mấy cái. Đồng dạng là có nam có nữ, lúc đầu 5-6 người, hiện tại gia tăng tới 10 cái. Giang Bắc không có gấp xuất hiện, mà là muốn nhìn một chút bọn hắn làm gì. Cầm đầu lông trắng, đem một cái đao giấu ở chính mình ống tay áo bên trong. Hắn nhìn phía sau đi theo các huynh đệ nói rằng, "Chúng ta không cần toàn bộ một mạch đi vào, mấy cái đi vào. Các ngươi đều biết ta ở nơi đó, đến lúc đó liền nói là tới tìm ta là được rồi." "Nương, cái kia đồ chó hoang lại dám đánh ta. Khẳng định là cái kia Triệu Nhàn tìm đến người. Nếu không, ta cũng sẽ không bị đánh nằm rạp trên mặt đất uống nước tiểu." Nam nhân kia cũng không có khả năng vẫn luôn trong phòng. Hiện tại cũng đã qua 2 giờ. Nam nhân kia khẳng định rời đi. "Chờ sau khi đi bảo, cho ta mạnh mẽ giáo huấn một chút nữ nhân kia." "Phi, tiện nữ nhân." Lông trắng càng nghĩ càng giận, miệng bên trong cũng hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh một cái tóc dài tiểu tử mở miệng nói ra, "Ca, nữ nhân kia mang dựng đâu? Nếu là làm hỏng lời nói, chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm như vậy a." "Ngươi sợ cái gì?" Lông trắng giận dữ mắng mỏ tóc dài. "Làm hỏng ta đến bồi, bất kể như thế nào, cũng không thể buông tha nàng. Thu này, hôm nay ta nhất định phải báo trở về không thể." Nữ nhân cũng ở một bên mở miệng hát đệm nói rằng, "Cái kia tiện nữ nhân ai biết nghi ngờ chính là ai hài tử. Cho đến bây giờ, đều không có nam nhân đi ra qua. Nói không chừng a, chính là hôm nay tìm đến nữ nhân kia nam nhân. Nếu là nam nhân cũng tại, đều đánh cho ta." Hắn nhìn lén lao nương đi tiểu, móc mắt của hắn. Một nhóm người hấp tấp đi tới cửa tiểu khu bên ngoài. Lông trắng mang theo mấy người đi trước tới cửa tiểu khu. Lúc đầu không đóng cửa cư xá, giờ phút này lại đóng cửa lại. Giữ cửa đại gia cũng tại bảo an trong đình ngủ gà ngủ gật. "Mở cửa, mở cửa." Lông trắng mạnh mẽ đấm vào thủy tinh. Đại gia bị bừng tỉnh, hắn nhìn xem phía ngoài mấy người. Trước tiên chính là khóa lại cửa cùng cửa sổ. "Các ngươi chơi gì gì đó?" Đại gia cầm trong tay lên rồi bộ đàm, bắt đầu cùng đối phương nói chuyện. "Lão đầu, không muốn chết liền cho ta đem cửa mở ra, nếu không ta giết chết ngươi." Lông trắng hung tợn nhìn xem lão đầu. Lão đầu lại xem thường nói, "Đứa nhỏ, cho là ta là dọa lớn a. Cửa là không thể nào cho ngươi mở, hơn nữa ta cũng đã nhận được tin tức. Ngươi đã bị đuổi ra tiểu khu chúng ta, ta có quyền lợi không cho ngươi đi vào." Mấy câu, liền đem lông trắng kế hoạch lúc trước cho làm rối loạn. Lông trắng cũng đi theo gấp. Lúc đầu hắn không muốn kinh động quá nhiều người, nhưng bây giờ cũng không thể làm như vậy. hắn hướng phía đằng sau vẫy tay, đem mình người toàn bộ đều cho kêu lên. Lao đầu còn tưởng rằng liền 3-4, không nghĩ tới xuất hiện 10 cái. Hắn cũng có chút chột dạ. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi chính mình cũng hơn mấy chục tuổi người. Như thế nào đi nữa, cũng không thể nào là những người trẻ tuổi này đối thủ. Hắn vội vàng hướng lấy bộ đàm kêu lên. Mau tới người, đối phương tới mười mấy người. Theo lao đầu kêu gọi hoàn tất, 2 phút không đến thời gian. Tất cả bảo an tất cả tập hợp tới cổng vị trí. Trong đó không ít người đều cầm khiên chống bạo loại bài, còn có người cầm xin thép, đứng thành một hàng, đứng tại cổng vị trí. Lông trắng khi nhìn đến xuất hiện hơn 10 cái bảo an sau, trong lòng của hắn cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Coi như tính như vậy lời nói, chính mình còn thế nào tại huynh đệ mình nhóm trước mặt ngẩng đầu lên. Cho dù là đánh không lại, cũng phải đánh, vì mình mặt mũi, gượng chống lấy cũng muốn đánh xuống. Dựa vào, đều là các ngươi bức ta, lên cho ta, xông vào đi vào. Lông trắng hô xong cái thứ nhất xông tới. Chương 1769, đối lông trắng thuyết giáo chương 1769, đối lông trắng thuyết giáo dừng tay. Ở đằng kia một ít tuổi trẻ vừa muốn xông cửa thời điểm, chỗ tối Giang Bắc đi ra. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem những cái kia bảo an cùng những người tuổi trẻ này động thủ. Mặc kệ phương kia thụ thương, khả năng đều sẽ ảnh hưởng không tốt. Huống chi, chuyện này bản thân cũng là cùng mình có quan hệ, chẳng bằng tự mình động thủ đâu. Lông trắng quay đầu nhìn thấy Giang Bắc đi ra, trên mặt cũng lộ ra đắc ý biểu lộ. "Nương, chúng ta đang tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình hiện ra. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian cùng những lao giả này phí nước miếng. Mấy ca, chính là hắn đánh ta, đánh cho ta hắn. Ta muốn để mẹ hắn đều nhận không ra hắn." Lông trắng kêu nhất vui mừng, cũng là cái thứ nhất bên trên. Được người nhìn thấy Giang Bắc trước mặt, dao găm cũng còn không có lấy đi ra, liền bị Giang Bắc bắt lại cánh tay. Theo Giang Bắc tay dùng sức, lông trắng cũng rõ ràng cảm giác được dao găm lưỡi dao đang cắt lấy da của mình. Máu tươi theo hắn ống tay áo, bắt đầu rớt xuống đất rơi. "Bảo ngươi người đừng động." Giang Bắc uy hiếp nói. Lông trắng cũng sợ. Hắn không nghĩ tới, Giang Bắc vậy mà biết mình ống tay áo bên trong ẩn giấu dao găm. "Tất cả chớ động." Lông trắng trên mặt lấy mỉm cười đối Giang Bắc nói rằng, "Đại ca, tuyệt đối đừng xúc động a. Ngươi lại dùng lực lời nói, dao găm sẽ cắt đứt ta động mạch, ta sẽ chết." Giang Bắc cười lạnh nhìn xem hắn. "Không muốn chết, liền ngoan ngoãn dựa theo ta đi làm." Lông trắng không ngừng gật đầu. "Đúng đúng, ta sẽ dựa theo ngươi lời nói đi làm." Đại ca đừng dùng lực, ta thật rất đau." Phía ngoài lông trắng các huynh đệ, nhìn hắn bộ dáng, nguyên một đám cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không phải chỉ nắm lấy cánh tay sao? Làm sao lại nhìn qua thống khổ như vậy? Chẳng lẽ sức mạnh của người này rất lớn? Người chung quanh đã hoàn toàn quên đi hắn ống tay áo bên trong có dao găm chuyện. Giang Bắc tới gần lông trắng mở miệng nói, "Ngươi lúc hiếp Triệu Nhàn chuyện, ta lười nhắc cùng ngươi tiếp tục so đo. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi nếu là lại gấp trở về, ta cam đoan mấy người các ngươi sẽ nằm viện. Nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng không công tác ca." Lông trắng không ngừng gật đầu. "Đúng đúng, chúng ta mấy cái đều là xã hội nhân viên nhà tàn. Thật sớm liền chọc lấy học, không có chứng nhận tốt nghiệp, chỗ nào cũng không nguyện ý muốn. Cho nên, chúng ta liền cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Ai có tiền liền mua rượu uống." Giang Bắc nghe được lời nói này nói rằng, "Vậy thì đi tìm một môn tay nghề học một ít, ít nhất không nói chết. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn dạng này ngơ ngơ ngác ngác sống đến lúc nào thời điểm? Còn có ngươi bên người những người này, cũng đều là như thế. Ngươi sống cả một đời, chẳng lẽ liền nghĩ dạng này đã qua?" Ta lông trắng nghe Giang Bắc lời nói, giờ phút này cũng trầm mặt lại. Lông trắng theo lúc đi học, chính là một vấn đề học sinh. Vô luận như thế nào học tập không đi vào. Ngay cả đơn giản nhất kiến thức căn bản, hắn cũng không có cách nào nắm giữ. Đặc biệt là đang thi thời điểm, càng là sẽ khẩn trương tới cái gì cũng biết quên. Hắn đang đi học thời điểm, cũng không phải là không có nghĩ qua cải biến chính mình. Nhưng đến cuối cùng, nhưng vẫn là cũng không có làm gì tới. Liền sơ chung đều không có bên trên song hắn, cũng liền như thế thôi học. Dù sao trong nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Người trong nhà cũng đã đối với hắn không có kỳ vọng. Cho nên, đối với hắn hiện tại, càng là mặc kệ không hỏi. Chỉ cần không cho mình đòi tiền, liền theo hắn đi. Tại hắn đầy tuổi tròn thời điểm, người trong nhà cũng thuyết phục qua hắn. Nhưng hắn đi tìm tay người làm. Cho dù là làm học đồ, ít nhất về sau chính mình cũng có thể dựa vào tay người ăn cơm. Không đến mức chết đói. Có thể hắn lại đối thứ gì đều không làm sao có hứng nổi. Cứ như vậy ở trong xã hội lan lộn, sau đó liền quen biết trước mặt những người này. Cũng là những người này tụ cùng một chỗ. Nhưng lông trắng biết, trên thế giới cũng giống như mình tại lẫn vào người cũng không ít. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng coi là có dựa vào. Về phần tìm đến mấy cái nữ nhân, kia càng là liền bạn gái đều chưa nói tới tồn tại. Lông trắng ưa thích liền sẽ tìm nữ nhân tới trong phòng của mình qua đêm. Không thích liền không để ý tới, xóa bỏ hảo hữu gì gì đó. Đối với tương lai, xưa nay đều không phải là hắn phạm vi suy tính bên trong. Hoàn toàn chính là có thể qua một ngày là một ngày. Chờ thực sự không có tiền, liền sẽ nghĩ biện pháp vay tiền. Nhiều người như vậy, luôn có người có thể mượn tới tiền. Có tiền về sau, chính là tiếp tục mua rượu uống. Từng ngày sống mơ mơ màng màng. Trong nhà của hắn cũng không phải không có nghĩ qua hắn. Đã từng cũng là nhường hắn đi thi bằng lái. Tương lai cho người ta lái xe cũng được. Lại thêm hiện tại mở xe hàng cũng có thể kiếm tiền. Coi như mình không có xe hàng, cho người khác lái xe. Một tháng cũng có thể kiếm không ít tiền. Lấy lông trắng đầu óc, lại ngay cả khoa một đô không có quá khứ. Cũng là học xong lái xe. Nhưng không có giấy lái xe, quan biết lái xe cũng vô dụng. Lần này ta sẽ tha thứ mấy người các ngươi tiểu tử vô lễ. Nhìn mấy người các ngươi cũng không bản lãnh gì cùng tiền. Các ngươi đối Triệu Nhàn ức hiếp, ta liền không so đo. Đừng lại có lần sau, ta người này không có kiên nhẫn, lời gì cũng không muốn nói lần thứ hai. Lông Trắng nặng nề gật đầu. Hắn giờ phút này lại tại Giang Bắc trên thân thấy được quan huy. Giang Bắc buông lỏng tay ra, đau đớn cũng làm cho Lông Trắng nhịn không được kêu thảm đi ra. Hắn vội vàng đem ống tay áo bên trong dao găm ném đi ra. Dao găm phía trên còn mang theo vết máu của hắn. Đi, đưa ta đi bệnh viện. Lông Trắng cũng khắc sâu biết mấy người bọn hắn căn bản không phải Giang Bắc đối thủ. Hắn một chiếc điện thoại đều có thể đem một cái công ty người phụ trách cho gọi tới. Nếu là nhiều đánh mấy cái điện thoại, hắn cũng không dám muốn hậu quả sẽ là cái gì. Mấy người cũng là cùng Lông Trắng quan hệ thật sát. Khi nhìn đến hắn máu chảy sau, không ít người đều đi qua quan tâm hắn bệnh tình. Cũng nhìn thấy Lông Trắng trên cánh tay lưu lại một đầu rất dài vết thương. Từ trong bệnh viện băng bó đi ra, Lông Trắng nhìn xem cánh tay của mình. Theo khẩu đại lý lấy ra trong hộp thuốc lá cuối cùng một điếu thuốc. Hắn thuốc lá đặt ở miệng bên trong, đang sờ cái bật lửa thời điểm, lại tìm không thấy chính mình cái bật lửa. Người bên cạnh đem cái bật lửa đưa cho hắn. Lông Trắng nhìn một chút người kia cái bật lửa, thuốc lá theo miệng bên trong lấy ra vứt trên mặt đất, đập vỡ. Người bên cạnh nghi hoặc nhìn Lông Trắng. Người kia nói rất đúng, chúng ta không thể tiếp tục như thế ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Lông Trắng lời nói, nhường người chung quanh lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lời này của ngươi ý gì? Ngươi sẽ không phải thật sẽ nghe lời của người kia a? Lông Trắng gật đầu. Hắn nói cũng không thành vấn đề, chúng ta muốn tiếp tục như vậy tới khi nào? Chúng ta sẽ có tương lai sao? Tiếp tục như thế lang thang, chẳng bằng an ổn tìm việc làm. Thứ nay về sau, chúng ta đừng lại liên hệ, ta sẽ tìm công tác. Lông Trắng vừa muốn đi, lại dừng bước lại nhìn về phía cầm trong tay cái bật lửa người. Ngươi hôm nay cho ta ứng ra tiền thuốc men, chờ ta kiếm tiền liền trả lại cho ngươi. Lông Trắng nói xong, quay người đi. Chương 1770, Triệu Nhàn quá khứ chương 1770, Triệu Nhàn quá khứ đám người kinh ngạc nhìn xem Lông Trắng. Đây là bọn hắn nhận biết Lông Trắng sao? Hắn trước kia thật là rất bá đạo. Vay tiền cũng không hề có nói qua trả lại. Nhưng lúc này đây, hắn lại nói phải trả tiền. Giờ phút này, tất cả mọi người có chút không biết Lông Trắng. Hắn đi thật. Một người nữ sinh nhìn xem cũng không quay đầu lại Lông Trắng nói rằng. Một cái khác nữ sinh hung tợn nhìn chằm chằm Lông Trắng nói rằng. Ừ, trước kia nói xong, mọi người cùng nhau như thế chịu đựng sinh hoạt. Hắn vậy mà phản bội chúng ta, hắn tên phản đồ này. Làm sao chúng ta xử lý? Nữ sinh dò hỏi. Tính toán, chúng ta cũng đi. Nhưng chúng ta đi nơi nào a? Cư xá trở về không được, chúng ta liền chỗ ở cũng bị mất. Nữ sinh tội nghiệp mở ra miệng nói. Một cái khác nữ sinh nhìn chung quanh một lần, sau đó thấy được đứng bên cạnh một cái nam sinh. Ngươi không phải vẫn luôn thích ta sao? Ta đi ngươi nơi đó ở, ngươi không có ý kiến a? Nam sinh nghe được câu này, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Có thể lập tức, vui vẻ lại cùng tu liễm. Ta cũng nghĩ, có thể ta đi theo cha mẹ ta ngủ chung. Nếu là ta mang theo ngươi trở về lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng chúng ta chính là nam nữ bằng hữu. Nữ sinh đi thẳng tới nam sinh trước mặt nói rằng. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được ta? Nam sinh gãi đầu một cái. Cũng không phải. Chỉ là không tiện a. Nữ sinh một phát bắt được nam sinh cổ áo nói rằng. Có cái gì không tiện? Thật dày vò khốn khổ. Nữ sinh vừa nhìn về phía những nam sinh khác hỏi. Ngươi đây. Ta đi nhà ngươi ngủ nghỉ không được. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta liền làm bạn gái của ngươi. Bị chỉ vào nam sinh, cũng là mở to hai mắt nhìn. Không, không được, ngươi là Lông Trắng ca bạn gái, ta sao được đâu. Rất muộn, ta phải đi về. Tại không quay về lời nói, mẹ ta sẽ đánh chết ta. Nam sinh cũng là từ chối nữ sinh, cũng cái thứ nhất chạy ra. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi ra. Chỉ còn lại hai nữ sinh còn đứng ở nguyên địa. Một đám đồ vô dụng. Nữ sinh dùng sức chà chà, một bộ cực kỳ bại hoại dáng vẻ. Ngày thứ hai, Giang Bắc lần nữa đi tới Triệu Nhàn nơi ở Lý Giám Đốc cũng là thật phụ trách. Vì Triệu Nhàn an nguy, hắn quả thực là một đêm không có nhắm mắt lại. Mãi cho đến Giang Bắc tới, hắn mới rời khỏi. Triệu Nhàn nhìn thấy Giang Bắc, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Cùng theo tiến về Ma Đô. Giang Bắc muốn tới Triệu Nhàn thẻ căn cước, mua hai tấm vé máy bay. Hắn cũng mang theo Triệu Nhàn đi ra lâu, đi vào bên ngoài đón xe. Mà Giang Bắc cùng Triệu Nhàn cùng một chỗ một màn, cũng bị theo dõi lấy Lâm Hoa xem ở trong mắt. Nàng cũng sẽ những vật này toàn bộ đều cho quay chụp xuống dưới. Vương Nhân Nhân tự nhiên cũng nhìn thấy. Trong mắt của nàng lại tràn đầy phẫn nộ. Dù sao hai người đối tình huống đều không hiểu rõ, đều tưởng lầm là Giang Bắc hài tử. Nếu không, Giang Bắc như thế nào lại đối Triệu Nhàn để ý như vậy? Thấy cảnh này hai người, trong lòng đều sinh ra hận ý, Lâm Hoa là hận Giang Bắc, Vương Nhân Nhân là hận Triệu Nhàn, cho rằng là Triệu Nhàn cướp đi mình nam nhân. Giang Bắc mang theo Triệu Nhàn cũng không có trực tiếp đi sân bay, mà là đi tới bệnh viện phụ cận bên trong, cũng tìm được cùng Triệu Nhàn quan hệ không tệ nữ bác sĩ. Giang Bắc tìm tới chủ nhiệm, cũng thành công dùng chính mình siêu năng lực, đem cái này bác sĩ cũng cùng một chỗ mang đi. Mà nhiệm vụ của nàng chính là đến phụ trách chiếu cố Triệu Nhàn. Cứ như vậy, Triệu Nhàn bên người có người, hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều. Tại trở lại Ma Đô ngày đầu tiên, Giang Bắc liền cho các nàng tìm xong chỗ ở cũng là khoảng cách bệnh viện gần nhất một cái cư xá. Ra cư xá đi bộ 5 phút liền có thể đạt tới. Giang Bắc cũng sớm tại bệnh viện tiến hành hẹn trước, còn thanh toán xong phí tổn. Đây đều là sớm cho Triệu Nhàn chuẩn bị xong, miễn cho nàng một khi sản xuất thời điểm, đội vàng làm sẽ đến không kịp. Triệu Nhàn nhìn xem nhà mới của mình, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Đi theo nàng cùng đi bác sĩ, hỗ trợ sửa sang lấy đồ vật. Bạn trai của ngươi đối ngươi thật tốt, chẳng những cho ngươi tìm khoảng cách gần nhất bệnh viện, còn sớm cho ngươi hẹn trước một mình phòng bệnh. Cái này nếu là không có quan hệ, thật là làm không được những này. Bác sĩ đối Triệu Nhàn nói. Triệu Nhàn sau khi nghe được, cũng là vội vàng đối nữ bác sĩ nói: "Hoa tỷ, ngươi hiểu lầm, hắn không phải bạn trai ta. Ngươi cũng không phải không biết, trong bụng ta hài tử là nam nhân kia. Hắn tiến vào, ta chỉ có thể một người nuôi dưỡng. Ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta như vậy có thực lực, làm sao lại tìm ta một cái người phụ nữ có thai làm bạn gái?" Bác sĩ nghe được Triệu Nhàn giải thích, cũng mới hiểu được, là chính mình hiểu lầm. Trong lòng của nàng cũng nghĩ đến đâu, Giang Bắc dáng dấp đẹp trai, lại có thực lực, thế nào tự nguyện làm cái hiệp sĩ đồ vỏ? Trước đó ta còn lo lắng đâu. Hiện tại tốt, mọi thứ đều có người cho sắp xếp xong xuôi. Kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt dưỡng thai. Chờ hài tử xuất sinh về sau, mới có tinh lực tốt hơn chiếu cố tốt hài tử. Bác sĩ an ủi Triệu Nhàn tâm. Triệu Nhàn gật đầu nói rằng: "Ta biết." Triệu Nhàn sờ lên bụng của mình. Còn một tháng nữa thời gian, nàng liền có thể cùng trong bụng hài tử gặp mặt. Cũng không biết trong bụng hài tử là nam hài vẫn là nữ hài. Vừa nghĩ tới hài tử lập tức xuất sinh, Triệu Nhàn trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Triệu Nhàn năm nay mới 20 tuổi, là thời điểm năm thứ nhất đại học, cùng một người đàn ông ngẫu nhiên mang thai. Lúc đầu Triệu Nhàn chuyện không có người để ý có thể bụng của nàng từng ngày so một ngày lớn. Triệu Nhàn cũng biết không dối gạt được. Nàng lựa chọn tạm nghỉ học, bắt đầu chuyên môn dưỡng thai. Nhưng tại nàng lớn bụng lúc về đến nhà, người trong nhà lại cảm thấy nàng mất mặt. Còn chưa có kết hôn liền mang thai người khác hài tử, cho rằng đây là gia môn bất hạnh. Phụ mẫu đều muốn cho nàng đem hài tử đánh dụng, sau đó trở về tiếp tục đến trường. Có thể Triệu Nhàn đây là lần thứ nhất làm mụ mụ, tự nhiên không bỏ được trong bụng tiểu sinh mệnh, không chịu đi theo phụ mẫu đi bệnh viện nạo thai. Cha mẹ của hắn lúc này mới nhẫn tâm đem nàng đuổi ra khỏi gia môn. Ca ca Triệu Vĩ biết được sau chuyện này, cũng là đối nàng mắng rất nhiều, có thể mắng thì mắng, ca ca dù sao vẫn là đau lòng muội muội. Mấy tháng này thời gian, Triệu Vĩ không ngừng cho nàng tiền, chính mình bất an bất mặc, tiết kiệm tới tiền cũng đều cho muội muội, chính là sợ hãi muội muội mình thân thể sẽ xảy ra vấn đề, sinh ra hải tử sẽ sinh bệnh. Mà cùng Triệu Nhàn xảy ra quan hệ người, cùng Triệu Nhàn là đồng học, hai người xảy ra quan hệ vẫn là ra ngoài chơi thời điểm uống nhiều quá phát sinh. Đằng sau Triệu Nhàn cũng là phục dụng khẩn cấp dược vật, nhưng mà ai biết dược vật không có phát huy tác dụng. Hai người cũng xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng không có qua một tháng, Triệu Nhàn lần nữa nhận được tin tức, chính là nam nhân tiến vào, bởi vì đánh nhau ẩu đả, đem đối phương cho đánh thành tàn phế, bị hình phạt thời gian 6 năm. Chiếm được tin tức này, Triệu Nhàn lập tức cảm giác trời đều sập, lại thêm phụ mẫu đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, nàng thậm chí đều bắt đầu sinh quá nhẹ sinh ý nghĩ. Nếu không phải Triệu Vĩ còn tại, Triệu Nhàn khả năng thật sẽ nghĩ không ra. Chương 1771, khổ sở thời gian. Chương 1771, khổ sở thời gian. Biệt thự sang trọng trong phòng, Sophia phẫn nộ nhìn đứng ở trước mặt mình mấy người, một đám phế vật, liền người cũng không tìm tới, các ngươi còn có thể làm cái gì? Đứng tại Sophia trước mặt mấy người, nguyên một đám cúi đầu. Triệu Vĩ đứng tại Sophia sau lưng, đây cũng là đầu hắn lần nhìn thấy Sophia giận đến như vậy. Có thể đối mặt với Sophia sinh khí, hắn cũng không dám nói cái gì. Mụ mụ, chúng ta những ngày này vẫn luôn tại đại tiểu thư trước cửa nhà trông coi, có thể đại tiểu thư căn bản liền không có trở lại qua. Chúng ta cũng biết đại tiểu thư hạ lạc. Một đám thùng cơm, Sophia nắm lên bên người cái gạt tàn thuốc, hướng phía hạ nhân liền đập xuống. Hạ nhân cũng không dám trốn tránh, bị cái gạt tàn thuốc đang đập vào trên đầu, tùy ý máu tươi theo trán của mình lưu chính mình nửa cái đầu. Tiếp tục đi tìm cho ta, tìm không thấy cũng đừng trở lại cho ta. Là mấy cái hạ nhân không ngừng gật đầu cùng một chỗ chạy ra ngoài, sợ tại trễ một bước chính mình đồng dạng sẽ bị nện một chút. Những người này ở đây sau khi ra ngoài, Sophia vẫn như cũ phá lệ sinh khí. Nàng quay đầu nhìn mình bên người Triệu Vĩ. Tới. Triệu Vĩ đi tới Sophia trước mặt, quỳ xuống. Triệu Vĩ nghe được câu này, nội tâm là 10 phần kháng cự, đặc biệt là Sophia dùng đến giọng ra lệnh. Mệnh lệnh như vậy, nhường Triệu Vĩ cảm thấy nàng căn bản không có đem mình làm một người, mà là xem như một cái sủng vật. Có thể trở ngại Sophia đưa tiền quá nhiều, Triệu Vĩ cuối cùng cũng chỉ có thể hướng tiền tài khuất phục. Triệu Vĩ không có cam lòng vì nằm trên đất, Sophia chân trực tiếp giẫm tại Triệu Vĩ trên lưng. Triệu Vĩ cúi đầu, trong lòng của hắn vẫn tại 10 phần kháng cự. Nếu như không phải là vì tiền, Triệu Vĩ là tuyệt đối không thể sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng lại muốn làm cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình cảm thấy khuất phục sao? Triệu Vĩ mong muốn ngẩng đầu lên đi thăm dò nhìn Sophia cử động, có thể đầu cũng còn không có nâng lên, liền bị Sophia cho đè xuống. Theo sát lấy, Triệu Vĩ liền thấy Sophia váy nâng lên, hình tam giác bên trong đáp cũng chậm chạp theo hai chân của nàng trượt xuống. Khoảng cách gần như thế hạ, Triệu Vĩ thậm chí đều ngửi thấy một cỗ khó ngửi hương vị. Có thể cho dù là như thế, Triệu Vĩ cũng không dám có nửa điểm kháng cự. Lạch cạch. Đi theo Triệu Vĩ nghe được cái bật lửa thanh âm. Sophia hút xong hai điếu thuốc, chân cũng theo Triệu Vĩ trên thân dịch chuyển khỏi, ngồi ở bên giường vị trí, chuyển hướng hai chân. Không cần Sophia lần nữa ra lệnh, Triệu Vĩ đã biết mình bước kế tiếp hành động là cái gì. Hắn chủ động đưa tới. Điều này cũng làm cho Sophia cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Ta thật sự là không nhìn lầm ngươi, ta con cừu nhỏ. Kỹ thuật của ngươi thật không tệ, loại thời điểm này, tâm tình của ta khả năng bình phục lại. Ngẩng đầu, hé miệng. Triệu Vĩ nghe lời ngẩng đầu lên, tại Sophia trước mặt miệng mở rộng. Sophia trực tiếp thuốc lá xám đánh tiến vào Triệu Vĩ miệng bên trong. Khói bụi cũng không bỏng, có thể miệng bên trong có xám cảm giác, cũng không nhường Triệu Vĩ dễ chịu đi nơi nào. Thậm chí cuối cùng tại diệt khói thời điểm, Sophia đều là dùng Triệu Vĩ cánh tay diệt khói. Từ khi hắn đi theo Sophia đi tới Mado về sau, mỗi lần nàng gặp phải không vui chuyện, bị tra tấn người chính là Triệu Vĩ. Mà bây giờ trên người hắn tàn thuốc bị phỏng đã nhiều đến mười mấy nơi. Ngoại trừ tàn thuốc bên ngoài, còn có vết roi, bàn tay vết tích, cùng rơi mất cái răng. Triệu Vĩ cam nguyện chịu những ngày tra tấn, chính là vì có thể được tới tiền. Mặc kệ Sophia có vui vẻ hay không, nàng cũng hầu như là có thể biến đổi hoa văn tra tấn Triệu Vĩ. Sophia đang hưởng thụ qua đi. Nàng đứng dậy, một lần nữa đổi một bộ quần áo. Cầm quần áo cho rửa giấy sạch sẽ, ta đi ra ngoài một chuyến. Là. Triệu Vĩ đúng như một cái nghe lời sủng vật đồng dạng. Thậm chí liền hỏi thăm Sophia đi nơi nào, hắn cũng không dám. Đang nhìn Sophia sau khi rời đi. Triệu Vĩ cũng là cầm Sophia quần áo bắt đầu tay xoa thanh tẩy. Tại rửa sạch sẽ sau, Triệu Vĩ nhìn chung quanh một lần, cầm điện thoại di động của mình, đi tới Sophia gian phòng nhà vệ sinh. Hắn tìm tới Giang Bắc Phương thức liên lạc, cũng gọi tới. Uy, Giang Bắc Cần, ta là, đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Bắc quan tâm vấn đề. Đây là lần trước hai người phân biệt sau. Triệu Vĩ lần thứ nhất cho mình gọi điện thoại tới. Cũng không phải Triệu Vĩ không muốn đánh, mà là Sophia quản thật sự là quá nghiêm. Lại thêm trong biệt thự khắp nơi đều có giám sát. Triệu Vĩ mong muốn liên hệ Giang Bắc một lần, là chuyện vô cùng khó khăn. Không có, ta Triệu Vĩ vừa định còn muốn hỏi muội muội mình tình huống. Liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Doa đến Triệu Vĩ vội vàng cúp điện thoại. Điện thoại bên kia Giang Bắc cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem điện thoại. Triệu Vĩ gọi điện thoại cho mình, lại đột nhiên gián đoạn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện? Giang Bắc lập tức đem số điện thoại phát cho kỹ thuật viên Tiền Chính. Cho ta theo dõi khóa chặt vị trí. Ok. 5 phút không đến, Tiền Chính liền đem Triệu Vĩ điện thoại vị trí chỗ ở cho Giang Bắc. Giang Bắc nhìn xem vị trí của biệt thự, nơi này khoảng cách Ma Đô bên ngoài vòng. Ngay tại lúc này Giang Bắc chạy tới, cũng muốn hơn 2 giờ thời gian mới có thể. Mà trong nhà cầu Triệu Vĩ, theo trong khe cửa thấy được trở về Sophia. Sophia ánh mắt cũng trực tiếp nhìn về phía nhà vệ sinh vị trí, cũng bước nhanh hướng phía nhà vệ sinh đi tới. Nghe bước chân cách mình càng ngày càng gần, Triệu Vĩ cũng dọa đến hãi hùng kia bía. Tuyệt đối không thể nhường Sophia biết mình liên hệ Giang Bắc, càng không thể nhường nàng biết mình còn có muội muội. Bằng không mà nói, ai biết Sophia sẽ làm ra sự tình gì đến. Triệu Vĩ nhìn chung quanh một lần, vội vàng ngồi xổm ở bồn cầu phía trước. Đồng thời, cũng đem điện thoại di động của mình nhét vào bồn rửa tay dưới mặt bàn. Cửa bị Sophia đẩy ra. Sophia nhìn xem Triệu Vĩ hỏi, "Ta không phải đã nói, ta phòng vệ sinh chỉ có ta có thể dùng sao?" Triệu Vĩ quay đầu nhìn về phía Sophia mở miệng nói, "Mụ mụ, ta là đang giúp ngươi thanh lý bồn cầu, cũng không có sử dụng." Sophia nhìn xem Triệu Vĩ trên tay bao tay, còn có trong bồn cầu sạch sẽ dịch, cũng là cũng tin tưởng hắn lời nói. Triệu Vĩ lần nữa mở miệng nói, "Ta đã rửa sạch quần áo, cho nên nghĩ đến tìm một chút chuyện làm." Sophia nghe được Triệu Vĩ lời nói, trên mặt cũng là cũng mất vừa rồi đề phòng. "Không tệ, vẫn rất hiểu chuyện đi, biết ta không tại, cũng không có nhàn rỗi. Tốt, ta là trở về cầm đồ vật, ngươi đã muốn đánh quét phòng vệ sinh, vậy thì quét sạch sẽ. Ta muốn ra cửa, ngươi tiếp tục." Sophia tại vừa muốn lúc xoay người, dấu ở dưới mặt bàn điện thoại đột nhiên phát sáng lên. Khoảng cách rất gần Triệu Vĩ nghe thấy được chấn động thanh âm. Cũng tốt tại hắn tại giấu điện thoại di động thời điểm, điều thành yên lặng, không phải sẽ bị Sophia trực tiếp nghe thấy. Mà Sophia cũng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem ngồi xổm ở trước bồn cầu Triệu Vĩ. Giờ phút này Triệu Vĩ, cả trái tim đều treo tới cổ họng. Chương 1772, mạo hiểm một khắc chương 1772, mạo hiểm một khắc Triệu Vĩ khẩn trương nhìn xem Sophia, trái tim đều đang không ngừng đụng chút nhảy lên. Vì phòng ngừa Sophia có thể nghe thấy, Triệu Vĩ cũng là to gan đứng dậy, vọt thẳng lập tức hùng. Lợi dụng sông bồn cầu thanh âm để che giấu điện thoại chấn động thanh âm. Sophia nhìn một chút Triệu Vĩ, quay người đi. Nhìn xem nàng rời đi, Triệu Vĩ trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại, nhìn chằm chằm cửa gian phòng. "Uy, điện thoại là Giang Bắc đánh tới." Giang Bắc nhìn thấy điện thoại di động của hắn cúp máy, tại khóa chặt vị trí sau, cũng là lần nữa đánh tới. Nếu là Triệu Vĩ không tiếp điện thoại, Giang Bắc liền sẽ đến tìm hắn. Vô luận như thế nào, Giang Bắc cũng không thể nhường Triệu Vĩ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. "Ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại, có phải hay không xảy ra chuyện?" Triệu Vĩ ra vẻ nhẹ nhõm đối Giang Bắc nói rằng, "Không có, không có việc gì. Điện thoại quên nạp điện, cho nên vừa rồi tắt máy, ta lúc này mới khởi động máy." Rõ ràng như vậy tìm lý do, Giang Bắc vẫn là nghe đi ra. "Không có việc gì là được rồi." Giang Bắc cũng không có ý định hỏi quá nhiều. Cái này dù sao cũng là hắn lựa chọn. "Muội muội ta tình huống thế nào?" Triệu Vĩ hỏi. Giang Bắc đối Triệu Vĩ nói, "Yên tâm đi, ta đã đem ngươi muội muội nhận được Ma Đô, còn cố ý tìm người tới chiếu cố nàng. Nàng hiện tại rất an toàn, liền đợi đến ra đời." Triệu Vĩ nghe được câu này, trong lòng cũng đi theo an tâm không ít. Khi nhìn đến trên người mình vết thương, hắn cũng cảm giác đáng giá. "Cảm ơn ngươi Giang Bắc, không có gì, ta cúp trước. Chờ ta có thời gian, ta đang đánh cho ngươi." Triệu Vĩ nói dứt lời sau, cúp điện thoại. Trong phòng đống nhiên vắng lạnh xuống tới. Điện thoại cũng dần dần tiến vào hơi thở bình phong hình thức. Đống nhiên an tĩnh lại bốn phía, cũng làm cho Triệu Vĩ nghĩ đến chính mình giờ phút này khốn cảnh. Tiếp tục như thế lời nói, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị Sophia hành hạ chết. Có thể hắn không có lựa chọn. Hiện tại còn muốn rời đi, chính mình như thế chạy không khỏi Sophia ma chảo. Đặc biệt là hiện tại thời điểm, Sophia tại cùng những người khác chuyện thương lượng thời điểm, đều đã bắt đầu không có hắn. Càng là có đôi khi, sẽ làm lấy mặt của hắn như nói. Triệu Vĩ cũng biết không ít liên quan tới Sophia chuyện. Lúc này mới tâm lý sinh ra e ngại. Sophia cố ý đem chuyện nói ra, không có Triệu Vĩ. Cũng không phải là tín nhiệm với hắn. mà là một loại đối hắn uy hiếp cùng trói buộc. Càng là ở giữa tiếp nói cho Triệu Vĩ, chỉ cần hắn dám rời đi, Sophia liền có bản lĩnh nhường hắn hoàn toàn biến mất. Trong đoạn thời gian này, Trịnh Vũ Dương cùng Lý Đa ở giữa cũng là càng ngày càng quen thuộc. Hai người cũng thường xuyên sẽ cùng đi ra ngoài chơi, dạo phố, mua sắm, xem phim chờ một chút. Lý Đa cũng rõ ràng phát giác được, Trịnh Vũ Dương là đối chính mình có ý tứ. Đặc biệt là tại đêm nay thời điểm, hai người lại cùng nhau đi tại trên đường cái. Lý Đa biết Trịnh Vũ Dương là ở ngoại trú, cho nên kéo dài thời gian không trở về trường học phương pháp xử lý là vô dụng. Lý Đa cũng chỉ có thể ngay thẳng đối Trịnh Vũ Dương nói ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Vũ Dương nói rằng: "Dương Dương, đêm nay không quay về có thể chứ?" Trịnh Vũ Dương nghe nói như thế, miệng bên trong kem ly đều đình chỉ tiếp tục ăn. Nàng tò mò nhìn Lý Đa: "Không quay về, chúng ta đi làm cái gì a?" Lý Đa đối Trịnh Vũ Dương nói rằng: "Làm cái gì đều có thể a. Một đêm thời gian rất dài. Chúng ta có thể đi chơi game, ngày mai ngược lại cũng không có khóa. Chúng ta đêm nay có thể thật tốt hầu ở lẫn nhau bên người, hoặc là đi một nhà khách sạn cũng có thể, thế nào?" Lý Đa dần dần thăm dò tính thăm dò Trịnh Vũ Dương danh giới cuối cùng. Trịnh Vũ Dương giờ phút này mới hiểu được tới. Lý Đa trong thời gian ngắn như vậy, không ngừng mời chính mình đi ra nguyên nhân. Nàng sát thực thích cùng Lý Đa cùng một chỗ. Mà mục đích làm như vậy, nhưng thật ra là mong muốn mau chóng quên tại Giang Bắc trên người ỷ lại. Tại Trịnh Vũ Dương trong lòng, Lý Đa kỳ thật chính là một cái phụ thuộc thành phẩm mà thôi. Hay là Giang Bắc vật thay thế? Trịnh Vũ Dương không phủ nhận đối với hắn có hảo cảm. Nhưng muốn đi khách sạn xảy ra quan hệ, đây là Trịnh Vũ Dương nội tâm 10 phần mâu thuẫn. Dù sao hai người ở giữa còn không có xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu là mọi thứ đều phát sinh quá nhanh lời nói, ngược lại sẽ nhường Trịnh Vũ Dương trong lòng không thể nào tiếp thu được. Không được, ta đêm nay còn có trở về đọc sách đâu. Trịnh Vũ Dương nguyện chuyển cự tuyệt nói. Có thể Lý Đa lại khác ý hắn một phát bắt được Trịnh Vũ Dương cánh tay nói rằng. Liên một đêm, có thể chứ. Ngày mai vốn là không lên lớp, lúc nào thời điểm đều có thể viết ta. Chẳng lẽ nhất định phải tại đêm nay viết sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản đối ta không có ý nghĩa. Mà cố ý gọi ta đi ra, nhưng thật ra là đang đùa ta. Trịnh Vũ Dương đội vàng lắc đầu giải thích nói. Không phải, ta không phải đùa mình ngươi. Ta xác thực rất thích cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi EQ cũng rất cao, lời của ngươi nói, cũng cho ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Có thể, ta thích cùng với ngươi, không có nghĩa là ta liền thật thích ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta xác thực đáp ứng ngươi rất nhiều lần đi ra chơi. Nhưng chúng ta ở giữa cũng không phải là tại hẹn hò, ta chỉ thích cùng với ngươi cảm giác, ngươi có thể hiểu không? Lý Đa dùng sức lắc đầu, bởi vì nắm lấy Trịnh Vũ Dương cánh tay không có buông ra. Tại hắn lay động thời điểm, Trịnh Vũ Dương trong tay kem ly cũng rơi trên mặt đất. Lý Đa cử động, hoàn toàn chọc giận Trịnh Vũ Dương. Trịnh Vũ Dương dùng sức đẩy ra trước mặt Lý Đa. Ta đều nói, ta không có khả năng cùng ngươi đi khách sạn, ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói, ta thích cùng với ngươi cảm giác, ta còn không có chân chính thích ngươi. Đã ngươi thích ta lời nói, vậy sẽ phải cho ta thời gian đi thích ứng mới được, mà không phải như bây giờ, cưỡng ép bức bách ta đi trong tiểu điểm xảy ra quan hệ. Trịnh Vũ Dương cúi đầu nhìn một chút rơi trên mặt đất kem ly. Giờ phút này Lý Đa cũng mới biết chính mình nóng lòng. Hắn cũng sợ hai Trịnh Vũ Dương sẽ thật rời đi chính mình. Lý Đa vội vàng cấp Trịnh Vũ Dương xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta sốt ruột. Ta cho là ngươi là ưa thích ta, cho nên muốn cùng ngươi xác lập quan hệ. Đã ngươi không thích lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trịnh Vũ Dương nghe Lý Đa lời nói, nhưng trong lòng lại đối với hắn không có trước đó hảo cảm, ngược lại bắt đầu có chán ghét. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về. Trịnh Vũ Dương quay người muốn đi, Lý Đa lại cản lại nàng. Mới 9 giờ liền trở về sao? Chúng ta muốn hay không lại tiếp tục đi dạo một hồi? Quên đi thôi. Trịnh Vũ Dương lắc đầu nói rằng, sự tình vừa rồi, để ngươi trong tim ta đều xuất hiện cảm xúc, chúng ta vẫn là lẫn nhau lánh tính một chút à. Lý Đa nhìn xem Trịnh Vũ Dương muốn đi, đội vàng mở miệng dò hỏi, vậy ta còn có thể hẹn ngươi sao? Trịnh Vũ Dương dừng bước lại, suy tư một chút nói rằng, trong thời gian ngắn thôi được rồi, sau này hay nói a. Lý Đa nhìn xem Trịnh Vũ Dương cứ đi như thế, trong lòng của hắn là rất khó chịu. Nương, giả trang cái gì thanh thuần? Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đặt ở dưới thân. Chương 1773, lần nữa tìm người. Chương 1773, lần nữa tìm người. Lý Đa bên này đang hùng hùng hổ hổ đâu. Điện thoại di động của hắn cũng đi theo vang lên. Lý Đa khi nhìn đến trên điện thoại di động biểu hiện ra một chuỗi không biết dãy số sau, hắn nhìn chung quanh, cùng đi theo tới địa phương không người. Uy, lấy cớ lấy mẫu, ngươi ở chỗ nào? Lý Đa nghe được đối diện thanh âm, cao mày nói rằng, ta nói qua bao nhiêu lần, đừng gọi ta cái tên này, gọi ta Lý Đa. Ta trên đường phố, có chuyện gì không? Mụ mụ đã đến Ma Đô, nhưng đại tiểu thư không thấy. Đối phương mở miệng nói ra. Lý Đa lần nữa nhíu mày. Ta không phải cho các ngươi tìm ra đại tiểu thư vị trí sao? Thế nào người sẽ còn biến mất? Đã xảy ra chuyện gì? Đối diện đi theo thở dài nói rằng, đại tiểu thư vẫn luôn cùng Giang Bắc cùng một chỗ, cho nên Giang Bắc hẳn là sớm biết tin tức. Hắn làm sao biết tin tức? Mụ mụ toàn bộ hành trình không phải đều rất thần bí sao? Lý Đa càng thêm nghi ngờ. Theo lý mà nói, Giang Bắc là không thể nào biết đến a. Nhưng bây giờ lại nói đến, Giang Bắc vậy mà sớm biết. Tại Lý Đa nghi ngờ thời điểm, trong đầu của hắn cũng đống nhiên nghĩ tới một người, Tiền Chính. Khó trách đến bây giờ cũng không tìm tới Tiền Chính người này. Thì ra hắn đi đầu quân Giang Bắc. Hắn hát vào đặc an cục nội bộ trong tư liệu. Cho nên, tại hắn điều tra thời điểm, khẳng định cũng biết. Ngải Lâm cùng Giang Bắc quan hệ trong đó. Cái này thật đúng là chính mình không có nghĩ tới chuyện. Tốt, ta đã biết, chờ ta có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi. Lý Đa vừa định muốn cúp điện thoại, bên kia liền chuyển đến tiếng thúc giục. Lý Đa, ngươi phải nắm chặt thời gian. Chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Mụ mụ cũng đúng chuyện này phá lệ sinh khí. Nếu là chậm trễ quá lâu lời nói Lý Đa không cho đối phương nói dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn bầu không khí lấy ra một điếu thuốc, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Đi đến xe của mình đỗ địa phương, sau đó lái xe trở về. Hắn mỗi lần gọi Trịnh Vũ Dương đi ra chơi thời điểm, đều là tự mình lái xe đi ra. Nhưng hắn sẽ sớm đem xe dừng sát ở trong bãi đậu xe, sau đó lại đi tìm Trịnh Vũ Dương. Mục đích làm như vậy, chính là muốn đem chính mình xem như một cái học sinh nghèo, dùng cái này đến nhường Trịnh Vũ Dương cho mình dùng tiền. Mà hắn mục đích này cũng đúng là làm được. Những ngày này sống phong túng, trên cơ bản đều là Trịnh Vũ Dương tại dùng tiền. Lý Đa cũng không phải hoàn toàn không có ra, ngẫu nhiên cũng biết ra một hai lần. Nhưng hắn rất khôn khéo, kiểu gì cũng sẽ dùng chính mình một số nhỏ dùng tiền phương thức, đem đổi lấy Trịnh Vũ Dương tốn nhiều tiền cơ hội. Cho nên nghiêm ngặt phía trên mà nói, mặc kệ có thể hay không ngủ Trịnh Vũ Dương, Lý Đa đều là không lỗ. Đánh xong điện thoại, Lý Đa về tới chính mình xa lý. Hắn tra xét điện thoại di động của mình, cuối cùng vẫn mở ra trước đó dùng cái kia phần mềm. Mà phần mềm này, đúng là hắn trước đó cùng Tiền Chính liên hệ thời điểm dùng. Từ khi Tiền Chính bị Giang Bắc an bài tốt về sau, hắn cũng liền lưu tại Giang Bắc bên người công tác, ngoại trừ trợ giúp Giang Bắc điều tra một ít chuyện. Nhiều thời gian hơn, hắn đều là thanh nhàn, cũng tỉ như không có chuyện gì hiện tại. Hắn càng là nhàn nhã đánh lấy trò chơi, dù là bên cạnh điện thoại đều đã chấn động một hồi lâu, hắn đều không có đi để ý tới, tự mình tiếp tục chơi lấy trò chơi. Hắn cũng là nhìn lướt qua, nếu như là Giang Bắc điện thoại, vậy hắn mặc kệ là đang làm gì, đều muốn nghe. Có thể cú điện thoại là này xa lạ, cho nên Tiền Chính mới không muốn hiểu. Dựa vào, lại thua. Tiền Chính sinh khí nắm lên một bên nước ngọt, trực tiếp uống xong mấy miệng. Nhìn xem trò chơi kết toán hình tượng, hắn càng là đứng dậy, chỉ vào đồng đội lần lượt mắng. Bốn người các ngươi đang đánh cái gì a? Đánh nhau sẽ không giá, lục soát điểm sẽ không lục soát, đạo cụ cũng sẽ không dùng. Các ngươi nguyên một đám là phế vật sao? Mãi mãi ta tới, đều so với các ngươi rất nhiều. Nhìn một cái các ngươi cái này đánh ra tới bê chiến tích, còn có nhân loại sao? Còn có người bình thường sao? Đây là người có thể đánh ra tới. Các ngươi đều là người máy sao? Mạnh mẽ tuyên tiết một chút cảm xúc về sau, Tiền Chính lúc này mới ngồi trở lại tới trên ghế. Hắn cũng thao xuống tai nghe, vừa mới chuẩn bị đi lấy điện thoại. Máy vi tính trên màn hình, nó bút hiện ra một cái khung chat. Đây cũng là lúc trước hắn dùng cái kia phần mềm nói chuyện khung. Mà lần này tới tìm hắn, lại là một người xa lạ. Người là ai a? Tiền Chính bản thân ngay tại nổi nóng. Nhìn đối phương lúc này phát tin tức cho mình, kia càng là không có nửa điểm tốt tính. Ngươi tốt, xin hỏi là khỉ ốm chuyên gia sao? Ta có chút chuyện, cần ngươi đến giúp đỡ. Lý Đa lần trước dùng chức thân phận đi tìm Tiền Chính, cho nên cái kia thân phận tự nhiên là không thể tiếp tục dùng. Hắn cũng chỉ có thể đổi một cái thân phận mới tới, cũng là lo lắng đối phương sẽ đem mình cho nhận ra. Tiền Chính không phải người ngu, dù sao cũng là máy tính phương diện này cao thủ. Hắn khi nhìn đến giả lập IP địa chỉ sau, càng là đơn giản liền đem địa chỉ phá giải đi ra. Nhìn đối phương biểu hiện là tại Mado, Tiền Chính cũng tới hứng thú, hắn tò mò hỏi: "Sự tình gì?" Lý Đa đánh ra một hàng chữ: "Ta muốn nhờ khỉ ốm chuyên gia giúp ta tìm một người, chỉ cần có thể tìm tới người này, ta có thể cho ngươi phần thưởng phong phú." Tiền Chính nhìn đối phương gửi tới tin tức, cũng không khỏi nhíu mày. Tại sao lại là tìm người a? Tìm người liền mang ý nghĩa muốn đi vào quốc gia hệ thống, tiến vào chính là chuyện phạm pháp. Tiền Chính cũng không muốn là chuyện này tiếp tục ăn cơm tù. Hắn nhưng là nếu không dễ dàng mới bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, nếu là lại đi vào, vậy thì thật tiến vào. Tiền Chính trực tiếp đánh ra một hàng chữ: "Ta đã không làm chuyến đi này, ngươi tìm những người khác a." Tiền Chính đánh ra đến sau, lại dự định gửi đi đã quá lúc. Hắn lâm vào do dự bên trong, chẳng bằng hỏi một chút hắn muốn tìm ai. Nếu là không cần phiền toái như vậy đâu, chính mình còn có thể kiếm một khoản tiền. Lại nói, coi như mình đạt được cái này một khoản tiền, Giang Bắc cũng là không có khả năng biết đến. Lại thêm Giang Bắc không cho mình phát tiền lương, Tiền Chính mỗi dùng nhiều một khoản tiền, liền mang ý nghĩa chính mình liền phải ít rất nhiều tiền. Cho nên, hắn vẫn là xóa bỏ rơi mất câu nói này, đổi thành muốn tìm ai. Lý Đa vì không làm cho đối phương hoài nghi, vô dụng trước đó ngoại quốc danh tự, mà là dùng tiếng Trung phát âm danh tự. Dù là đọc lấy tới là một cái âm đọc, thật là không phải cùng là một người. Đây đều là khó mà nói, cho nên Lý Đa cách làm cũng là vì an toàn. Nhưng tại Tiền Chính nhìn thấy đối phương gửi tới tin tức sau, cũng là trực tiếp ngây mẩn cả người. Hắn càng là đứng dậy, một chân dẫm tại cái ghế của mình bên trên, chỉ vào khung chặt nói đến: "Tốt ngươi cháu trai, lại còn dám đến tìm ta. Ta lần trước liền để ngươi cho lừa thảm rồi, lần này ta nhất định phải nhìn xem ngươi đồ chó hoang là ai không có thể." Tiền Chính điều chỉnh một chút tâm tình của mình, ngồi xuống về sau, cũng là cho đối phương lần nữa gửi tới hỏi thăm tin tức. "Tốt, ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi muốn trước đưa tiền." Chương 1774, liên tiếp không ngừng phiền toái. Chương 1774, liên tiếp không ngừng phiền toái. Lý Đa nhìn xem Tiền Chính yêu cầu, hắn cũng phá lệ sinh khí. Trước kia đều là trước đứng yên kim, nhưng lần này lại là sớm muốn toàn bộ kim mạch. Hơn nữa, Tiền Chính cũng là công phu sư tử ngoạn, muốn 100 vạn. "Nương, ta bây giờ đi đâu đây chuẩn bị cho ngươi 100 vạn đi a?" Lý Đa cũng là hùng hùng hổ hổ. Thật là vì tìm người, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. "Trước tiên đem tài khoản của ngươi cho ta, ta sẽ đánh đi qua." "Đúng rồi, quên nói, là đao." Lý Đa khi nhìn đến câu nói này lúc, tức giận đến càng là nhảy dựng lên. 100 vạn Long Quốc tệ hắn đều góp không ra, còn muốn 100 vạn đao. đây không phải nghĩ đến muốn đem hắn ăn sao?
Tốt.
Lý Đa trong lòng phát ra bực tức, có thể ngoài miệng lại bằng lòng rất nhanh.
Tốt, cho ta 2 ngày thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi.
Tiền Chính nhìn thấy câu nói này, cũng là vui vẻ nói rằng,
không có vấn đề a.
Chờ tiên tới số sau, ta sẽ bắt đầu cho ngươi điều tra.
Cũng biết tại 2 ngày thời điểm, cho ngươi kết quả.
Lý Đa nhìn một chút tin tức, chỉ có thể cắn chặt hàm răng nhẹ gật đầu.
Tiền Chính chân sau liền đem tin tức này nói cho Giang Bắc,
làm Giang Bắc biết đối phương còn tại tìm Ngải Lâm thời điểm,
người cũng đi theo phiền muộn xuống dưới.
Ngươi đã đồng ý sao?
Giang Bắc cầm điện thoại hỏi Tiền Chính.
Tiền Chính gật đầu nói,
đúng vậy a. Ta nếu là không bằng lòng lời nói, ta cũng không biết đằng sau những chuyện này a.
Ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a?
Cũng không thể thật đem Ngải Lâm tiểu thư tin tức nói cho hắn biết a.
Giang Bắc sau khi suy nghĩ một chút,
dạng này, chờ Tiền sau khi tới, cho hắn một cái tin tức giả.
Điều kiện tiên quyết là tin tức này muốn gặp mặt nói,
hơn nữa cũng muốn sớm cho ta biết, chúng ta cùng đi.
Vừa vặn đem người này bắt lại, nhìn xem cái này ẩn giấu người là ai.
Tiền Chính cũng là vẻ mặt vui vẻ đáp ứng.
Tại hắn muốn cúp điện thoại thời điểm, Giang Bắc đột nhiên lại bổ sung một câu,
muốn không ít tiền a?
Số tiền kia ngươi lưu lại 10%, còn lại xu công.
Tiền Chính nghe được câu này, dù là trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng,
ít nhất cũng so không có tiền tốt.
Giang Bắc bên này vừa cúp điện thoại,
thư ký Vương Nhân Nhân đứng ở cổng,
nàng tại vừa muốn đi tới thời điểm,
bắt gặp cổng Hoàng Ước Liên.
Vương Nhân Nhân 2-3 câu nói, đem Hoàng Ước Liên cho đẩy ra,
sau đó mới đi tiến vào Giang Bắc trong văn phòng.
Giang tổng.
Giang Bắc ngẩng đầu nhìn một cái Vương Nhân Nhân,
thế nào,
có chuyện gì?
Giang Bắc tiếp tục làm việc lấy trong tay chuyện.
Vương Nhân Nhân đi vào Giang Bắc trước mặt ngồi xuống nói nói,
Giang tổng, thật không có nhìn ra a.
Giang Bắc nghe được Vương Nhân Nhân cái này không có tới đầu một câu, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng,
ngươi có ý tứ gì a?
Có chuyện gì nói sự tình?
Vương Nhân Nhân một tay vịn cằm của mình,
tư thế như vậy cũng là cũng lộ ra nàng phá lệ mê người,
nhưng tại Giang Bắc trong mắt cũng là không muốn nhiều như vậy.
Khó trách Giang tổng vẫn luôn không có cùng mình bạn gái kết hôn,
hóa ra là ở bên ngoài có a.
Nhìn nữ nhân kia bụng, hai tử đều nhanh muốn ra đời a.
Bất quá, ca, không phải ta nhắc nhở ngươi a.
Mang thai liền mang thai, ngươi tiếp đến Mado, có phải hay không có chút quá lớn gan?
Cái này nếu như bị chị dâu phát hiện, chuyện của các ngươi chẳng phải lộ tẩy sao?
Giang Bắc nghe Vương Nhân Nhân lời nói, cũng là để tay xuống bên trong chuyện.
Ngươi theo dõi ta.
Vương Nhân Nhân cũng không có giấu giếm, thản nhiên thừa nhận điểm này.
Là.
Giang Bắc trên mặt cũng cho thấy không vui.
Bất quá, hắn cũng là thu lại biểu lộ nói rằng,
ngươi hiểu lầm, nữ hải kia không phải bạn gái của ta, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào.
Đứa bé trong bụng của nàng, càng không phải là ta.
Nàng là bằng hữu ta muội muội, ta đem nàng nhận lấy mục đích chính là vì thuận tiện chiếu cố.
Còn có chuyện sao?
Không có chuyện, liền ra ngoài đi.
Vương Nhân Nhân muốn nghĩ cầm chuyện này tới dọa Giang Bắc,
lại không có nghĩ đến, bị Giang Bắc 2-3 lần liền giải quyết.
Điều này cũng làm cho Vương Nhân Nhân thế nào cũng không nghĩ tới.
Mắt thấy cán không có,
Vương Nhân Nhân hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Nàng cũng chỉ có thể hậm hực đi ra ngoài.
Giang Bắc bên thai vừa thanh tịnh một hồi,
điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên,
mà lần này gọi điện thoại tới người lại là Lâm Hoa.
Giang Bắc cầm lên điện thoại đặt ở bên hai.
Thế nào?
Lâm Hoa mở miệng nói.
Giang Bắc, có chuyện ta muốn gặp ngươi, cho nên vẫn là đi ra cùng ta đơn gặp mặt nói chuyện nói đi.
Có chuyện gì, trong điện thoại không thể nói?
Giang Bắc hỏi ngược lại.
Lâm Hoa lần nữa mở miệng nói.
Chuyện này điện thoại thật đúng là nói không rõ ràng, không bằng chúng ta mặt đối mặt mà nói.
Ta đã đặt xong khách sạn, ngay tại ngươi công ty đối diện.
Cho ngươi 10 phút thời gian, đầy đủ ngươi thời gian đến.
Nếu là không đến lời nói, sẽ nháo ra chuyện gì, vậy ta liền không nói được rồi.
Giang Bắc nghe Lâm Hoa lời nói, nhịn không được cười lên.
Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao?
Ta còn hết lần này tới lần khác không đi qua, ta ngược lại thật ra muốn biết.
Trong tay mình có cái gì cắn ở trên người của ngươi?
Lâm Hoa lại mở miệng nói.
Chờ ngươi tới, ngươi tự nhiên là sẽ biết.
Không đi, không có thời gian.
Giang Bắc trực tiếp cúp điện thoại.
Trong tiểu điếm Lâm Hoa, nhìn Giang Bắc cho mình cúp điện thoại.
Nàng thở phì phò nhìn xem điện thoại.
Cũng dám treo điện thoại của ta.
Lâm Hoa không phục lại đánh đã qua.
Mà lần này, Giang Bắc kết nối đều không có nghe.
Cái này khiến Lâm Hoa càng thêm tức giận.
Ta không phục, ngươi thật đúng là sẽ một mực không tiếp nghe tiếp.
Lâm Hoa tiếp tục không ngừng gọi Giang Bắc điện thoại.
Giang Bắc bất đắc dĩ chỉ có thể đưa di động cho tiến hành tắt máy.
Lâm Hoa sinh khí đưa di động nhét vào trên giường.
Giang Bắc, ngươi ra hỏa này, là ngươi bức ta làm như thế.
Lâm Hoa cắn chặt hàm răng, sau đó theo trong điện thoại di động của mình mặt tìm tới Lý Mộc Giao.
Nàng do dự một chút, lại hủy bỏ Lý Mộc Giao,
mà là muốn ăn đòn Giang Tảo Tảo, sau đó đem chính mình tại Vân Thành quay chụp xuống tới Giang Bắc cùng người phụ nữ có thai cùng một chỗ video gửi đi tới.
Thời gian này điểm, Giang Tảo Tảo ngay tại trực tiếp, cho nên cũng không có nhìn điện thoại.
Làm nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, đều đã là ban đêm hạ truyền bá thời điểm.
Nàng nhìn xem điện thoại di động của mình, ấn mở Lâm Hoa cho mình tin tức.
Làm nàng nhìn thấy video thời điểm, Giang Tảo Tảo cũng ngây ngẩn cả người.
Có ý tứ gì?
Giang Tảo Tảo hỏi thăm Lâm Hoa.
Lâm Hoa nhìn Giang Tảo Tảo khẩn trương lên.
Nàng cũng đi theo đắc ý nói,
chúng ta đều bị Giang Bắc lừa gạt.
Hắn cùng Lý Mộng Giao cùng một chỗ đều là giả.
Đây là Giang Bắc ở bên ngoài lão bà cùng hải tử.
Ta cũng là ngẫu nhiên mới nhìn đến, cho nên nghĩ nên hay không đem chuyện này nói cho chị dâu.
Lâm Hoa nói rất hoàn mỹ, trực tiếp rũ sạch chính mình quan hệ.
Còn nói ra bản thân không quyết định chắc chắn được, nhìn Giang Tảo Tảo nói thế nào. không thể nói, chuyện này tuyệt đối không thể nhường chị dâu biết, ta đi tìm Bắc ca nói chuyện. Chương 1775, thăm hỏi Triệu Nhàn. Chương 1775, thăm hỏi Triệu Nhàn. Giang Tảo Tảo vừa mới chuẩn bị đi, liền bị Lâm Hoa cho ngăn lại. Ngươi trực tiếp như vậy đi tìm hắn, hắn bạn nhất không thừa nhận đâu. Giang Tảo Tảo có chút tức giận nói, hắn dạng này còn có cái gì không thừa nhận? Video đều đập rõ rõ ràng ràng, chẳng lẽ video này còn có thể là giả? Có thể chuyện này, nếu là không nói lời, chị dâu sớm muộn cũng là sẽ biết. Chúng ta nếu là không biết còn tốt, nhưng chúng ta biết, không hề làm gì sao? Lâm Hoa nhìn xem Giang Tảo Tảo nóng nảy bộ dáng, trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Tự nhiên cũng không thể không hề làm gì, đi tìm Giang Bắc hiển nhiên không có tác dụng gì. Chúng ta chẳng bằng tin tưởng biện pháp khác. Lâm Hoa cũng giả bộ như vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Giang Tảo Tảo không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt sốt ruột. Làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Bắc ca trước đó không phải là người như thế à? Làm sao lại không cẩn thận như vậy? Từ bên ngoài có hại từ đâu? Giang Tảo Tảo đối Giang Bắc sinh hoạt cá nhân kỳ thật cũng không muốn hiểu bao nhiêu. Nàng bản thân liền là Giang Bắc bên người một cái, tại thời điểm cần thiết mới có thể xuất hiện nhân vật. Đứng tại Giang Bắc góc độ mà nói, vậy cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Giang Tảo Tảo cũng tốt, Trần Tử Ngọc cũng tốt, hay là những nữ nhân khác, toàn bộ đều là như thế. Bởi vì đại gia trong lòng đều hết sức rõ ràng, Giang Bắc chân chính ưa thích người là Lý Mộc Giao, mà hắn mặc kệ ở bên ngoài chơi như thế nào, cuối cùng cũng đều sẽ về đến nhà trong đỉnh. Các nàng những nữ nhân này, dù là trong lòng dù tiếp đến đâu, cuối cùng cũng phải cùng những nam nhân khác lập gia đình, cũng không thể cả một đời đều cùng Giang Bắc dạng này không minh bạch xuống dưới. Lâm Hoa cản lại Giang Tảo Tảo nói rằng, nếu không dạng này, chúng ta tạm thời đối với chuyện này trước giữ bí mật, chúng ta kế tiếp nhìn xem Giang Bắc hành động. Nếu là hắn thật sẽ cùng nữ nhân kia không còn lui tới, chúng ta cũng liền làm bộ chuyện này chưa từng xảy ra. Giang Tảo Tảo hỏi Lâm Hoa, nhưng nếu là Bắc ca còn tiếp tục lui tới đâu? Lâm Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nói cho chị dâu. Không nên quên, chị dâu cũng là người bị hại, cũng không thể vẫn luôn nhường Giang Bắc như thế lừa gạt chị dâu a. Đây chính là liên quan đến hai người hạnh phúc, chúng ta không thể đem chị dâu hướng trong hố lửa đẩy a. Giang Tảo Tảo lại cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Thật là, ngươi cũng biết Bắc ca cùng chị dâu ở giữa rất ân ái a. Chúng ta làm như vậy, chẳng phải là đang cố ý chia rẽ bọn hắn sao? Lâm Hoa bắt lấy Giang Tảo Tảo tay nói rằng, ta biết ngươi không đành lòng, trong tim ta cũng rất khó chịu a. Có thể Giang Bắc làm sai chuyện, cũng không thể không có chút nào thu được trừng phạt ta. Chuyện này cứ như vậy quyết định, ngươi cùng Giang Bắc tại một cái công ty bên trong. Ngươi thời điểm nhìn chằm chằm hắn, nếu là hắn có cái gì ra ngoài hành động, ngươi liền nói cho ta. Ngươi nếu là không có thời gian, ta liền giúp ngươi đi qua nhìn xem. Đừng nghĩ đến chúng ta thật xin lỗi Bắc ca, chúng ta cũng là đang trợ giúp hắn. Giang Tảo Tảo tại Lâm Hoa một hồi tẩy não hình thức lý do thoái thác hạ. Nàng cũng đi theo gật đầu đáp ứng. Đi, vậy ta liền đi về trước, ngươi cũng trở về đi thôi. Phải nhớ đến sớm nghỉ ngơi một chút, trời lạnh, nhiều mặc quần áo. Lâm Hoa trước khi đi, còn làm bộ quan tâm vài câu. Giang Tảo Tảo nhìn xem Lâm Hoa sau khi đi, nàng cũng trở về tới gian phòng của mình. Hiện tại Giang Tảo Tảo thân phận sớm đã không phải từ trước, theo một cái không có danh tiếng gì tiểu chủ truyền bá, cũng đã biến thành một cái nắm giữ nhất định fan hâm mộ số lượng tấm lưới đỏ. Nàng cho công ty mang đến không ít ích lợi, công ty tự nhiên cũng tại nàng sinh hoạt phương diện tăng lên không ít chất lượng sinh hoạt. Cũng chỉ là đã qua thời gian một ngày, Giang Tảo Tảo liền phát hiện Giang Bắc rời đi chuyện. Nàng bây giờ có được lấy hoàn toàn tự do trực tiếp thời gian. Tại phát hiện Giang Bắc rời phòng làm việc, Giang Tảo Tảo cũng là lập tức hạ truyền bá, sau đó cầm mũ cùng khẩu trang đi theo ra ngoài. Đi theo Giang Bắc đi tới ngoài cửa sau, nàng liền thấy Giang Bắc cưỡi lên một chiếc xe. Giang Tảo Tảo cũng vội vàng đón xe đi theo. Cỗ xe rất nhanh dừng sát ở một chỗ nhà trọ cổng. Tại Giang Tảo Tảo cho ra thuê xe coi xong sổ sách, chạy theo lúc, liền thấy Giang Bắc đã tiến vào đơn nguyên trong thang máy. Giang Tảo Tảo cũng chỉ có thể theo mặt khác một bộ thang máy. Có thể nàng không biết rõ Giang Bắc muốn đi lầu mấy, chỉ có thể đứng tại phía dưới cầu thang, nhìn xem thang máy đều ở đằng kia một tầng dừng lại qua. Sau đó chính mình tại làm lấy thang máy, nguyên một đám đi lên tìm. Rốt cục tại đi vào 12 tầng thời điểm, Giang Tảo Tảo thấy được từ bên trong đi ra Giang Bắc. Một cái bụng lớn người phụ nữ có thai đứng tại cổng, cùng Giang Bắc vẫy tay từ biệt. Hơn nữa còn là vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Giang Tảo Tảo ẩn nút chỗ tối, cũng theo nàng thị giác bên trong, thấy được Giang Bắc đối với nữ nhân quan tâm. Điểm này cũng làm cho Giang Tảo Tảo hoàn toàn tin tưởng. Cái kia video là thật. Giang Bắc thật cùng những nữ nhân khác ở bên ngoài có hài tử. Nhìn xem Giang Bắc ngồi thang máy rời đi, Giang Tảo Tảo đi tới cửa gian phòng. Nàng muốn dựa vào lấy cổng nghe một chút thanh âm bên trong. Một người lại đột nhiên đứng ở cổng. "Cô nương, người tìm ai a?" Nữ bác sĩ trong tay mang theo mua về đồ ăn. Nàng khi nhìn đến Giang Tảo Tảo sau, cũng tò mò mà hỏi. Lại thêm Giang Tảo Tảo đội mũ cùng khẩu trang, nữ bác sĩ trong lòng cũng là đề cao cảnh giác. "Không có, không có chuyện gì." Giang Tảo Tảo đội vàng giảm thấp xuống vành nón, túi đầu rời đi. Nữ bác sĩ vừa định muốn đuổi kịp đi, liền thấy Giang Tảo Tảo ngồi thang máy rời đi. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, sau đó mở cửa đi vào. Trong phòng chỉ có Triệu Nhàn một người tại. "Ai?" Giang Bắc cùng bạn gái của hắn đi. Triệu Nhàn nhẹ gật đầu nói rằng, "Đúng vậy a." Nữ bác sĩ có chút tiếc hận nói, "Ta còn nghĩ giữ lại bọn hắn ăn cơm chung, ta đem đồ ăn đều cho mua về." Triệu Nhàn vừa cười vừa nói, "Ta cũng giữ lại bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không định lưu lại. Không nghĩ tới Giang tổng bạn gái xinh đẹp như vậy, nghe nói cũng là một lão bản." Nữ bác sĩ nghe xong nói rằng,
Giang tổng bản thân mị lực liền rất lớn, nắm giữ một cái có bản lĩnh bạn gái cũng là nên. Cũng là ngươi nha, nhưng phải cảnh giác cao độ, không phải lại muốn bị nam nhân kia lừa gạt. Triệu Nhan gật đầu nói rằng, ta biết, ta sẽ không, ngươi yên tâm đi. Nữ bác sĩ gật đầu. Vậy là được, ta đi làm cơm, ngươi phải xem TV. Nữ bác sĩ mang theo đồ ăn đi vào trong phòng bếp. Ngồi phòng khách Triệu Nhan mở miệng nói, đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố a. Hải tử mau ra sinh, cũng nên sớm cho hải tử chuẩn bị y phục. Nữ bác sĩ một lời đáp ứng. Tốt. Vậy ta ngày mai bảo ngươi, chúng ta cùng đi ra ngoài dạo chơi. Vừa vặn đem hải tử cần đều cho sớm dự bị bên trên. Tiểu Nhan, có đôi khi ta cũng thật hâm mộ, ngươi ca ca như vậy quan tâm ngươi, bây giờ còn có một cái Giang tổng quan tâm ngươi. Triệu Nhan nghe nữ bác sĩ lời nói, cũng cười theo đi ra. Chương 1776, chất tướng sự tình chương 1776, chất tướng sự tình Giang Bắc lái xe hướng phía Lý Mộng Giao chỗ biệt thự mà đi. Lý Mộng Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng cũng đi theo thở dài nói rằng, Triệu Nhan vẫn rất đáng thương, tuổi còn trẻ liền mang thai. Bạn trai còn tiến bảo, thời gian này, chỉ sợ cũng không dễ chịu a. Giang Bắc bất đắc dĩ mở miệng nói, đúng vậy a. Có thể đây cũng là chính nàng lựa chọn, chúng ta không có biện pháp giúp nàng lựa chọn nhân sinh của nàng. Chúng ta có thể làm chuyện, cũng chỉ có giúp đỡ ca ca của nàng chiếu cố nàng. Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu. Chuyện này ta đã biết, ta cũng sẽ không nhúng tay mặc kệ. Ngươi có chuyện thời điểm bận rộn, có thể nói cho ta đến xem nàng cũng được. Ta cũng là nữ sinh, so ngươi trực tiếp tới nhìn nàng càng thêm phù hợp. Lại thêm về sau có hải tử gì gì đó, các phương diện đều cần chiếu cố. Ngươi lại không hiểu, tới ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy không được tự nhiên. Giang Bắc nghe được Lý Mộng Giao lời nói, cười ha hả nói, lời này của ngươi nói, ngươi rất hiểu chiếu cố người phụ nữ có thai sao? Không có. Lý Mộng Giao vội vàng không thừa nhận. Không nên suy nghĩ vậy bạn, thật tốt lái xe của ngươi tử. Lý Mộng Giao thậm chí đều biết Giang Bắc phía dưới muốn nói gì. Càng là trực tiếp cắt ngang Giang Bắc, một giây sau nhấc lên hải tử chủ đề. Giang Bắc đem Lý Mộng Giao đưa đến biệt thự. Khi nhìn đến Lý Mộng Giao đi vào sau, nàng mới lái xe rời đi. Mà tại Giang Bắc rời đi về sau, Giang Tảo Tảo cũng đón xe đi tới biệt thự. Lý Mộng Giao vừa dự định lên lầu, cổng liền truyền đến tiếng chuông cửa. Trong phòng khách Nhậm Thiên Thiên đi qua mở cửa phòng ra. Giang Tảo Tảo cũng là trực tiếp đi tiến đến. Tỷ, tỷ. Giang Tảo Tảo khi nhìn đến Lý Mộng Giao sau, trực tiếp đi đã qua. Sớm, thế nào? Lý Mộng Giao tò mò nhìn Giang Tảo Tảo dò hỏi. Giang Tảo Tảo đi đến Lý Mộng Giao bên người, vừa dự định mở miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lý Mộng Giao nhìn xem nàng vẻ mặt dáng vẻ khó xử, cũng biết nàng là có chuyện gì muốn đơn độc nói với mình. Đi, chúng ta lên lầu a. Hai người đi tới Lý Mộng Giao gian phòng. Lý Mộng Giao nhìn về phía Giang Tảo Tảo nói rằng, hiện tại có thể nói a. Giang Tảo Tảo nhìn về phía Lý Mộng Giao, chật vật phun ra một câu. Thì, ta phát hiện Bắc Ca hắn giống như có ngoại tình. Ngoại tình? Trịnh Vũ Dương cũng đống nhiên theo ngoài cửa xâm nhập vào. Lý Mộng Giao nhìn xem nàng, ngươi cái này lô mãng, kích động như vậy làm gì? Trịnh Vũ Dương vội vàng lắc đầu, miễn cưỡng cười vui nói, không có, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Sớm, ngươi mới vừa nói Bắc Ca có ngoại tình. Giang Tảo Tảo vốn nghĩ chuyện này người biết càng ít càng tốt, hiện tại tốt, Trịnh Vũ Dương cũng biết. Không thể nào, Giang Bắc ngày bình thường đều ở công ty, tại sao có thể có ngoại tình? Sớm, ngươi sẽ không phải là tin vào ai lời nói a? Không phải, thì đây chính là ta tận mắt thấy. Giang Tảo Tảo cực lực biện giải cho mình nói, xế chiều hôm nay thời điểm, ta nhìn thấy Bắc Ca ra ngoài, ta liền thấy hiếu kỳ đi theo. Kết quả là nhìn thấy Bắc Ca đi hai viện phụ cận nhà ai nhà trọ. Ta còn chứng kiến bên trong ở một cái người phụ nữ có thai, cái kia người phụ nữ có thai cùng đưa Bắc Ca ra ngoài tới. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Đây đều là ta tận mắt thấy a. Wow. Trịnh Vũ Dương giật mình nói, Giang Bắc là gan lớn như thế, ở bên ngoài đều có hài tử. Lý Mộng Giao dùng cánh tay đụng một cái Trịnh Vũ Dương. Chớ nói nhảm, chuyện căn bản không phải như vậy. Cái kia người phụ nữ có thai không phải Giang Bắc tình người, là bạn hắn muội muội. Trước đó là tại Vân Thành ở, là trước mấy ngày Giang Bắc cho tiếp vào ma đô tới. Hơn nữa, hôm nay đi qua thời điểm, cũng là ta cùng Giang Bắc cùng đi. Ta cũng gặp cái kia người phụ nữ có thai, nàng so với chúng ta nhỏ 2 tuổi, gọi Triệu Nhàn. Cái gì? Giang Tảo Tảo giật mình nhìn xem Lý Mộng Giao. Thật là tỷ, ta trên đường đi đều đi theo Bắc Ca. Ta tại sao không có thấy ngươi a? Lý Mộng Giao vừa cười vừa nói. Bởi vì ta sớm xuống lầu, cho nên ngươi mới không thấy được ta. Giang Bắc nói cái kia cư xá dừng xe nửa giờ trở lên muốn thu phí 20 nguyên. Cho nên mới gần nửa giờ thời điểm, ta sớm xuống lầu đem xe mở ra cư xá. Ta đi tại Giang Bắc phía trước, hắn là đằng sau mới ra ngoài, cho nên ngươi không nhìn thấy ta cũng bình thường. Giang Tảo Tảo nghe Lý Mộng Giao lời nói, cũng là không giống như là biên. Nói như vậy, là chính mình quá mức kích động. Bất quá, nghe đến mấy câu này, Giang Tảo Tảo trong lòng cũng thực tế lại. Nàng liền nói đi, Giang Bắc làm sao lại ở bên ngoài bỗng nhiên có hải từ đâu? Trịnh Vũ Dương cũng là nhìn xem Giang Tảo Tảo hỏi, ngươi là sớm biết cái gì sao? Không phải, ngươi vì sao lại bỗng nhiên theo dõi Giang Bắc? Nghe được Trịnh Vũ Dương hỏi thăm, Giang Tảo Tảo nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng lại nhìn thấy Lý Mộng Giao ánh mắt, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nói ra Lâm Hoa nói cho biết đến chuyện này. Lâm Hoa nói, vậy thì không ngoài ý muốn. Trịnh Vũ Dương nhẹ nhõm ngồi trên ghế salon. A, vì cái gì? Lý Mộng Giao đối Giang Tảo Tảo nói rằng, ngươi cùng nàng cùng đi Giang Bắc công ty, không sai a? Đúng vậy a. Giang Tảo Tảo gật đầu nói rằng, cái này đều đi qua thật lâu sự tình, cùng chuyện này có quan hệ gì? Lý Mộng Giao tiếp tục nói, lần trước bởi vì một cái chuyện, Lâm Hoa cùng Giang Bắc ở giữa viên náo không thoải mái. Lâm Hoa trong lòng kỳ thật đối Giang Bắc một mực có loại khúc mắc. Nhìn như vậy đến, nàng có thể biết chuyện này, cũng là bởi vì trước mấy ngày, Giang Bắc về Vân Thành thời điểm, nàng cùng đi qua. Lâm Hoa mong muốn bắt lấy Giang Bắc được điểm, kết quả lại không bắt được. Cho nên, tiểu nha đầu, ngươi bị Lâm Hoa lợi dụng. Giang Tảo Tảo nghe xong Lý Mộng Giao giải thích mới hiểu được, Lâm Hoa cùng mình là hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Giang Tảo Tảo tâm tư tương đối là đơn thuần một chút, Lâm Hoa lại là một cái ra sức mong muốn nắm lấy cơ hội người. Lúc đầu tại đu quay thời điểm, Lâm Hoa cũng xác thực chọn ra một chút hiệu quả. Có thể bởi vì bỗng nhiên bị giam lại, vẫn là tại trực tiếp quá trình bên trong bị mang đi. Chuyện này, đối nàng ảnh hưởng liền sẽ rất lớn. Cái này cũng liền trực tiếp đưa đến đu quay cùng nàng giải ước. Mà bây giờ Lâm Hoa cũng mất trước đó công tác, cho nên khi nhìn đến Giang Tảo Tảo trực tiếp làm không tệ, lại có thể quay chụp màn kịch ngắn, trong lòng tự nhiên là ghen ghét hận. Mà nàng càng nhiều tâm lý, cũng là nghĩ lấy trả thù Giang Bắc. Dù sao tất cả căn bản nguyên nhân đều là bởi vì Giang Bắc phong sát Sở Tiêu Đi Ô mà lên. Giang Tảo Tảo cũng hoàn toàn hiểu rõ ra, nàng cúi đầu đối Lý Mộng Giao xin lỗi. Thật xin lỗi tỷ, ta có chút cấp trên, thậm chí đều đã mất đi phân biệt năng lực. Về sau tại gặp phải chuyện như vậy, ta sẽ cẩn thận phân biệt ra được. Lý Mộng Giao cười đối Giang Tảo Tảo nói rằng, không sao cả, chúng ta vốn là bằng hữu, ngươi có thể tại biết chuyện trước tiên đến nói cho ta. Trong tim ta cũng thật vui vẻ, chuyện này không nên suy nghĩ nhiều, nhớ kỹ phải thật tốt công tác. Giang Tảo Tảo trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, ta biết, vậy ta liền đi về trước. Chương 1777, Trịnh Vũ Dương thẳng thắn. Chương 1777, Trịnh Vũ Dương thẳng thắn. Tùy ý Giang Tảo Tảo thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện vậy mà lại là như vậy đi hướng. Nói cái gì Giang Bắc vượt quá giới hạn, bên ngoài không chỉ có nữ nhân, còn mang thai. Lúc trước nàng chính là không tin, nhưng bây giờ biết được chân tướng sự thật nàng cũng hoàn toàn tin tưởng, nàng liền biết Giang Bắc không phải là người như vậy. Giang Tảo Tảo tâm tình cũng thay đổi tốt hơn không ít, thật vui vẻ trở lại công ty, tiếp tục mở ra chính mình trực tiếp. Mà Lâm Hoa tâm tình cùng Giang Tảo Tảo chính là hoàn toàn tương phản, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình phí sức mới làm tới tin tức, vậy mà lại lấy dạng này hài kịch tính hiệu quả phân cuối. Điều này cũng làm cho Lâm Hoa đối Giang Bắc càng thêm ghi hận trong lòng. Vô luận như thế nào, bất kể như thế nào, nàng đều không muốn để cho Giang Bắc tốt như vậy qua. Không dùng được thủ đoạn gì, đều muốn bức bách Giang Bắc một lần không thể. Nhường Giang Bắc bởi vì lúc trước ham hại chính mình mà trả giá đắt. Hai ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Tiền Chính cũng bắt đầu vì cùng trước đó Giang Bắc thương lượng xong, bắt đầu tiếp tục áp dụng thuộc về bọn hắn kế hoạch. Tiền Chính lần này là chủ động liên hệ tới Lý Đa, đồng thời hỏi thăm phải chăng thuận tiện gặp mặt. Lý Đa đương nhiên không muốn gặp mặt. Hắn tại Long Quốc cần núp rất nhiều năm, vẫn luôn không có bại lộ qua chính mình. Lúc này gặp mặt lời nói, rất dễ dàng bại lộ chính mình, cho nên từ chối gặp mặt thỉnh cầu. Có thể Tiền Chính tự nhiên cũng biết hắn sẽ không như vậy sảng khoái bằng lòng, liền trực tiếp nói ra, không thấy mặt không giao dịch chuyện. Huống chi, hắn hiện tại cũng không có hoàn toàn đạt được tất cả tiền, cho nên lần nữa lấy dùng tiền mặt giao dịch phương thức, xách ra gặp mặt. Cái này cũng cho Lý Đa căn bản là không có cách lý do cự tuyệt. Vì đạt được tin tức, Lý Đa cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Lý Đa cũng mười phần cả tặng, cũng không biết đối phương đến cùng thân phận gì, cho nên vì cam đoan tốt chính mình an toàn, hắn lần nữa có liên lạc Trịnh Vũ Dương. Lý Đa tại mời trước đó cũng là vì chính mình lần trước lô mãng mà trịnh trọng nói xin lỗi. Trịnh Vũ Dương nhìn thấy Lý Đa xin lỗi thái độ như thế thành khẩn, cũng liền đáp ứng gặp mặt. Trịnh Vũ Dương gặp mặt nguyên nhân kỳ thật cũng hết sức đơn giản, nàng muốn hoàn toàn cùng Lý Đa phân rõ giới hạn cùng quan hệ. Trước đó Trịnh Vũ Dương mong muốn nhường Lý Đa trở thành Giang Bắc vật thay thế, có thể trong khoảng thời gian này Trịnh Vũ Dương cũng cẩn thận nghĩ kỹ, Giang Bắc tại chính mình trong suy nghĩ địa vị căn bản là bất luận kẻ nào không cách nào thay thế. Cho dù là nàng vừa thấy đã yêu Lý Đa, trong khoảng thời gian này ở chung cũng càng là ấn chứng điểm này. Cho nên Trịnh Vũ Dương mới đến thấy Lý Đa. Hai người đã hẹn tại cửa hàng cổng phía trước gặp mặt. Tại Trịnh Vũ Dương đặt tới thời điểm, Lý Đa đã đến. Hôm nay Trịnh Vũ Dương, người mặc áo bố, bên ngoài mặc áo giả kỳ táo khoác, phía dưới mặc màu đen váy ngắn cùng tất chân. Trên bờ vai vác lấy một cái ba lô, hơn một thước bảy thân cao, lại thêm gương mặt xinh đẹp. Cái này mặc kệ là đi ở đâu, đều có thể nói là dáng dấp mười phần đẹp mắt cùng xinh đẹp. Đi trên đường thời điểm, kia càng là hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Nhìn xem nhìn, cùng với nàng đi qua đi. Một đôi tình lữ bên trong nam nhân nhìn Trịnh Vũ Dương nhìn quá đầu nhập. Bên cạnh bạn gái cũng hết sức tức giận lên, trực tiếp mạnh mẽ đẩy một chút nam nhân, chính mình sinh khí đi ra. Nam nhân vội vàng đuổi theo xin lỗi, khẩn cầu lấy nữ nhân tha thứ. Lý Đa khi nhìn đến Trịnh Vũ Dương thời điểm, cùng đại đa số người qua đường như thế, cũng bị Trịnh Vũ Dương mặc đồ này cho thật sâu hấp dẫn lấy. Trịnh Vũ Dương đi đến trước mặt hắn lúc, hắn đều còn tại chăm chú nhìn. "Uy, thế nào?" Trịnh Vũ Dương tay giơ lên, tại Lý Đa trước mặt cơ cơ. Lý Đa lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hắn vội vàng mang theo ấy nãy nói rằng, "Thật có lỗi, ngươi thật sự là quá đẹp, ta thấy có chút mê mẩn." Trịnh Vũ Dương bị Lý Đa lời nói làm cười, cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, với phần nói qua trương như vậy sao? Lý Đa liền vội vàng lắc đầu, 10% chăm chú đối Trịnh Vũ Dương nói, "Đây không phải khoa trương, ta nói chính là sự thật. Ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi có rất nhiều nam nhân đang nhìn ngươi kìa. Hiện tại ngươi, tựa như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ." Lý Đa sau khi nói xong, gãi đầu một cái. "Tựa như là nói như vậy, ta có chút quên đi." Trịnh Vũ Dương đối Lý Đa nói ngọn, cũng là cũng không có như vậy phản cảm. Dù sao cũng là người, đều ưa thích nghe người khác khen chính mình.
Ha ha, không nghĩ tới ngươi những lời này nói vẫn rất thuận miệng. Tốt, chúng ta đi vào.
Vừa vặn, hôm nay ta tìm ngươi đến, cũng có chuyện gì muốn nói.
Lý Đa nghe được câu này, rõ ràng sửng sốt một chút. Nội tâm của hắn cũng mơ hồ cảm thấy, Trịnh Vũ Dương cùng mình xa lánh. Trước đó lúc gặp mặt, sẽ còn ôm ấp một chút. Mà lần này, hai người thậm chí liền nắm tay đều không có. Đi ở phía trước Trịnh Vũ Dương, nhìn thấy Lý Đa không có tiến đến. Nàng cũng là hướng phía Lý Đa la lên.
Lý Đa, tiến đến A.
Lý Đa lắc lắc đầu, để cho mình không đi nghĩ lung tung.
Tới.
Lý Đa đi theo Trịnh Vũ Dương bước chân.
Ăn cơm sao?
Chúng ta cùng đi ăn một chút gì?
Lý Đa dò hỏi.
Trịnh Vũ Dương suy tư một chút nói rằng.
Tốt.
Đi phía trước A, ta nhớ được phía trước có một nhà cá nướng làm tốt lắm.
Có thể.
Lý Đa không có cự tuyệt, hai người cùng đi tiến vào trong tiệm. Hai người điểm chiêu bài đồ ăn, lại gọi hai phần đồ uống. Đang chờ lấy mang thức ăn lên thời điểm.
Trịnh Vũ Dương mở miệng đối Lý Đa nói rằng.
Lý Đa, kỳ thật hôm nay ta tới gặp ngươi, cũng là vì muốn cùng ngươi nói rõ ràng.
Từ nay về sau, chúng ta vẫn là tận lực đừng đi ra như thế chịu khó.
Lý Đa ra vẻ không hiểu hỏi.
Lời này là có ý gì?
Trịnh Vũ Dương nhẫn mại tính tình giải thích.
Thật có lỗi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Kỳ thật ta vẫn luôn có người thích, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta không có cách nào cùng một chỗ.
Tại trước đó nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, ngươi cũng quả thật làm cho ta động lòng.
Cho nên, ta mới thử cùng với ngươi.
Mục đích cũng là muốn không đi nghĩ ta thích người kia.
Có thể mấy ngày nay ở chung xuống tới, ta lại phát hiện, cách làm như vậy cũng không có đạt được cải biến.
Ngược lại bởi vì ngươi xuất hiện, để cho ta luôn luôn không tự chủ đem ngươi cùng hắn tương đối.
Thật xin lỗi, hắn thật sự là quá ưu tú, hoàn toàn không phải bất luận kẻ nào có thể đem hắn thay thế.
Lý Đa đang nghe những lời này thời điểm, lập tức cảm giác đầu đều ông một chút.
Dù sao tại hắn cùng Trịnh Vũ Dương tiếp xúc thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy là đối phương ưa thích chính mình, cho nên Lý Đa mới có thể biến như vậy chủ động. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật tình huống căn bản không phải chính mình nghĩ như vậy.
Dù là Trịnh Vũ Dương nói ra, chính mình cùng nàng không thích hợp,
Lý Đa cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, thậm chí cũng biết lý giải Trịnh Vũ Dương.
Có thể hết lần này tới lần khác Trịnh Vũ Dương nói ra được, lại là chính mình không bằng nội tâm của nàng ưa thích người kia.
Nam nhân đều là có thắng bại muốn, người nước ngoài cũng giống như nhau.
Hắn nghe được lời như vậy, tự nhiên cũng khống chế không nổi tâm tình của mình.
Ngươi nói cái gì?
Chương 1778, gặp mặt giao dịch chương 1778, gặp mặt giao dịch Lý Đa nghe được Trịnh Vũ Dương lời nói sau, kích động đứng lên.
Ngươi nói ta không bằng hắn?
Lý Đa đột nhiên nói chuyện lớn tiếng, lại thêm khoa trương cử động cùng phẫn nộ biểu lộ,
cũng là lập tức đem người chung quanh toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn tới.
Trịnh Vũ Dương nhìn hắn bộ dáng, cũng là vội vàng nhẹ giọng nói cho hắn biết,
ngươi ngồi xuống trước, ngồi xuống trước.
Lý Đa lúc này mới cảm thấy tình thế của mình.
Hắn nhìn thấy bốn phía đều là đối với mình mang theo giễu cợt biểu lộ.
Lý Đa hít sâu vài khẩu khí, ngồi ở trên ghế.
Trịnh Vũ Dương cũng không có nghĩ đến,
Lý Đa sẽ phản ứng lớn như vậy.
Hai người ở giữa vốn là chưa có xác định nam nữ bằng hữu quan hệ,
huống chi cũng là một mực lấy bằng hữu trạng thái trung đụng.
Trịnh Vũ Dương chính là lo lắng Lý Đa sẽ thích được chính mình,
cho nên mới sẽ nhanh như vậy đoạn tuyệt quan hệ.
Nhưng mà ai biết, hắn phản ứng này, vậy mà biểu hiện cùng muốn chia tay dường như.
Điều này cũng làm cho Trịnh Vũ Dương trong lòng
ngược lại đối Lý Đa nhiều một chút áy náy.
Ta biết ta nói ra lời nói có chút tổn thương tâm của ngươi,
ta nói cũng là sự thật, ngươi cũng không thích ta nói láo không phải sao?
Huống chi chúng ta liền xem như không thể khâm phục nữ, cũng có thể làm bằng hữu a.
Lý Đa hai tay đặt ở trên đầu gối,
hai tay của hắn nắm chặt,
căn bản liền không có đem Trịnh Vũ Dương câu nói kế tiếp cho nghe vào.
Sớm biết Trịnh Vũ Dương sẽ đối với chính mình có ý nghĩ như vậy, hắn đã sớm hẳn là đối Trịnh Vũ Dương hạ thủ,
mặc kệ nàng có đáp ứng hay không,
chỉ cần làm, vậy coi như là quan hệ.
Dù là Trịnh Vũ Dương không theo,
Lý Đa cũng có là biện pháp, nhường Trịnh Vũ Dương nghe chính mình.
Thật là cái này liên quan khóa một bước, căn bản liền không có bước ra cơ hội.
Lý Đa hiện tại trong lòng tràn đầy hối hận.
Lúc trước chính mình làm sao lại không có cưỡng ép đem nàng bắt lại đâu?
Ngươi có nghe ta nói không?
Trịnh Vũ Dương vô vô cái bàn.
Lý Đa giờ phút này cũng nâng lên đầu.
Phục vụ viên cũng ở thời điểm này,
cầm đồ ăn để lên bàn.
Đang phục vụ viên sau khi đi, Lý Đa cũng khôi phục vừa rồi nụ cười.
"Tốt, chúng ta ăn trước đồ vật ta."
Giờ phút này Lý Đa cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến làm dịu bối rối của mình.
Trịnh Vũ Dương nhìn xem Lý Đa lộ ra nụ cười,
còn tưởng rằng hắn tiếp nhận chính mình lời giải thích, liền cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều,
bắt đầu ăn.
Lý Đa vừa ăn hai cái,
điện thoại di động của hắn cũng đi theo vang lên.
Điện thoại tự nhiên là Tiền Chính đánh tới.
"Ta tới cửa hàng, ngươi ở nơi nào?"
Lý Đa dương mắt nhìn thoáng qua Trịnh Vũ Dương nói rằng,
"Ta tại lầu 3, đi thang máy đi lên liền có thể nhìn thấy ta. Ta người mặc màu xám áo khoác, màu đen quần.
Ta đi tìm ngươi."
Lý Đa nói xong cúp điện thoại.
Trịnh Vũ Dương cũng nghe tới hắn.
"Thế nào?
Bằng hữu của ngươi tới?"
Lý Đa cười gật đầu nói,
"Đúng vậy a.
Bằng hữu của ta tới, ngươi phải bồi ta cùng đi sao?"
Trịnh Vũ Dương nghe lời nói, nhìn về phía trước mặt cá.
"Chúng ta đều đi, không tốt lắm đâu.
Thương gia sẽ cho rằng chúng ta không ăn, cá mới vừa lên đến, cũng còn không có ăn mấy ngụm đâu.
Không phải bằng hữu của ngươi sao?
Nếu không ngươi đi đón tới, chúng ta cùng một chỗ ăn xong."
Nhìn xem Trịnh Vũ Dương không muốn bồi tiếp chính mình cùng đi,
Lý Đa cũng không có biện pháp miễn cưỡng, chỉ có thể chính mình đơn độc đi ra.
Sau khi hắn rời đi, một cái mang theo mũ nam nhân ngồi xuống.
Trịnh Vũ Dương nhìn đối phương cúi đầu, cũng thấy không rõ lắm ngay mặt.
Nàng có chút tức giận nói rằng,
"Uy, bằng hữu,
nơi này là vị trí của chúng ta. Ngươi nếu là muốn ăn, bên cạnh chính là không bị, ngồi chúng ta nơi này làm gì? Giang Bắc tháo xuống mũ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trịnh Vũ Dương khi nhìn đến là Giang Bắc về sau, trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Là ngươi, Giang Bắc hướng phía nàng làm một cái suy thủ thế. Về nhà trước, trễ giờ ta giải thích cho ngươi. Xảy ra chuyện. Trịnh Vũ Dương một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói. Một đôi lời nói không rõ ràng, ngươi về trước đi là được rồi. Trịnh Vũ Dương cũng không còn tiếp tục hỏi nhiều, cầm bao đi ra ngoài. Giang Bắc cũng đi theo rời đi cá nướng cửa hàng. Hắn đã sớm thấy qua Lý Đa, cho nên nhìn thấy Lý Đa cùng Tiền Chính ngay tại cửa thang máy vị trí tiến hành giao dịch. Tiền Chính là mang theo một cái vali xách tay tới. Lý Đa thấy Trịnh Vũ Dương thời điểm là tay không. Thật là ở thời điểm này, trong tay lại đột nhiên nhiều một cái vali mật mã đi ra. Giang Bắc cũng là lập tức đối Tiền Chính nói rằng, cẩn thận một chút, xung quanh có hắn người. Tiền Chính trong lỗ tai là mang theo thai nghe. Giang Bắc thanh âm cũng truyền vào tới hắn trong lỗ tai. Làm sao bây giờ? Tiếp tục sao? Tiền Chính cẩn thận dò hỏi. Chuyển sang nơi khác giao dịch, người ở đây nhiều lắm. Hắn một khi chạy lời nói, chúng ta cũng không biện pháp bắt. Hiểu. Tiền Chính nhìn xem đối diện Lý Đa mở miệng nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác ra. Lý Đa nghe được đề nghị như vậy, lập tức có chút không hiểu. Nơi này không phải rất tốt sao? Nhiều người phức tạp, sẽ không có người ảnh hưởng chúng ta. Có thể ngươi cũng muốn tin tưởng, lão tử là tội phạm truy nã. Nếu là xảy ra chuyện gì mời, lão tử là cái thứ nhất bị bắt. Ta cũng không muốn bị bắt, hoặc là liền đổi chỗ, hoặc là liền hủy bỏ giao dịch. Lão tử cũng không kém ngươi điểm này tiền. Tiền Chính nói xong, xoay người rời đi. Cách đó không xa nhìn Giang Bắc, đang nghe Tiền Chính cái này như khí hống hống phát biểu sau, đều là sửng sốt một chút. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ cho chính mình tìm lý do. Không hổ là dám hacker. Đầu óc chính là dùng tốt. Lý Đa không có cách nào, vì đạt được tin tức, vì có thể khiến cho mụ mụ bên kia không còn sinh khí, hắn cũng chỉ có thể đi theo Tiền Chính, đi tới ít người tầng cao nhất vị trí. Tầng cao nhất ít người, hơn nữa chạy đi giao lộ chỉ có hai nơi. Hai nơi thang máy đều tại hai bên, cho nên Lý Đa nếu là muốn chạy lời nói, chỉ có thể theo hai bên chạy. Giang Bắc đã theo một bên đi lên. Tiền Chính việc cần phải làm, chính là đem hắn theo một bên ngăn chặn. Cứ như vậy, hắn chính là hai người cá trong chậu. Hiện tại có thể giao dịch sao? Lý Đa không nhịn được nhìn xem Tiền Chính nói rằng. Có thể. Tiền Chính trên mặt nụ cười nhìn xem Lý Đa nói rằng. Thật không tiện, ngươi bỏ qua cho, ta cũng là vì chính ta an toàn. Thứ ngươi muốn, ở chỗ này, vật của ta muốn đâu? Lý Đa đem vạ lì mật mã mở ra, đưa cho Tiền Chính. Tiền Chính nhìn một chút tiền bên trong, hài lòng mà cười cười gật đầu nói. Không sai không sai, có thể. Ngươi mật mã đâu? Lý Đa mong muốn mở ra cái dương xem xét tin tức. Nhìn thấy mật mã phía trên cũng có một thanh khóa. Tiền Chính trực tiếp thốt ra nói 6 cái số lượng. Không đúng. Lý Đa cao mày. Mật mã đến cùng là cái gì? Lý Đa hơi không kiên nhẫn. Dù sao dưới lầu Trịnh Vũ Dương còn đang chờ chính mình. Hắn không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này lãng phí thời gian. Không đúng sao? Không có khả năng a. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút a, 654715 đâu. Ngươi thử một chút. Lý Đa dựa theo Tiền Chính nói lần nữa điền mật mã vào. Không đúng, ngươi có phải hay không đùa người ta? Nói đúng, chính là đùa người ngươi. Chương 1779, thẩm vấn Lý Nhiều. Chương 1779, thẩm vấn Lý Nhiều. Giang Bắc đứng ở Lý Đa sau lưng. Lý Đa quay đầu nhìn thấy Giang Bắc, lần thứ nhất cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng cẩn thận nhìn xem Giang Bắc, người này lại là càng ngày càng quen thuộc. Lý Đa lại được biết nam nhân ở trước mắt là ai về sau, hắn cũng là lập tức chạy trốn. Có thể Tiền Chính đều đã ngăn cản trước mặt đường đi. Tại hắn chạy thời điểm, Tiền Chính bắt lại hắn. Giang Bắc cũng là vội vàng chạy tới, đem nó ngã nhào xuống đất bên trên, theo sát lấy đem Lý Đa bắt lại lên. Thả ta ra, thả ta ra. Lý Đa không ngừng giãy giụa lấy, cũng không ngừng hét to. Hắn kêu to, cũng đưa tới người chung quanh quan sát. Giang Bắc lại nhìn xem hắn cười nói, "Ngươi tốt nhất đừng gọi, nếu như bị người biết ngươi làm ra những chuyện kia, ta tin tưởng, nhân phẩm của ngươi sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đến lúc đó, cũng sẽ không có người đồng tình ngươi, chỉ có thể càng thêm tra tấn ngươi." Lý Đa phẫn nộ nhìn xem Giang Bắc, "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Giang Bắc cười lạnh một tiếng, "Nghe không hiểu vậy sao?" Hắn nhìn về phía Tiền Chính nói rằng, "Tiền Chính, ngươi đến nói cho hắn biết." Tiền Chính đứng ra đối Lý Đa nói rằng, "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm những chuyện kia, chúng ta sẽ không biết sao?" Hắn lấy ra điện thoại, tìm kiếm đi ra một chuỗi số điện thoại di động cho hắn. "Nhìn xem, biết cái số này là ai sao?" Tiền Chính tiếp tục nói, "Ta đã móc ra ngươi cùng Mã Lâm quan hệ trong đó. Đường cao tốc bên trên súng giết án, cũng cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Bao quát để cho ta đi tìm ngài Lâm hạ lạc, cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi còn muốn nói ngươi cái gì cũng không biết." Tiền Chính cười ha hả nhìn xem Lý Đa. Lý Đa giờ phút này mới biết được, chính mình cũng sớm đã bại lộ. Chỉ có điều, vẫn luôn không có thế nào lưu lại tin tức, cho nên mới không có bắt hắn lại. Giang Bắc cũng bắt hắn lại tay, cũng nhìn thấy trên tay hắn hình xăm. Xác định được cái này hình xăm, Giang Bắc cũng biết, người này chính là Mã Lâm trước đó trong miệng nói qua người, cũng là cùng Sophia ở giữa quan hệ rất mật thiết người. "Đi." Giang Bắc nắm lấy Lý Đa, đem nó lộ ra cửa hàng. Mà tại mang đi ra ngoài thời điểm, Lý Đa cũng dừng bước. Tại cửa hàng bên ngoài, Trịnh Vũ Dương đã đứng tại cổng vị trí, mà nàng cũng nhìn thấy bị mang đi Lý Đa. Lý Đa cũng nhìn thấy Trịnh Vũ Dương. Hai người ai cũng không nói gì. Giang Bắc mang theo Lý Đa đi tới đặc an cục bên trong. Giang Bắc đơn giản đem hắn tình huống nói cho Long Vân. Long Vân biết được tình huống sau, cũng là đem hắn dẫn tới trong phòng thẩm vấn, giao cho người đến thẩm vấn. Người có thể a? Gia hỏa này là ở đâu tìm tới? Giang Bắc đơn giản đem chính mình chuyện câu cá nói cho Long Vân. Long Vân nghe được về sau, cười lớn vô vô Giang Bắc bả vai. Không tệ, có thể bắt hắn cho bắt lấy, chúng ta cái này vụ án cũng coi là hoàn toàn kết thúc. Còn không có. Giang Bắc chăm chú nhìn Long Vân nói rằng, Sophia mới là phía sau màn chân chính hung thủ. Lần này có thể mưu đồ đi ra vụ án nổ súng. Đã nói lên chúng ta Long Quốc bên trong, liền có người là Sophia người. Hơn nữa còn không chỉ là những người này, đây cũng chỉ là bị chúng ta móc ra người. Còn có chúng ta không biết rõ tin tức, còn không biết có bao nhiêu đâu. Long Vân chăm chú mở ra miệng nói. Nói không sai, phương diện này ta sẽ mười phần lưu ý. Nếu là lại có lời nói, cũng biết lập tức đem bọn hắn cho đem ra công lý. Giang Bác nhẹ gật đầu. Mà đang tra hỏi trong phòng mặt. Lý Đa nhìn xem trước mặt thẩm vấn nhân viên không ngừng nói. Ta là Thanh Bạch, ta không có phạm tội, các ngươi bắt ta làm gì? Không có phạm tội cũng không có khả năng đến nơi đây. Thẩm vấn nhân viên nhìn chằm chằm Lý Đa, lấy ra cùng Mã Lâm phương thức liên lạc. Ngươi là thế nào quen biết hắn? Mà người này chính là trước đó cùng vụ án nổ súng có liên quan nhân viên. Ở trong đó chính là các ngươi liên hệ, đặc biệt là tại vụ án nổ súng xảy ra trước đó trong nửa giờ. Cũng là ngươi cùng hắn liên lạc qua, đều đến nơi này, còn muốn nói mình là vô tội. Lý Đa mở miệng nói, ta quen biết hắn, chẳng lẽ gọi điện thoại cũng không được sao? Các ngươi Long Quốc pháp luật cũng không có cố định, ta không thể gọi điện thoại a. Lại nói, ai nói gọi điện thoại chính là phạm tội? Các ngươi nếu là không có chứng cứ, liền sớm làm đem ta đem thả. Ta muốn mời luật sư, ta sẽ để cho luật sư của ta cáo các ngươi. Thẩm vấn nhân viên cũng không nghĩ tới, Lý Đa miệng cứng như vậy. Chứng cứ đều mất mặt lên, lại còn nghĩ đến biện giải cho mình. Luật sư, ta muốn mời luật sư. Tại luật sư trước khi đến, ta cái gì đều khó có khả năng nói. Còn có các ngươi mấy cái, liền đợi đến bị luật sư của ta khởi tố a. Lý Đa ánh mắt cũng nhìn về phía bên cạnh thủy tinh vị trí. Còn có các ngươi bạo lực chấp pháp, ta cũng biết cáo ngươi. Giang Bác nhìn xem Lý Đa đến nơi này cũng còn phách lối như vậy, trực tiếp đẩy cửa ra đi đến. Mời luật sư đúng không? Giang Bác cầm lấy trên bàn một cái thẩm vấn nhân viên chén trà, liền đi tới Lý Đa trước mặt. Dùng trà chén mạnh mẽ đập vào Lý Đa trên trán. Ngoa tạo. Lý Đa mắng một tiếng, mong muốn dùng tay ôm đầu. Lại bất đắc dĩ hai tay của mình bị khảo trên ghế, cho nên hai tay cũng đụng vào không đến đầu, chỉ có thể nhường vết thương trên trán, không ngừng có máu chảy ra. Lý Đa đưa mắt lên nhìn, hung ác nhìn chằm chằm Giang Bác nói rằng: "Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hôm nay ngươi đối ta tất cả, ta đều sẽ gấp bội hoàn lại trở về." Giang Bác nắm trong tay lấy mang máu trên trà, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Lý Đa. "Đem ngươi biết có quan hệ với Sophia chuyện toàn bộ nói hết ra." "Cái gì Sophia? Ta không biết." Lý Đa vẫn như cũ mạnh miệng lấy. Giang Bác nhắm ngay Lý Đa trên trán vết thương, đưa tay đặt tại vị trí kia. Đau đớn nhường Lý Đa thân thể cũng bắt đầu sinh ra kịch liệt phản ứng. Giang Bác một cái tay nén lấy Lý Đa thân thể, dùng ngón tay cái để ép Lý Đa vết thương. "Vậy sao?" "Không biết ta." "Tốt. Vậy ta liền tra tấn tới ngươi chính miệng nói ra mới thôi. Đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào, đối phó ngươi người loại này, ta có là biện pháp." Lý Đa cũng mất vừa rồi tỉnh táo, bắt đầu không ngừng mắng Giang Bắc. Cái gì lời khó nghe đều cho mắng lên. Đối với Giang Bắc cách làm, phía sau thẩm vấn nhân viên đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng Giang Bắc cũng không có buông tay, ngược lại là càng ngày càng dùng sức. Đau đớn nhường Lý Đa cũng đi theo rớt xuống nước mắt. "Ta nhẫn mại là có hạn, tiến vào nơi này, còn nghĩ muốn đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho ngươi đi ra cơ hội sao? Rơi vào trong tay ta, vậy cũng chỉ có thể nói là mạng ngươi không tốt." Lý Đa cố nén đau đớn, mở ra một cái khác ánh mắt. Giờ phút này Long Vân cũng đi theo tiến đến, nhưng nàng cũng không có tiến lên ngăn cản. Lý Đa khi nhìn đến Long Vân sau, lập tức hướng phía nàng lớn tiếng hô: "Các ngươi người ngược đãi ta, ta muốn cáo các ngươi, ta muốn cáo các ngươi. Ngươi nói hắn a? Hắn không phải chúng ta người." Chương 1780, Long Vân mang thai. Chương 1780, Long Vân mang thai. Long Vân dựa vào cổng. Tại nàng nghe được Lý Đa lên án về sau, nàng đi theo nhíu mày đến. "Ngươi nói cái gì?" Lý Đa căm tức nhìn Long Vân lớn tiếng la lên: "Ta nói các ngươi ngược đãi ta. Đừng cho là ta không biết rõ, các ngươi Long Quốc thẩm vấn là cấm lạm dụng tư hình. Các ngươi xúc phạm pháp luật, ta muốn cáo các ngươi." Long Vân nghe được câu này, quay đầu nhìn về phía ngồi trước bàn hai người hỏi: "Các ngươi ngược đãi hắn sao?" Hai người đồng thời lắc đầu: "Long cục, chúng ta không có ngược đãi người. Hơn nữa, là hắn không phối hợp chúng ta." Long Vân nhìn về phía Lý Đa mở miệng nói: "Bọn hắn không có ngược đãi người a?" Lý Đa mở to hai mắt nhìn, chỉ mình trước mặt Giang Bắc nói rằng: "Ta nói không phải bọn hắn, mà là hắn. Hắn tại ngược đãi ta, ngươi không phải nhìn thấy sao?" Long Vân nhìn thoáng qua Giang Bắc, sau đó mở miệng nói: "A, ngươi nói hắn a? Hắn không phải chúng ta người." Lý Đa nghe được câu này, cả người kích động muốn đứng lên, nhưng sau đó lại bị xiềng xích cho kéo về tới trên ghế. "Cái gì? Hắn không phải là của các ngươi người? Vậy hắn đem ta cho bắt trở lại, các ngươi lập tức đem ta đem thả. Cái này không thể được." Long Vân đi lên phía trước nói rằng: "Chúng ta hoài nghi ngươi có tội, hơn nữa cũng có quan hệ với ngươi chứng cứ. Ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là phối hợp chúng ta. Làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất." Lý Đa vẫn như cũ không chịu thua nói: "Các ngươi nơi này chính là có giám sát, ta tùy thời đều có thể cáo các ngươi. Ta nhất định sẽ vận dụng ta tất cả mọi người nhân mạch." Ngươi Lý Đa dùng tay chỉ Giang Bắc, khi nhìn đến Giang Bắc đáng sợ ánh mắt sau, hắn lại vội vàng nắm tay cho rụt trở về. Sau đó lại chỉ vào trước mặt Long Vân cùng cái khác hai cái thẩm vấn nhân viên: "Còn có các ngươi, ta một cái cũng sẽ không buông tha." Giang Bắc nghe Lý Đa lời nói, lạnh lùng vừa cười vừa nói: "Cáo chúng ta, yên tâm, ngươi không nói, liền cánh cửa kia đều đi ra không được. Ta cũng có thể một mực nốt vào ngươi nói ra đến mới thôi." Giang Bắc quay đầu nhìn về phía hai cái thẩm vấn nhân viên nói rằng: "Vị này nói thế nào cũng là nước ngoài tới quốc tế bạn bè, đã đều đã ở tại nơi này, lúc buổi tối, nhất định phải chiếu cố nhiều hơn." Giang Bắc nói dứt lời, hướng về phía Lý Đa âm hiểm nở nụ cười. Lý Đa nhìn thấy Giang Bắc biểu lộ, liền biết Giang Bắc tuyệt đối không phải cùng mình nói giỡn thôi. Hai cái thẩm vấn nhân viên cũng sớm đã đối trước mặt Lý Đa mất kiên trì. Nghe được Giang Bắc lời nói này, cũng đều lộ ra nụ cười. "Yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Ban đêm sẽ đúng giờ nhắc nhở hắn lên đi nhà xí. Nếu là ngươi cảm thấy dạng này không tốt chơi, chúng ta còn có cái khác hình thức. Tỷ như hỏa diệm sơn, hầm băng, côn trùng, kim châm chờ một chút, chúng ta có là biện pháp. Cái gọi là hỏa diệm sơn, chính là chậu than đặt ở nhà tù cổng. Nhường chán ghét theo khe cửa chui vào. Ngoại trừ nhiệt độ cao bên ngoài, đồng thời cũng nương theo lấy khói đặc. Khó chịu liền có thể cho người ta khó chịu chết. Hầm băng chính là làm đến rất nhiều khối băng. Trích liền càng thêm đơn giản. Bọn hắn hoàn toàn có thể xuất cụ một tờ chứng minh. Sau đó liền có thể trắng trợn trích. Cho dù có người điều tra, bọn hắn cũng có thể lấy ra thủ tục đến. Lại nói, nơi này căn bản liền không có điều tra khả năng. Đặc an cục tồn tại, vì chính là nước bị bảo hộ nhà an toàn mà thiết lập. Phàm là nguy hại tới quốc gia người, bọn hắn đều có quyền lợi trực tiếp xử lý. Liền xem như dùng một chút thủ đoạn, vậy cũng đều là bình thường. Ngược lại người đối phó, cũng không phải quốc gia mình người. Những này người nước ngoài vậy thì làm, huống chi vẫn là tâm tư không thuần người nước ngoài đâu. Nghe bọn hắn nguyên một đám giới thiệu, Lý Đa trên mặt cũng lộ ra hốt hoảng biểu lộ đến. Các ngươi đây là tại giết người. Long Vân đi tới trước mặt hắn nói rằng: "Theo ngươi đi vào cánh cửa này một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không phải người. Ngươi là ai, chúng ta định đoạt. Ta biết quốc gia các ngươi cũng có cục an toàn, so sánh chúng ta đều đã tính nhân tử. Không có nói, vậy thì chờ lấy bị những vật này hầu hạ a." Long Vân cảnh cáo xong Lý Đa, quay người nhìn về phía Giang Bắc: "Chúng ta ra ngoài đi." "Tốt." Giang Bắc đang muốn cùng Long Vân cùng ra ngoài, Lý Đa vội vàng gọi lại hai người: "Chờ một chút." "Sự tình gì?" Long Vân không nhịn được hỏi. "Ta nói, có phải hay không các ngươi liền sẽ buông tha ta?" Giang Bắc đối Lý Đa nói rằng: "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có quyền lợi cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Sophia biết ngươi tại chúng ta trong tay, nàng đồng dạng sẽ giết ngươi. Ngươi có phải hay không quên, ngươi giết chết Mạc Văn Quân hình tượng. Nàng kết cục, đồng thời cũng là kết cục của ngươi." Nghe được Giang Bắc nói những lời này, Lý Đa thấp đầu: "Tốt, ta nói. Lý Đa đem tự mình biết đồ vật, toàn bộ đều nói ra. Lý Đa biện cung cấp hiện ra hai cái cứ điểm. Cũng là Sophia sớm xếp vào ở chỗ này lính đánh thuê cùng sát thủ. Đạt được hai cái này trọng yếu địa điểm sau, Long Vân cũng là lập tức xuất binh, đem hai cái này cứ điểm cho bưng. Người ở bên trong cũng cho toàn bộ bắt được, cùng một chỗ mang vào đặc an cục bên trong. Hết thể hành động kết thúc. Long Vân cùng Giang Bắc ngồi Long Vân trong nhà. Trong tay nàng bưng rượu đỏ, nhìn xem trước mặt Giang Bắc nói rằng: "Thật sự là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi mà nói, hành động của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy cùng thành công. Một chén này, coi như ta mời ngươi." Long Vân nói xong, một chén rượu trực tiếp uống vào. Đi theo Long Vân lại bắt đầu ho khan. Giang Bắc vội vàng quan tâm nói: "Không có sao chứ?" Long Vân cười lắc đầu nói: "Không có việc gì, chỉ là bị sặc." Hai người ăn ánh đến bữa tối, trò chuyện. Bầu không khí cũng mập mờ tới cực điểm. Tình thâm nghĩa nặng lúc, hai người cũng tự nhiên đang ôm nhau. Nhưng khi hai người đều bỏ đi quần áo, đang muốn hôn nồng nhiệt lúc, Long Vân đống nhiên che miệng, khô khốc một hồi hẹn. Giang Bắc nhìn xem bộ dáng của nàng, vỗ nhẹ phía sau lưng: "Thế nào? Ngươi hôm nay đã làm mẹ nhiều lần." Long Vân nghe được câu này, cũng mới nhớ tới. Đúng là dạng này, không phải Giang Bắc nhắc nhở, chính nàng đều không có chú ý tới. Chẳng lẽ Long Vân nhìn một chút bụng của mình, sẽ không như thế nhanh a? Giang Bắc đã nhận ra Long Vân ánh mắt, bắt lấy Long Vân tay, theo ngón tay của hắn khoác lên Long Vân mạch đập bên trên. Giang Bắc cũng đi theo lộ ra nụ cười vui vẻ: Ngươi có?" Long Vân nghe được câu này, trên mặt cũng không có lộ ra cùng Giang Bắc như thế mở ra tâm. "Đợi chút nữa, ta đi phòng rửa tay." Long Vân đi xuống giường, trực tiếp đi trong phòng vệ sinh. Giang Bắc nhìn xem nàng rời đi bộ dáng, cũng thu hồi nụ cười. Đi vào phòng vệ sinh, Long Vân đem cửa nhà cầu tiến hành khóa trái. Nàng nhìn một chút bụng của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình. Vì cái gì ngươi bây giờ đến a? Long Vân có chút bất lực ngồi xổm ở trên mặt đất, khóc lên. Chương 1781, đuổi đi Giang Bắc. Chương 1781, đuổi đi Giang Bắc. Long Vân quả thật rất muốn một đứa bé. Còn không phải hiện tại lúc này a? Sự nghiệp của nàng trước mắt cũng coi là ngay tại lên cao kỳ. Một khi lúc này, chính mình mang thai tin tức bị tuyên dương ra ngoài, kia nàng cũng biết lập tức mất đi đặc an cục trưởng thân phận. Đến lúc đó ai sẽ tiếp nhận nàng, cái kia chính là một cái ẩn số. Lại thêm mang thai trong lúc đó nghỉ ngơi thời gian, cùng sinh xong hải tử về sau, còn muốn chiếu cố hải tử. Nói ít một năm nửa năm nàng là không có cách nào bình thường đi làm công tác. Thời gian lâu như vậy rời đi, chờ lần nữa trở về thời điểm, chỉ sợ cục trưởng vị trí cũng sớm đã có người ngồi. Mà nàng trở lại sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm một cái văn viên. Đây cũng không phải là Long Vân muốn xem đến kết quả. Còn có chuyện quan trọng chính là chính mình không có kết hôn. Nếu như không có kết hôn lại đột nhiên mang thai, đến lúc đó còn không biết sẽ bị nhiều ít người nói nhảm đâu. Trọng yếu nhất là thân phận của nàng vấn đề. Khả năng liền đằng sau trở về cơ hội cũng bị mất. Kết cục như vậy, cũng không phải Long Vân hy vọng nhìn thấy. Cho nên,
nàng lại được biết chính mình mang thai tin tức sau, trong lòng của nàng là 10 phần khổ sở cùng thống khổ. Long Vân, ngươi không sao chứ? Giang Bắc đứng tại cửa phòng vệ sinh. Long Vân nghe được Giang Bắc thanh âm, vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình. Nàng cố gắng để cho mình không hề khóc lóc thanh âm. Ta không sao, ta chính là có chút không thoải mái, cho nên muốn cần dùng nhà vệ sinh. Thế nào? Ngươi cũng muốn dùng nhà vệ sinh sao? Long Vân vội vàng mở miệng hỏi. Giang Bắc đứng ở trước cửa nói rằng, không có, ngươi đã đi vào thời gian rất lâu. Nhìn xem ngươi dứt khoát đều chưa hề đi ra, cho nên ta có chút bận tâm. Ta lập tức đi ra. Long Vân rất đi mau đi ra. Nàng khi nhìn đến Giang Bắc tại cửa ra bảo, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Ta không sao, chúng ta Long Vân khi nhìn đến Giang Bắc đã mặc quần áo tử tế sau, tâm tình của nàng cũng đi theo có chút thất lạc mấy phần. Giang Bắc đi lên phía trước, nắm lấy Long Vân bả vai nói rằng, ngươi mang thai, trong bụng hài tử là ta, cái này ta là biết đến. Nhưng bây giờ hài tử, ngươi là như thế nào dự định? Long Vân nghe Giang Bắc lời nói, chậm chạp ngẩng đầu lên nói rằng, ngươi hiểu lầm, trong bụng ta hài tử không phải ngươi. Ân, ngươi nói cái gì? Giang Bắc kinh ngạc nhìn xem Long Vân. Hắn thậm chí đều cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn lần trước cùng Long Vân xảy ra quan hệ, vẫn là Long Vân bởi vì nghiện chuyện. Mà chuyện lần đó, đến bây giờ cũng có hơn một tháng thời gian. Coi như thời gian, đó căn bản không thể nào là người khác. Chỉ có thể là Giang Bắc chính mình mới đối. Có thể Giang Bắc lại nghe được Long Vân như vậy, hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không có nghe lầm, ta nói, trong bụng ta hài tử không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên, hài tử như thế nào dự định đều là chuyện của chính ta. Long Vân sau khi nói xong, đẩy ra Giang Bắc tay, chính mình đi tới bên giường ngồi xuống. Giang Bắc, ta biết mình làm thật xin lỗi chuyện. Ta lúc đầu nghĩ đến có thể ẩn giấu đi, nhưng bây giờ ta cũng không thể không nói cho ngươi biết. Long Vân lúc nói chuyện, toàn bộ hành trình đều không có nhìn Giang Bắc. Có thể Giang Bắc như thế nào lại tùy tiện tin tưởng nàng. Long Vân đối Giang Bắc nói rằng, ta không có nói láo tất yếu. Hơn một tháng trước đó, ta đi qua một lần quán bar. Đêm hôm đó ta uống quá nhiều rồi, liền cùng một người đàn ông đã xảy ra quan hệ. Ngươi nếu là không tin, điện thoại di động ta bên trong cũng còn có ảnh chụp đâu. Long Vân nói chuyện, lấy ra điện thoại. Một chương cùng Long Vân ngọt ngào chụp ảnh chung xuất hiện tại Giang Bắc trước mặt. Long Vân chủ động ôm một người đàn ông bà bay. Hai người đều cười hết sức vui vẻ dáng vẻ. Giang Bắc vốn là không muốn tin tưởng, nhưng tại nhìn thấy dạng này ảnh chụp, dù là nội tâm của hắn lại có hoài nghi, cũng không thể không tin tưởng. Long Vân lời nói ra. Long Vân bỗng nhiên bật cười, nàng nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, lúc đầu ta muốn một mực giấu giếm ngươi, không nghĩ tới bỗng nhiên lộ tẩy. Trong mắt của ta, ngươi vốn là một người bạn mà thôi. Đã ta hiện tại mang thai, vậy ta cùng ngươi ở giữa cũng không cần liên hệ. Ta sẽ tìm được hải tử cha ruột, sau đó cử hành hôn lễ. Long Vân chủ động đứng dậy, dùng tay nâng lấy Giang Bắc mặt. Không thể không nói, công phu của ngươi xác thực lợi hại. Đống nhiên muốn cùng ngươi rời đi, ta nhiều ít cũng có chút không thôi. Có thể ta tóm lại là muốn về đến nhà đình ở bên trong. Nếu là có cơ hội lời nói, ta sẽ còn lại tìm ngươi. Long Vân nói ra được những lời này, thật cùng nàng ngày thường bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Những lời này lại càng không nên là nàng nói ra được mới đúng. Giờ phút này Giang Bắc đều có chút kinh ngạc. Bất quá, phải chờ tới ta sinh xong hài tử sau. Lúc kia, ngươi sợ cũng là muốn kết hôn rồi chứ? Cũng không biết chúng ta về sau còn có cơ hội như vậy hay không. Tốt, ngươi đi trước a. Ta sẽ đem tin tức này nói cho hắn biết. Giang Bắc không muốn rời đi, nhưng vẫn là bị Long Vân cưỡng ép cho đẩy đi ra. Tại cửa phòng đóng lại một phút này, Long Vân cũng là trực tiếp dựa vào cửa khóc lên. Nàng không muốn có kết quả như vậy, nhưng bây giờ nàng cũng không cách nào trực tiếp nói cho Giang Bắc. Chính mình trong bụng hài tử giữ lại không được. Đây chính là Giang Bắc hài tử, là Long Vân mong muốn. Có thể nàng bây giờ lại không thể giữ lại đứa bé này, chỉ có thể lựa chọn đánh dụng hài tử. Trước đó Long Vân nói ra những cái kia tổn thương Giang Bắc lời nói, cũng là cô ý muốn cùng Giang Bắc phủi sạch quan hệ. Chỉ có dạng này, đứa bé trong bụng của nàng, chính mình mới có thể nghĩ biện pháp đến xử lý. Long Vân, ngươi mở cửa, mở cửa. Giang Bắc đứng tại trước của phòng, không ngừng đập cửa. Có thể Long Vân nhưng căn bản không mở cửa. Mặc kệ Giang Bắc ở bên ngoài nói cái gì, Long Vân đều là không mở cửa, còn không ngừng khuyên lơn nhường hắn rời đi. Giang Bắc bất đắc dĩ đứng ở trước cửa. Lúc này, vừa bạn hàng xóm đi ra, nhìn xem Giang Bắc đứng ở trước cửa, vẻ mặt nóng nảy bộ dáng mở miệng nói ra. Thế nào? Cặp vợ chồng cãi nhau? Không có chuyện gì, vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Thật tốt với nhủ, có thể hòa hảo. Giang Bắc cũng miễn cưỡng hướng phía hàng xóm cười cười, cũng đã nói một tiếng tạ ơn. Có thể hai người căn bản không phải cãi nhau, thậm chí cặp vợ chồng cũng không tính. Giang Bắc đứng ở trước cửa, nhìn xem Long Vân từ đầu đến cuối đều không có mở cửa. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Mãi cho đến trước cửa không có thanh âm, Long Vân lúc này mới dần dần đứng dậy. Nàng đã hiểu rõ, trong bụng hài tử không thể giữ lại. Bất luận tương lai dù là Giang Bắc biết chân tướng, hiện tại Long Vân cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Hiện tại là nàng công tác thời cơ tốt nhất, quyết không thể bởi vì việc này mà tổn thất sự nghiệp của mình. Long Vân sờ lên bụng của mình, chảy nước mắt nói rằng, thật xin lỗi, hài tử. Mụ mụ cũng muốn lưu lại ngươi, có thể ngươi tới quá không phải thời điểm. Chờ lần sau mụ mụ nhất định sẽ đem ngươi cho lưu lại. Thời gian 2 năm, đợi thêm mụ mụ 2 năm. Chương 1782, hoàn toàn kết thúc chương 1782, hoàn toàn kết thúc ngày thứ 2. Long Vân đi tới trong công ty. Hắn nhìn chung quanh một lần, cuối cùng gọi lên đi theo chính mình Nô Kiều. Nô Kiều là tại Long Vân điều trước khi đến, chính là một mực đi theo nàng. Cũng có thể nói Long Vân xem như Nô Kiều sư phụ.
Nô Kiểu tiểu tử này ngây thơ thiện lương, cũng không có cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa theo Long Vân thời điểm, cũng mười phần hiếu học. Mặc dù những năm gần đây không có cái gì công lao thật lớn, cũng là tại một chút dân chúng tranh chấp phương diện, hắn vẫn là có rất nhiều giải quyết tâm đắc. Cái này Nô Kiểu cũng là gần nhất tài hoa tới, cho nên hắn cùng Giang Bắc ở giữa chưa từng gặp mặt. Cũng là Nô Kiểu đối Giang Bắc danh tự, thật là không có chút nào lạ lẫm. Tại hắn đi vào Đặc An cục ngày đầu tiên, Giang Bắc danh tự liền không ngừng tại lỗ tai của mình bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện. Cho dù là hắn không muốn nhận biết, đều không thể không nhận biết người này. "Sư phụ, ngài gọi ta." Nô Kiểu từ bên trong chạy ra, đi tới Long Vân trước mặt. Long Vân lấy ra chìa khóa xe ném cho hắn. "Biết lái xe không? Đi với ta một chuyến bệnh viện." "Tốt." Nô Kiểu tiếp nhận chìa khóa xe, ngồi ở trên xe. "Sư phụ, chúng ta đi bệnh viện làm gì?" "Thăm hỏi bệnh nhân sao? Có muốn hay không ta mang một ít đồ vật?" "Không cần." Long Vân đối Nô Kiểu nói rằng, "Có chuyện ta muốn nói với ngươi tin tưởng." "Tiểu Nô, ngươi đi theo ta thời gian cũng không tính ngắn. Theo ngươi đại học tốt nghiệp bắt đầu, vẫn đều tại phía sau cái mông đi theo. Bây giờ ngươi cũng thành thục không ít, ta đối với ngươi vẫn là rất tín nhiệm. Nhưng có một số việc, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi." Nô Kiều nghe Long Vân nói nghiêm túc như thế, nét mặt của hắn cũng đi theo nghiêm túc lên. "Sư phụ, thế nào? Ngài nói, chỉ cần là không thể hướng mặt ngoài nói, ta cái gì cũng không biết lộ ra." Long Vân nhìn xem Nô Kiều nói rằng, "Ta muốn để ngươi phối hợp ta diễn một màn hí." "Diễn kịch?" Nô Kiều trên mặt tràn ngập không hiểu. "Đối." Long Vân đối Nô Kiều nói rằng, "Có cái nam nhân vẫn luôn đang dây dưa lấy ta, có thể ta cũng không thích hắn, cho nên chỉ có thể đem ngươi cho kêu đi ra. Ngươi đến làm bộ bạn trai của ta, liền nói chúng ta là theo trong quán rượu nhận biết, cũng là tại nhận biết vào cái ngày đó ban đêm, chúng ta đã xảy ra quan hệ." "A." Nô Kiều nghe Long Vân lời nói, miệng đều mở đến thật to. "Ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, chỉ cần có thể xin nhờ đối phương dây dưa là được rồi." Nô Kiều cũng coi là nghe rõ. "Ta đã hiểu sư phụ, ta biết nên làm như thế nào." "Đừng kêu sư phụ, từ giờ trở đi gọi ta Tiểu Vân." Nô Kiều nghe được như thế mập mờ xưng hô, mặt của nàng đều đi theo đỏ lên. "Tốt, Tiểu Vân." Nô Kiều vẫn là thăm dò tính kêu một tiếng. Cả người hắn trái tim đều tại bình bình kêu động. Đi tới bệnh viện về sau, Long Vân trực tiếp đi phụ khoa. Nàng không để cho Nô Kiều đi theo chính mình. Dù sao mình mang thai chuyện, trước mắt còn không có biện pháp công khai. Chuyện này, Tiểu Nô cũng không thể biết. Đi tới phụ khoa sau, Long Vân đơn giản đem tình huống của mình nói cho bác sĩ. Khoảng thời gian này, cũng là có thể sinh non. Có thể bác sĩ tại hỏi thăm Long Vân tuổi tác về sau, lại nhíu chặt lông mày. "Ngươi cũng hơn 30 tuổi, ở độ tuổi này mang thai, ta là không đề nghị ngươi sinh non. Ngươi cũng muốn rõ ràng chính mình thân thể, 30 tuổi đã coi như là tuổi sản phụ. Nếu như bây giờ liền đem hài tử đánh lời nói, cũng biết ảnh hưởng đến phía sau ngươi mang thai tình huống." "Ta biết." Long Vân kiên định ngồi đáp. "Bác sĩ, cho ta hẹn thời gian a. Đứa bé này ta không để lại đến." Bác sĩ nhìn xem Long Vân thái độ kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói rằng, "Tốt a. Đã ngươi tiếp tục kiên trì, vậy chúng ta liền hẹn đến 2 ngày sau a." "Tốt, ta ơn bác sĩ." Long Vân ước định cẩn thận về sau, liền đi ra bệnh viện. Tại nàng đi đến trước xe thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Giang Bắc cũng đi tới. "Ngươi đến bệnh viện làm gì?" Giang Bắc đi tới Long Vân trước mặt. "Long Vân mang thai, mà bây giờ lúc này đến bệnh viện, rất hiển nhiên là có vấn đề, cũng không thể nào là tới kiểm tra hài tử phải chăng khỏe mạnh. Căn cứ tối hôm qua Long Vân phản ứng đến xem, Giang Bắc cũng đoán được Long Vân là muốn nạo thai, cho nên hắn tới mục đích cũng là vì ngăn cản nàng. "Ta đến bệnh viện làm cái gì, còn không cần hướng ngươi báo cáo a?" Long Vân nhìn xem Giang Bắc, cười khẽ một tiếng. "Giang Bắc, ta tối hôm qua nói còn chưa đủ tin tưởng sao? Hai chúng ta đã không có quan hệ, cho nên hiện tại ta làm chuyện gì, vậy cũng đều là ta sự tình." Giang Bác chăm chú nhìn Long Vân nói rằng, "Đừng tìm ta nói giỡn, ta không tin hải tử sẽ là nam nhân kia. Tin hay không là chuyện của ngươi, bất kể là của ai, ngược lại cũng sẽ không là ngươi." Long Vân nói chuyện, cũng nhìn về phía trước, bị vừa hướng về phía trước vẫy tay. "Bà bối, ngươi đã đến." Nô Kiểu theo trên xe nhìn thấy Giang Bác cùng Long Vân đứng chung một chỗ. Hắn cũng biết, chính mình nên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn vội vàng xuống xe, lúc này mới vội vàng đi tới. Nô Kiều đang nghe Long Vân gọi mình bảo bối thời điểm, cả người hắn trái tim đều đi theo nhảy lên mấy lần. "Bảo bối, ngươi hiện ra." Nô Kiều đi đến Long Vân trước mặt. Long Vân chủ động ôm Nô Kiều cánh tay. Nàng chủ động ngược lại nhường Nô Kiều càng thêm câu thúc lên. Giang Bác nhìn một chút bên người Nô Kiều, lại nhìn xem hai người thân mật bộ dáng. Long Vân tối hôm qua nói chuyện, Giang Bác cũng cẩn thận nghĩ tới. Bất kể thế nào muốn, đều là tỷ lệ lớn là đang lừa gạt chính mình. Nhưng bây giờ một người đàn ông đống nhiên xuất hiện trước mặt mình, Giang Bác trong lòng nghĩ kỵ, cũng đi theo thiếu đi mấy phần. Chẳng lẽ Long Vân nói là sự thật? Tính toán, đã những này chính nàng lựa chọn. Kia từ giờ trở đi, chính mình cùng Long Vân cũng không có cái gì quan hệ. Về phần đứa bé trong bụng của nàng, đó cũng là con của bọn hắn. Hai tử đi ở, cũng không phải mình có thể làm chủ chuyện. Giang Bắc, trước kia ta xác thực ưa thích qua ngươi. Bất quá, vậy cũng bất quá là ta tịch mịch thời điểm, cần ngươi mà thôi. Hiện tại ta đã tìm tới chân ái, chúng ta cũng biết lại không lâu về sau kết hôn. Cho nên, giữa chúng ta cũng không cần lại tiếp tục qua lại. Giang Bắc nghe Long Vân lời nói, hắn miễn cưỡng bật cười. Tốt, ta sẽ chúc phúc ngươi. Giang Bác nhìn một chút bên người Nô Kiều. Nô Kiều dù sao chính là một cái nhỏ thám viên, hắn biết đứng trước mặt người là Giang Bác sau, vẫn còn có chút tự ti túi xuống thân thể. Bất quá, Long Vân tay lại đặt ở phía sau lưng của hắn bên trên. nhường Nô Kiều đứng thẳng lên thân thể. Giang Bắc chỉ là nhìn Nô Kiều một cái, cũng không nói lời nào, quay người rời đi. Đi tới ven đường sau, Giang Bắc liền lên xe. Nô Kiều nhìn xem Giang Bắc rời đi, đều có chút không đành lòng. Sư phụ, chúng ta làm như vậy, đối Giang Bắc mà nói, có phải hay không quá vô tình? Long Vân trong lòng đương nhiên cũng biết những này, có thể nàng cũng không có lựa chọn khác. Bớt nói nhảm, chúng ta trở về đi.